Chương 1188, lông chó chương 1188, lông chó là hắn. Lương Luân trong nháy mắt liền minh bạch đối phương nói tới người là ai. Ngươi muốn vì con chó kia bảy cầu tình? Hắn trên dưới đánh giá Thanh Bảo lão giả một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cùng chó bảy là quan hệ như thế nào? Vì sao muốn cho người này biện hộ cho? Chỉ là một cái bạn cũ thôi, hắn cùng ta có chút nguồn gốc, mặc dù đã làm nhiều lần chuyện sai, nhưng cuối cùng vẫn là không muốn xem hắn mất mạng tại đây. Thanh Bảo lão giả chậm rãi nói, đạo hữu nói đùa, hắn là ngươi bạn cũ, cùng ta có quan hệ gì? Không có khả năng bằng ngươi một câu đem hắn giao ra a. Huống chi, ta giữ lại người này còn hữu dụng chỗ. Lương Luân sắc mặt bình tĩnh hồi đáp. Hắn mặc dù mặt ngoài thần sắc bất động, nhưng thể nội linh lực lại sớm đã yên lặng vận chuyển, lúc này tâm niệm cùng kiếm hoàn tương thông, đối phương một khi động thủ, Lương Luân đem sẽ lập tức xuất kiếm. Bất quá Thanh Bảo lão giả hiển nhiên không có động thủ dự định, đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, chợt mở miệng hỏi, ngươi là muốn bắt hắn cùng Cựu Cung Thương hội hội trưởng làm giao dịch sao? Làm sao ngươi biết? Lương Luân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cùng Cựu Cung Thương hội ở giữa giao dịch, chưa hề nói với bất luận kẻ nào. Liền xem như Lý Hy Nhiên cũng không biết, người này như thế nào biết được. Ha ha, trên đời không có tuyệt đối bí mật, cùng hắn làm giao dịch cũng không phải chỉ có một mình ngươi. Thanh Bảo lão giả chậm rãi nói. Thì ra là thế, nói như vậy. Ngươi cũng muốn Sơn Hà Thánh Khí. Lương Ngôn nhíu mày. Đó cũng không phải, ta đối Sơn Hà Thánh Khí không có hứng thú gì. Thanh Bảo lão giả khoát tay hào nói, lão phu chuyến này, chỉ là vì tìm người, lương thí chủ không ngại trước tiên đem hắn phong xuất, giữa chúng ta cũng tới làm cái giao dịch như thế nào. Giao dịch. Lương Ngôn nghe hắn cũng không có đem chó bảy phóng xuất, mà là sắc mặt bình tĩnh hỏi, ngươi có đồ vật gì có thể đem ra giao dịch? Thanh Bảo lão giả mỉm cười, chỉ Lương Nôn trên bờ vai Lật Tiểu Tùng. Ta nhìn ngươi trên vai cái này con linh thú không tệ, đáng tiếc tu vi kém một chút, lão phu liền đưa nó một cọc cơ duyên như thế nào? Ta không phải hắn linh thú. Lật Tiểu Tùng thử nhai răng, ánh mắt lộ ra một tia tức giận. Ha ha, ngươi mặc dù là yêu tộc, nhưng bây giờ cùng tại vị đạo hữu này bên người, cũng coi là hắn một chỉ linh thú. Đến tột cùng có cơ duyên gì, không ngại lấy ra nhìn xem. Lương Nôn biểu lộ từ chối cho ý kiến. Chính là vật này. Thanh Bảo lão giả đem bàn tay nhập trong tay áo, một lát sau thế mà từ đó móc ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Đó là cái gì? Lương Luân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đoàn kia hỏa diễm rõ ràng tại tay của lão giả bên trên cháy hừng hực, nhưng hắn lại cảm giác không thấy nửa điểm nhiệt độ, ngược lại có một tia băng lãnh chi ý của tới, nhìn qua mười phần quỷ dị. Đây là âm ánh đến. Thanh Bảo lão giả chậm rãi nói, ngươi cái này con linh thú mặc dù cùng hỏa diễm thân hòa, nhưng nó thôn phệ hỏa diễm quá tạp, phẩm cấp độ cũng không giống nhau, ngược lại bởi vì ảnh hưởng này tự thân tu hành. Ta cái này âm ánh đến có thể giúp nàng dịch cân phạt thủy, đem thể nội các loại hỏa diễm dung hội đến cùng một chỗ, trở thành nàng chân chính bản mệnh thần thông. Có loại chuyện này. Lương Nôn nhíu mày, hắn đối yêu tộc tu luyện cũng không rõ ràng, nghe đối phương lúc này cũng là nửa tin nửa ngờ, không thể xác định thật giả. Tiểu Tùng, hắn mới vừa nói, tin được không? Lương Nôn âm thầm truyền âm hỏi. Ta không biết. Lật Tiểu Tùng lắc đầu, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Bảo lão giả trong tay hỏa diễm. Bất quá đoàn kia ngọn lửa màu đen hoàn toàn chính xác đối ta có trợ giúp rất lớn, ta có thể cảm giác được một loại bản năng khát vọng, phảng phất ngọn lửa kia là ta sinh mệnh cần phải trải qua một vòng. Ta thấy được cơ duyên, nhưng cùng lúc cũng nhìn thấy nguy hiểm. Nghe Lật Tiểu Tùng truyền âm, Lương Luân mày nhíu lại đến càng sâu. Nguy hiểm? Có thể hay không chết? Có lẽ đi, nhưng ngọn lửa này ta vô luận như thế nào đều muốn thử một lần, ta có một loại cảm giác, chỉ cần ta có thể khống chế nó, liền có thể thoát thai hóa cốt, trở nên cùng trước kia không đồng dạng. Ngươi đây là tại cược. Vạn một thất bại đây. Lời vừa nói ra, Lương Luân cùng Lật Tiểu Tùng đồng thời trầm mặt xuống. Thanh Bảo lão giả chờ giây lát, không khỏi thúc giục nói, đạo hữu, suy tính được như thế nào? Cái này âm ánh đến thế nhưng là cực kỳ khó được. Bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ ngươi con linh thú kia phải hối hận cả đời. Lương Nôn nghĩ nghĩ, đưa tay vỗ bên hông một bỏ, đem chó bảy phóng ra. Chó bảy Hoàng Long kiếm hoàn bị Lương Nôn chém vỡ, tự thân nhận cực lớn phản vệ, lúc này trọng thương thổ huyết, cả người đều hề bại suy sụp. Hắn từ Lương Nôn một bỏ ra về sau, liền trực tiếp đặt mông ngồi sập xuống đất, trong miệng hô, họ Lương tiểu tử, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Lão cẩu ta tài nghệ không bằng người, cũng không trông cậy vào ngươi thả qua, chỉ cầu cho thông khoái. Lương Nôn cười cười, mở miệng nói, ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi thông khoái, đáng tiếc hiện tại có người đến vì ngươi xin tha. Ai? Chó bảy trong lòng hơi động, vội vàng quay đầu nhìn lại. Khi hắn nhìn Thanh Thanh Bảo lão giả bộ dáng về sau, con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Con nhận được ta không? Thanh Bảo lão giả trên mặt ý cười, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, nhưng chẳng biết tại sao, chó bảy lại trở nên có chút nhu nhược miệng ngập ngừng, từ đầu đến cuối nói không nên lời nửa câu tới. Đạo hữu đây là đồng ý trao đổi. Thanh Bảo lão giả xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào Lương Nôn trên đầu. Không có. Lương Nôn lắc đầu nói, ta vốn là phải dùng chó bảy cùng ưng bốn đi trao đổi Sơn Hà Thánh tức giận, bây giờ thiếu một cái, Cựu Cung Thương hội chưa hẳn có thể đáp ứng. Trừ phi ngươi lại nói cho ta một cái tiên tiên tạo hóa chi khí hạ lạc, nếu không cái này cái cọc giao dịch vẫn là không làm được. Thanh Bảo lão giả nghe xong, thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, chợt mà hỏi, theo ta được biết, Cựu Cung Thương hội muốn cũng không phải là người sống a. Không tệ, người chết cũng được. Lương Nôn theo bản năng lên tiếng, bất quá lập tức kịp phản ứng, hơi kinh ngạc mở miệng nói, chờ một chút, các hạ có ý tứ là? Ha ha, ta vừa rồi nghĩ, chó bảy những năm này làm rất nhiều chuyện sai. Hoàn toàn chính xác tội không thể tha, phải làm vừa chết. Nói đến chết chữ thời điểm, Thanh Bảo lão giả bỗng nhiên giơ lên trong tay quả trượng, trên mặt đất nhẹ nhàng dừng lại. Đông. Theo một tiếng vang trầm truyền đến, chó bảy hai mắt trong nháy mắt đã mất đi thần thái, còn không đợi Lương Nôn kịp phản ứng, đã nhìn thấy đầu của hắn thế mà từ cái cổ bên trên lăn xuống dưới. Mặt mũi giàn mua, cặp mắt vô thần, một vị thông huyền đỉnh phong kiếm tu, cứ như vậy chết tại Lương Nôn trước mặt. Đầu của hắn lăn trên mặt đất vài vòng, vừa vặn lăn đến Lương Nôn bên chân. Ngươi làm sao đem hắn giết? Lương Nôn trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ, hiện chuyện đang xảy ra thật sự là quá quỷ dị. Ngay tại mấy hơi thở trước đó, cái này thanh bảo lão giả còn luôn miệng nói muốn cứu chó bảy, nhưng là trong nháy mắt, hắn liền tự tay giết chó bảy. Quỷ dị nhất chính là, hắn vừa rồi một chiêu này vô hình vô tích, nửa điểm linh lực ba động đều không có, liền ngay cả Lương Nôn đều không thấy rõ ràng, hắn đến cùng là thế nào giết chó bảy? Người này có gì đó quái lạ? Hắn tu luyện đến cùng là công pháp gì? Lương Nôn trong lòng đống nhiên có loại cảm giác không rét mà run, bản năng muốn rời xa người này. Đạo hữu không cần lo lắng, giao dịch giữa chúng ta y nguyên chắc chắn. Thanh bảo lão giả lúc này vuốt vuốt sợi râu, ha ha cười nói, chó bảy đầu người cho ngươi, dạng này liền không ảnh hưởng ngươi cùng cựu cung thương hội giao dịch, về phần chó bảy thân thể, liền từ lao phu mang về an táng đi. Lương Nôn nhìn kỹ một chút chó bảy thân thể tàn phế, phát hiện bên trong xác thực không có một chút sinh cơ, bên chân đầu người cũng thật sự là chó bảy đầu người, cũng không phải gì đó chướng nhãn pháp. Xác nhận liên tục về sau, mặc dù có một bụng nghi hoặc cũng không hiểu, nhưng Lương Nôn vẫn là chậm rãi gật đầu nói, đã đạo hữu nguyện ý tiếp nhận kết cục như vậy, kia Lương Mộ đương nhiên cũng sẽ không từ chối, chó bảy thân thể về ngươi, âm ánh đến về ta. Thanh bảo lão giả đáp ứng trong miệng nhẹ nhàng thổi, trên tay ngọn lửa màu đen lập tức đằng không mà lên, hướng Lương Nôn vị trí bay tới. Lương Nôn xa xa nhìn thấy, cũng không dám dùng tay đi đón, mà là vô vô bên hông Thái Hư Hồ Lô, thả ra một đạo bạch quang, đem ngọn lửa màu đen cuốn vào. Cái này âm ánh đến tổng cho hắn một luồng khí tức nguy hiểm, nơi đây cũng không tốt nhìn kỹ, vẫn là trước đặt ở Thái Hư Hồ Lô tiểu thế giới bên trong chờ chuyện chỗ này, lại trở về hảo hảo nghiên cứu. Thu âm ánh đến về sau, Lương Nôn lại nhặt lên trên đất đầu lâu, cẩn thận xác nhận một lần, liền đem để vào mình trong nhận chứa đồ. Cựu cung thương hội muốn mình tìm hai người, Ương Bốn cùng chó bảy, bây giờ đều chết hẳn, Lương Nôn cũng không có cách nào, chỉ hy vọng đối phương thật có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem Sơn Hà Thánh khí giao dịch cho mình. Bất quá dưới mắt nơi này hắn là một khắc cũng không muốn lại đợi, hướng Thanh Bảo lão giả ôm quyền về sau, định cáo từ rời đi. Chờ một chút. Thanh Bảo lão giả bỗng nhiên gọi lại hắn, dùng vài trượng chỉ chó bảy không đầu thân thể tàn phế, tiếp tục mở miệng nói, khó được quen biết một trận, thứ này coi như là lão phu tặng cho ngươi đi. Vừa dứt lời, chó bảy thể nội liền có một đoàn hắc khí tuôn ra, hướng phía Lương Nôn vị trí bay tới. Lương Nôn nhíu mày, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, kim quang trong nháy mắt tuôn ra, đem đoàn kia hắc khí ngăn ở trước mặt mình. Cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện đoàn kia trong hắc khí cũng không có cái gì sát khí, Lương Nôn cũng liền thoáng yên tâm, dùng kim quang dần dần đem hắc khí loại trừ. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, hắc khí hoàn toàn tan đi, lộ ra đồ vật bên trong, rõ ràng là một viên màu đen sen tâm. Đây là sen tâm hiện lộ ra một nháy mắt, Lương Nôn Thái Hư Hổ Lô bên trong hắc liên kiếm liền bắt đầu điên cuồng chấn động, giống như là cảm ứng được cái gì người thân nhất, chờ mong đối phương trở về. Vật này là chó bảy năm đó trộm mộ thời điểm, từ mộ thất chủ nhân trong quan tài đạt được. Ta muốn nó hẳn là cùng ngươi có chút duyên phận, chó bảy vừa chết, thứ này ta muốn cũng vô dụng, không bằng liền tặng cho ngươi đi. Hắc Liên kiếm cùng Lương Nôn tâm ý tương thông, cảm ứng được Hắc Liên kiếm cảm giác hưng phấn, trong lòng hắn cũng là cuồng loạn không thôi. Chết không được, ta có thể cảm ứng được chó bảy cũng có thể cảm ứng được ta, xem ra cũng là bởi vì Hắc Liên kiếm cùng biên này xen tâm lẫn nhau hấp dẫn nguyên nhân. Đến lúc này, Lương Nôn rốt cuộc minh bạch, vì sao chó bảy cũng có thể trái lại cảm ứng được mình nguyên lai cũng là bởi vì trong cơ thể hắn mang theo viên này liên tâm. Lương Nôn kềm chế nội tâm kích động, nhấc vung tay lên, đem giữa không trung màu đèn sen tâm thu nhập trong nhận chứa đồ, lại đối Thanh Bảo lão giả chắp tay nói, đa tạ đạo hữu lễ vật. Đạo hữu không cần đa lễ, có lẽ tương lai còn có cơ hội gặp lại. Thanh Bảo lão giả vuốt vuốt sợi râu, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười thản nhiên. Lương Nôn nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, cầm trong tay pháp quyết vừa bấm, liền hóa thành một đạo đột quang, mang theo Lật Tiểu Tùng rời đi nơi đây. Chờ Lương Nôn thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy về sau, Thanh Bảo lão giả nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Trên tay hắn nắm đầu kia lông đen đại cẩu, lúc này đột nhiên hắt hơi một cái, toàn thân lông chó loạn vùng, nguyên bản túi mí mắt cũng dơ lên. Nghiên xúc vẫn chưa chịu dậy, nói chuyện cũng không phải là Thanh Bảo lão giả, mà là hắn nắm con chó kia. Tiếp xuống, một màn quỷ dị xuất hiện. Nguyên bản bị chém đứt đầu lâu, thể nội sinh cơ mất hết thân thể tàn phế, giờ phút này thế mà từ dưới đất chậm rãi ngồi dậy. Thanh Bảo lão giả thổi một ngụm, một vệt dáng xanh bao phủ chó bảy cái cổ, sau một lát giống nhau như lúc đầu lâu lại lần nữa dài đi ra. Bái kiến tổ sư, gặp qua lão tổ. Chó bảy quỳ trên mặt đất, hướng Thanh Bảo lão giả cùng lông đen đại cẩu phân biệt dập đầu ba cái. Thử, làm có ngươi còn nhớ rõ ta. Lông đen đại cẩu phì mũi ra một hơi, trong mắt đều là nói móc chi sắc. Thanh Bảo lão giả lại là sắc mặt bình thản, vô hỉ vô bi, trong miệng thản nhiên nói, cảm giác như thế nào? Hoàng Lương nhất ngộ, Hoàng Lương nhất ngộ. Chó bảy thở dài nhất thanh, nằm dạp trên mặt đất, rốt cuộc không nói một lời. Si trướng. Lông đen đại cẩu mắng nhất thanh, miệng quát, đều tại ta năm đó nhất niệm chi nhân, thả ngươi rời đi, nhìn xem ngươi những năm này làm chuyện tốt. Nó mắng xong sau, chó bảy vẫn là không đáp, vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất. Ai? Thôi thôi, nếu không phải ta nhất thời tham ăn, đổ ngọn đèn, để ngươi dính vào nhân quả, cũng sẽ không dựa dẫm vào ta đào tẩu. Lông đen đại cẩu nói đến đây, khe khẽ thở dài, lại nói, trở về a. Rõ. Chó bảy cung kính lên tiếng, trên mặt đất bái ba bái, bóng người dần dần trở thành nhạt, cuối cùng thế mà hóa thành một cây màu đen lông chó. Căn này lông chó bị thanh gió thổi qua, chậm rãi rơi vào lông đen đại cẩu trên thân, cùng chung quanh những cái kia đếm không hết màu đen lông chó không khác nhiều. Giờ này khắc này, cấm địa bên trong, Lương Nôn chính khống chế một đạo màu xám đột quang, đi phía tây nhanh chóng phi độn. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, trước đó cùng đám người tách ra thời điểm, Hiên Viên Lăng Vi bọn hắn chính là đi phía tây đuổi theo La Sát Mang Yêu đi. Tính toán thời gian, nếu như hành động thuận lợi, cũng đã bắt giữ La Sát Mang Yêu. Nhưng Lương Nôn lo lắng không phải La Sát Mang Yêu, mà là ẩn nút trong bóng tối địch nhân. Từ vừa rồi Tôn Bất Nhị đôi câu vài lời bên trong có thể phỏng đoán, Hiên Viên Lăng Vi bọn hắn chuyến này nguy hiểm trùng điệp, rất có thể bị nhị hoàng tử cùng lưới thương người biết mai phục. Tôn Bất Nhị là tử địch của mình, mà Tôn Tiền Lý Hòa Hiên Viên Lăng Vi thì là minh hữu của mình. Mặc dù y theo Tôn Bất Nhị tính tình, tại phía bên mình tao ngộ đại bại, chưa hẳn sẽ còn lại đi Hiên Viên Lăng Vi bên kia, nhưng Lương Nôn vẫn là quyết định đi thử thời vận. Tiện thể cũng nhìn một chút giao chiến tình huống, nếu như tại mình đủ khả năng phạm vi bên trong, Lương Nôn cũng không để ý ra tay trợ giúp mình hai vị minh hữu. Cứ như vậy, Lương Nôn khống chế đột quang, hướng tây phi hành mấy trăm dặm, thẳng đến nghe thấy phía trước truyền đến đám người đấu pháp thanh âm. Chương 1189, Liên Thủ Phương Tuấn. Chương 1189, Liên Thủ Phương Tuấn. Lương Nôn nghe thấy đấu pháp thanh âm, lập tức liền giảm thấp xuống đột quang, lại dùng tiền cơ châu che lại khí tức của mình, lặng lẽ tiếp cận đấu pháp sân bãi. Qua không bao lâu, hắn đã nhìn thấy giữa không trung các loại pháp thuật thần thông, hai nhóm tu sĩ ngươi tới ta đi, chính đánh đối bụi. Trong đó một phương chính là Hiên Viên Lăng Vi cùng Tôn Tiền Lý bọn người, mà vây công bọn hắn thì là 10 cái tu sĩ áo đen, tu vi đều tại thông huyền cảnh trở lên. Lương Nôn nhìn kỹ một lát, phát hiện Hiên Viên Lăng Vi bọn người lúc này kết thành một cái phòng thủ trận thế, Tôn Tiền Lý bởi vì thực lực chỉ có kim đăng kỳ, bị đám người hộ ở giữa. Hắn cũng không có nhàn rỗi, trong tay bưng lấy một cái bình, không ngừng bấm niệm pháp quyết niệm chú, điều khiển một mảnh màu da cam độc trùng quấy rối những cái kia tu sĩ áo đen. Thế nhưng là nhân số song phương chênh lệch quá lớn, nếu không phải Trịnh Công Bại, Đàm Hữu Lễ cùng áo tím ba người này thực lực siêu quần, chỉ sợ sớm đã bị đối phương cầm xuống. Nhưng dù là như thế, Hiên Viên Lăng Vi một phương cũng vẫn là tràn ngập nguy hiểm, không ít trên thân thể người đã đổ máu, chỉ cần sơ ý một chút, tùy thời đều có thể bị đối phương công phá. Lại nhìn một bên khác, hóa kiếp cảnh tu sĩ chiến trường, Phương Tuấn đang cùng một hắc bảo nam tử tranh đấu không ngớt. Phương Tuấn thần thông huyễn hóa thành một tòa núi cao nguy nga, núi đá không ngừng tuôn ra, giống như lưu tinh phóng tới đối phương, mà kia hắc bảo nam tử ỷ vào một thanh nửa tháng loan đao, du tẩu cùng những này đất đá lưu tinh bên trong, lộ ra cũng là ung dung không đội. Lương Nôn chỉ nhìn một hồi, liền đã minh bạch, Phương Tuấn cùng cái này hắc bảo nam tử chỉ sợ là thế lực ngang nhau, song phương không phải lần đầu tiên giao thủ, đối với riêng phần mình chiêu thức thần thông đều rõ như lòng bàn tay, nhất thời bán hội căn bản phân không ra thắng bại tới. Đem giữa sân tình thế thu hết vào mắt về sau, Lương Nôn lại đem ánh mắt nhìn về phía đám người sau lưng, mấy chục dặm có hơn địa phương. Nơi đó có một gốc màu đồng cổ đại thụ che trời, vô số lôi đỉnh tại đại thụ bốn phía sinh diệt không ngừng, cho dù cách khoảng cách xa như vậy, vẫn là có thiên lôi chi uy cuồn cuộn mà đến, làm trong lòng người sinh ra một kia trang nghiêm cảm giác. Thật là nồng nặc lôi thuộc tính linh khí, cây này không đơn giản a. Lương Nôn ở trong lòng âm thầm tán thưởng nhất hành, lúc này suy nghĩ chuyển động, đống nhiên suy nghĩ minh bạch một việc. Tôn Bất Nhị muốn tìm lôi thuộc tính linh vật, sẽ không phải là thứ này. Nhìn xem đại thụ chung quanh một tầng kim sắc bình chướng, Lương Nôn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Chắc không được hắn khắp nơi đi tìm thân phụ ngũ lôi vệ cực thể tu sĩ, chỉ sợ quý hàng chính là mở ra tầng bình chướng này chìa khóa. Tôn Bất Nhị chuyến này, ngoại trừ mai phục mình, hiệp trợ nhị hoàng tử vây giết Hiên Viên Lăng Vi bên ngoài, hẳn là còn có một mục tiêu, chính là đem viên này thần thụ mang đi. Khá lắm Tôn Bất Nhị, chắc không được sẽ một mình dẫn người đi cướp giết ta, hắn là muốn đem quý hàng cướp đến tay, dạng này liền có thể độc chiếm cái này khóa thần thụ. Nghĩ tới đây, Lương Nôn lại đem thần thức âm thầm thả ra, đem chung quanh vài dặm chi địa cẩn thận tìm tòi một lần. Không có tu sĩ khác xem ra nhị hoàng tử người đều xen lẫn trong kia 10 cái tu sĩ áo đen bên trong. Lương Nôn âm thầm ngẫm nghĩ một hồi, trong lòng đã có đối sách. Hắn đem thiên cơ châu vận chuyển tới cực hạn, cả người thân ảnh lộ ra như có như không, căn bản nhìn không ra một điểm hành tích, đồng thời lại vô bên hông một bỏ, đem lão kim cùng Quý Hàng phóng ra. Quý Hàng, còn nhớ rõ vi sư trước đó cùng người đã nói sao? Nhớ kỹ. Quý Hàng gật gật đầu, trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Tốt, hiện tại muốn ngươi giúp ta một việc, đi đem gốc kia thần thụ mang cho ta trở về. Lương Nôn chỉ xa xa lôi điện đại thụ. Quý Hàng thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Sư phụ, vật kia cũng không tốt cầm à, cường đại như thế lôi đỉnh chi lực, ta căn bản là không có cách tới gần. Không có chuyện gì, những cái kia lôi đỉnh sẽ không đối ngươi có ảnh hưởng gì. Lương Nôn vô Quý Hàng bà bay, an ủi, thú mà còn có lao kim đâu, hắn sẽ đem ngươi an toàn đưa đến thần thụ bên cạnh, ngươi chỉ cần bằng vào mình bản năng đi thu phục cái này gốc thần thụ liền tốt. Cái này, tốt ta, đồ nhi hết sức nỗ lực. Quý Hàng miễn cưỡng đáp ứng xuống. Lương Nôn nhẹ gật đầu, lại đối lao kim truyền âm nói, chờ một chút nhìn ta tín hiệu làm việc. Phải tất yếu bảo hộ Quý Hàng an toàn, nếu như thực sự gặp nguy hiểm, trước mang nàng rút khỏi đến cũng không sao. Minh Bạch. Lao Kim nhẹ gật đầu, từ khi trùng hoạch đục thân về sau, hắn liền trở nên lời ít mà ý nhiều, không giống như trước mới quen kia sẽ thích nói chuyện. Lương Nôn phân phó thỏa đáng, lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chiến trường. Hắn đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở trên người của Hắc Bào nam tử, kiên nhẫn chờ đợi người này lộ ra sơ hở một khắc này. Cứ như vậy đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Hắc Bào nam tử cùng Phương Tuấn giao thủ càng ngày càng kịch liệt, từng quả cự thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo cùng bạo thổ thuộc tính linh lực, cơ hồ đem đường lui của hắn toàn bộ phong kín. Kia Hắc Bảo nam tử ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia ngưng trọng, tay phải trở tay một đao, cùng mánh đao khí trong nháy mắt chém ra, đem đỉnh đầu ba viên tự thạch chém vỡ nát, ngay sau đó cả người phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền tới gần đến Phương Tuấn trăm trượng bên trong. Nên đổi ta đến công. Hắc Bảo nam tử cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết gấp bóp, thế mà giữa không trung huyễn hóa ra 10 cái đồng dạng mình, mỗi người đều cầm trong tay loan đao, hướng về phía trước một chạm. Mãnh liệt đao khí từ khác nhau góc độ chém tới, trong nháy mắt đã đến Phương Tuấn trước mặt. Phương Tuấn thấy thế, biết trốn tránh đã không còn kịp rồi, lúc này mãnh quát một tiếng, hai tay đặt ngang, hướng lên nắm lưng. Theo pháp lực của hắn vận chuyển, trung quanh thế mà trống rỗng sinh ra lớn phiến hải dương, phản phất là bị hắn dùng đại thần thông chuyển di tới đồng dạng, cũng không biết từ chỗ nào sinh ra, lại đi nơi nào trào lên. Cùng bạo sóng biển quét sạch bốn phía, trong nháy mắt liền đem kia 10 đạo đao khí cuốn vào trong đó, trên mặt biển tạo thành 10 cái vòng xoáy khổng lồ. Mặc cho những cái kia đao khí như thế nào cuồng mãnh, như thế nào hung tàn, ở trong nước biển tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không xông phá vòng xoáy phong tỏa phạm vi, bị một mực giam cầm tại hải dương chỗ sâu. Ngươi thế mà đã luyện thành. Giữa không trung 10 cái hắc bảo nam tử đồng thời lên tiếng, dùng tay chỉ xa xa Phương Tuấn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại nhìn kia Phương Tuấn, lúc này sắc mặt hơi hơi tái nhợt, tựa hồ là linh lực tiêu hao quá lớn chỗ đến. Bất quá hắn không chút do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, giữa không trung núi cao nguy nga lập tức rơi xuống, hướng kia 10 cái áo bào đen tu sĩ đỉnh đầu trấn áp tới. A, người này công pháp ngược lại là có chút huyền diệu, thế mà có thể đồng thời khống chế thổ, nước hai loại thần thông, mà lại lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, thế mà không có một tia không hài hòa cảm giác. Lương Nôn ẩn thân chỗ tối, đem hai người giao thủ nhìn cái rõ ràng, lúc này từ đáy lòng tán thưởng nhất thanh. Phương Tuấn người này, không đơn giản. Đang suy nghĩ ở giữa không trung núi cao nguy nga đã rơi xuống, chính đặt ở kia 10 cái áo bào đen tu sĩ đỉnh đầu. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp bạo hưởng truyền đến, trong đó 9 cái áo bào đen tu sĩ đều bị cái này núi cao sau thổ chi lực ép thành sương mù, chỉ có một thân ảnh từ đó thoát trốn tới. Người này có vẻ hơi chật vật, trên thân áo bào đen tổn hại, mấy khối da thịt đều bị sau thổ chi lực xoa ra màu ngấn, dựa vào một lá cờ thả ra hắc quang, mới miễn cưỡng trốn khỏi Phương Tuấn một chiêu này. Mà hắn lúc này phương hướng bỏ chạy, thật vừa đúng lúc, chính là Lương Ngôn chỗ. Ngay tại lúc này, Lương Ngôn chờ giờ khắc này rất lâu, lúc này tâm niệm vừa động, lão Kim lập tức hiểu ý, hai cánh mở ra, trở đi quý hàng liền hướng lôi điện thần thụ phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, chính Lương Ngôn cũng xông lên trên trời, kiếm trong tay quyết vừa bấm, phù du kiếm hoàn lập tức hướng áo bào đen tu sĩ trên thân chém tới. Còn có người khác, hắc bảo tu sĩ kia vừa mới trốn qua Phương Tuấn sát chiêu, chính là tâm thần mỏi mệt thời điểm, đục không có nghĩ tới đây còn có một người đang đợi mình. Xoát, thanh mang vạch phá bầu trời, mang theo kiếm khí bén nhọn chém về phía áo bào đen tu sĩ. Mắt thấy kiếm hoàn sắp rơi vào đỉnh đầu của hắn, cái này áo bào đen tu sĩ thân thể chợt quỷ dị uốn éo, cả người hóa thành một đoàn hắc vụ mặc cho kiếm hoàn đâm đi vào. A, Lương Nôn hơi sững sờ, thân niệm thả ra, phát hiện áo bào đen tu sĩ khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, mà đoàn hắc vụ kia càng là quỷ dị không hiểu, thế mà ẩn ẩn truyền đến một cỗ không gian chi lực, tựa hồ muốn đem mình kiếm hoàn kéo vào trong vực sâu. Cẩn thận, kia là hắn vô niệm ma, tránh đừng để phi kiếm của ngươi bị hắn hút đi vào. Phương Tuấn thanh âm xa xa truyền đến, Lương Nôn trong lòng giật mình, vội vàng kết động kiếm quyết, muốn đem phủ du kiếm hoàn tử trong hắc vụ triệu hồi. Nhưng mà hắn mới vừa vặn có hành động, phía sau lại có một đoàn hắc vụ sinh ra. Trong hắc vụ, một con thon dài cánh tay nô ra, trong tay cầm nửa tháng loan đao, hướng Lương Nôn hậu tâm một đao chém tới. Một đao kia vô thanh vô tức, ngoại trừ vừa mới bắt đầu kia một điểm nhỏ xíu không gian ba động bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận cái gì bộ dạng mà theo. Nếu như đổi lại tu sĩ khác, chỉ sợ thật muốn bị một đao kia chém trúng, coi như may mắn không chết, cũng nhất định bản thân bị trọng thương. Nhưng Lương Nôn có 8 bộ diễn nguyên mang theo bất kỳ cái gì nhỏ xíu động tĩnh đều không gạt được hắn hai mắt, cơ hồ tại sau lưng hắc vụ xuất hiện trong nháy mắt liền đã nhận ra. Quanh người hắn độn quang cùng một chỗ, cả người hướng không trung vọt tới, vừa vặn tránh thoát cái này đòi mạng một đao, đồng thời lại cầm trong tay pháp quyết biến đổi, ba đạo kiếm cương đồng thời bay ra, trong nháy mắt đã đến đoàn hắc vụ kia phía trên. Xoát, xoát, xoát. Ba đạo kiếm cương đồng thời chém xuống, đem kia hắc vụ bên trong tay phải làm cho lui trở về, liên tiếp tiếng ho khan vang lên, hắc vụ dần dần tan đi, lộ ra người ở bên trong ảnh. Chính là mới vừa rồi biến mất không thấy gì nữa áo bào đen tu sĩ. Chỉ bất quá giờ này khắc này, sắc mặt của hắn 10 phần tái nhợt, trên gương mặt còn có một đạo vết thương sâu tới xương, từ cằm một mực kéo dài đến cái cổ. Xem ra ta vừa rồi làm bị thương hắn. Lương Nôn trong lòng hiểu rõ, đối phương vết thương trên mặt, đúng là mình phụ du kiếm hoàn gây thương tích. Hắn lúc này dùng tâm niệm câu thông kiếm hoàn, tại thử số lần về sau, cuối cùng từ hắc vụ bao phủ bên trong trốn thoát, chỉ bất quá kiếm hoàn phụ cận còn có chút ít không khí dơ bẩn, bị hắn dùng kim quang vừa chiếu, mới dần dần khôi phục lại. Không hổ là độ 2 khó khăn tu sĩ. Người này cùng Phương Tuấn đều không phải là đèn đã cạn dầu, thực lực muốn so kia Tống Hoài Ngọc cao hơn một đoạn. Lương Nôn hí mắt, trước mắt cái này áo bào đen tu sĩ thực lực, hiển nhiên vượt ra khỏi dự tính của mình. Phải biết hắn vừa rồi một kiếm kia tính trước làm sao, là tại áo bào đen tu sĩ cùng Phương Tuấn đấu pháp kịch liệt nhất thời điểm, nhìn đúng hắn lộ ra sơ hở mới xuất kiếm. Nhưng cho dù là tại loại này cùng đồ mạt lộ tình huống dưới, áo bào đen tu sĩ vẫn như cũ có thần thông có thể thay đổi càn khôn, bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nhìn đi tới hoa kiếp cảnh về sau, mỗi vượt qua một khó, thực lực đều sẽ gia tăng thật lớn. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng không biết có thể hay không chém giết cái này độ 2 khó khăn đối thủ. Nghĩ tới đây, Lương Nôn trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý, cũng không đợi áo bào đen tu sĩ lên tiếng, kiếm trong tay quyết vừa bấm, khống chế phủ du kiếm hoàn lại lần nữa hướng đối thủ giết tới. Hắc bào tu sĩ kia vốn là kinh nghi bất định, chính muốn mở miệng tra hỏi, đã thấy xâm nhiên kiếm khí đã đến phụ cận, chỉ có thể đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn giữa không trung liên tiếp tránh thoát mấy đạo kiếm quang, phương mới thoát ra Lương Nôn kiếm khí phạm vi bao phủ, lúc này lấy lại bình tĩnh, cũng không lập tức phản công, mà là mở miệng kêu lên, ngươi chính là Lương Nôn. Thiếu chủ của chúng ta đâu? Thử. Lương Nôn cười lạnh nói, các ngươi thiếu chủ mang theo một cái hóa kiếp cảnh tu sĩ đến cướp giết ta, nhưng ta bây giờ lại hảo hảo các ngươi thiếu chủ hạ chẳng như thế nào, cũng không cần ta nói thêm nữa à.
Ngươi.
Áo bào đen tu sĩ hai mắt trừng một cái, rõ ràng khí huyết dâng lên, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Lương Nôn lại không cho hắn cơ hội, phụ du kiếm hoàn lần nữa gào thét mà đến, tốc độ lại so trước đó nhanh thêm mấy phần.
Không đúng.
Có Tống Hoài Ngọc nữ nhân kia tại thiếu chủ bên cạnh, coi như nàng chết cũng sẽ bảo hộ thiếu chủ rời đi, mà lại lấy thiếu chủ cơ trí, nào có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, người này nhất định là phô trương thanh thế, muốn loạn ta trận ước. Áo bào đen tu sĩ trải qua chính chiến, lúc này tâm niệm vừa động, lập tức suy nghĩ cái thông thấu. Hắn cũng không nhận Lương Nôn quấy nhiễu, trong cơ thể mình công pháp nhất chuyển, lập tức liền có 7 đạo hắc quang ở bên cạnh ngưng tụ, hóa thành 7 cái đen xì ngón tay, đồng thời điểm hướng về phía giữa không trung kiếm hoàn.
Ầm, ầm, ầm.
Liên tiếp bạo hưởng truyền đến, Lương Nôn kiếm hoàn bị 7 ngón tay gắt gao đè lại. Phụ du kiếm khí nghịch cuốn về phía bên trên, ý đồ xoắn nát những này ngón tay màu đen. Nhưng ngón tay trung quanh lại sinh ra từng đoàn hắc vụ, thế mà đem Lương Nôn kiếm khí toàn bộ hút vào. Vô luận hắn như thế nào thôi động kiếm hoàn, đối phương 7 ngón tay từ đầu đến cuối không núc ních tí nào mặc cho kiếm khí trùng thiên, cũng đều ngoan ngoãn tiến vào trong hắc vụ. Ma Kha chỉ, Phương Tuấn lúc này đã chạy tới, thấy cảnh này, sắc mặt cũng là hơi đổi. Lão già này ma công có chút quỷ dị, ngươi càng thôi động kiếm khí, hắn liền hút càng nhiều, không thể dùng man lực phá giải. Vậy phải làm thế nào? Lương Nôn lúc này cũng có chút đâm lao phải theo lao. Hắn nếu như hiện ở thời điểm này cất kiếm, thế tất sẽ bị đối phương chỉ lực gây thương tích, nhưng nếu tiếp tục cùng đối phương đánh nhau chết sống, những cái kia kiếm khí lại hết thể chìm vào vực sâu, dần ra, này lên kia xuống, mình vẫn là phải rơi vào hạ phong. Đem tất cả kiếm khí ngưng tụ một điểm, chỉ cần phá thứ nhất chỉ, 7 chỉ đều tán. Phương Tuấn lời vừa nói ra, Lương Ngôn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cũng không ngu ngốc, chỉ là vừa mới lần thứ nhất nhìn thấy loại thần thông này, có chút không nghĩ ra. Lúc này ngưng thần nhìn lại, liền phát hiện 7 rễ giữa ngón tay đều có màu đen tơ mỏng tương liên, hiển nhiên là một cái chỉnh thể. Phương lão tặc, người ta giao thủ 12 lần, từ đầu đến cuối không thắng được ta, hôm nay lại yêu cầu một tên tiểu bối hỗ trợ sao? Áo bào đen tu sĩ bị Phương Tuấn nói ra nhà mình thần thông nội tình, hiển nhiên có chút thẹn quá hóa giận. Lương Luân cũng không để ý hắn, kiếm trong tay quyết vừa bấm, tất cả kiếm khí ngưng tụ làm một điểm, hướng cách mình gần nhất một ngón tay chém tới. Cùng lúc đó, Phương Tuấn cũng đem núi cao nguy nga cùng ông Dương Đại Hải toàn bộ chuyển đến, đem áo bào đen tu sĩ kẹp ở giữa, hung hăng chấn ép tới. Chương 1190, âm lưu chương 1190, âm lưu ngay tại Lương Luân, Phương Tuấn liên thủ vây công áo bào đen tu sĩ thời điểm, Quý Hằng cũng ngồi tại Lao Kim trên thân, đi tới Cựu Tiêu Thần Lôi một phụ cận. Lao Kim tốc độ so với bình thường hóa kiếp cảnh tu sĩ còn nhanh hơn, ở đây tu sĩ cũng đều đang kịch liệt giao thủ, căn bản không ai chú ý tới hai người bọn họ. Cho dù có người phát hiện, cũng căn bản đằng không xuất thủ đến ngăn cản. Giờ này khắc này, Lao Kim đã xâm nhập lôi điện trong vòng đây, cùng trước đó Phương Tuấn đến thời điểm, mấy trăm đạo lôi đỉnh tụ hợp đến cùng một chỗ, hướng trên đầu của hắn bổ tới. Lao Kim không có Phương Tuấn thần thông, nhưng tốc độ lại so Phương Tuấn còn nhanh hơn một bậc, lúc này hai cánh giật tiến, tại lôi điện đến trước khi đến, hiểm lại càng hiểm mà tới. Ầm ầm, lôi đỉnh bổ sau lưng hắn chừng 10 trượng địa phương, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, khổng lồ lôi đỉnh chi lực vào tới, trong nháy mắt liền đuổi kịp Lao Kim phần đôi. Ngồi bước vàng, Lao Kim khẽ quát một tiếng, quanh thân sáng lên một tầng vàng đất sắc vòng sáng, đem những cái kia lôi điện dư ba tất cả đều ngăn cản bên ngoài, đồng thời lại mượn nhờ lôi điện phản xung chi lực, tốc độ so trước đó càng nhanh thêm mấy phần. Siêu, Quý Hàng căn bản thấy không rõ cảnh sát xung quanh, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ ánh mắt một lần nữa ngưng tụ về sau, người liền đã đến thần thụ phụ cận. Nơi đây có một tầng kim sắc bình chướng, trước đó Phương Tuấn đã từng nếm thử phá giải, đáng tiếc liên tục công kích mấy lần, cũng không thể dung chuyển tầng này kim sắc bình chướng mảy may. Đến nơi này, Lão Kim cũng không thể tránh được, căn bản xông vào không nổi, chỉ có thể đem Quý Hàng từ trên thân buông xuống. Lão phu chỉ có thể đưa ngươi tới đây, ngươi đi qua thử một chút, nhìn có thể hay không xuyên qua tầng bình chướng này.
Tốt.
Quý Hàng nhẹ gật đầu, chậm rãi đi đến kim sắc bình chướng trước mặt, thử thăm dò nắm tay đặt ở bình chướng phía trên. Xoẹt xẹt. Một vòng điện quang tại Quý Hàng trong tay xuất hiện, đồng thời lấy nàng làm trung tâm, bắn ra mấy chục đạo kim sắc lôi đỉnh, hướng bình chướng từng cái phương hướng tán đi. Quý Hàng hiển nhiên bị giật nảy mình, vô ý thức nắm tay thu hồi lại, lại liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Bất quá lập tức nàng liền phản ứng lại, vừa rồi những này lôi đỉnh mặc dù nhìn thanh thế to lớn, nhưng tựa hồ cũng không có đả thương được chính mình. Chuẩn xác mà nói, mình tắm rửa tại tầng kia kim sắc lôi điện bên trong, chẳng những không có nửa điểm thống khổ, ngược lại có một loại toàn thân cảm giác thư thản. Quý Hàng lấy lại bình tĩnh, trong mắt kia tia ý sợ hãi dần dần tan đi, lại lần nữa đi hướng kim sắc bình chướng. Lần này, cước bộ của nàng kiên định nhiều, khóe miệng hướng lên giơ lên một vòng tiêu dung, đem hai tay cùng lúc đặt ở kim sắc bình chướng mặt ngoài. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, kim sắc bình chướng bên trên gợn sóng không ngừng, từng vòng lôi quang hướng bốn phía quyết tán, ngay sau đó, một cái khe tại Quý Hàng trước mặt từ từ mở ra. Thật mở. Lao Kim ghé vào Quý Hàng sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Về phần Quý Hàng, cái này mười mấy tuổi già tiểu tử, trong mắt căn bản không có nửa điểm sợ hãi, một cái bước xa liền vọt vào trong cái khe. Lao Kim gặp nàng an toàn thông qua, cũng đem hai cánh khẽ vỗ, muốn theo sát phía sau xuyên qua kim sắc bình chướng. Nhưng mà hắn mới vừa vặn tới gần, xung quanh liền có một tia chớp đánh tới, mà lại uy lực to lớn, có thể so với hóa kiếp cảnh tu sĩ một kích. Không được. Lao Kim tâm thần ngưng tụ, vội vàng ngừng lại thân hình, hướng về sau liên tục lăn lộn mấy vòng, mới khó khăn lắm tránh thoát cái này một tia chớp. Cùng lúc đó, kim sắc bình chướng bên trên khe hở cũng đang nhanh chóng khép lại, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không nhìn thấy một tia vết rách. Lao Kim tránh thoát lôi đỉnh, lại nhìn về phía trước thời điểm, liền biết mình đã không có cơ hội tiến vào bên trong thừa chuyện kế tiếp, cũng chỉ có dựa vào Quý Hàng. Cái này giả tiểu tử hiện tại một mặt nghiêm túc, chậm rãi đi hướng trước mắt đại thụ. Trung quanh lôi đỉnh gào thét, lại tựa hồ như đối nàng không có nửa điểm tổn thương, ngược lại để nàng có một loại cảm giác thân thiết. 10 bước, 7 bước, 3 bước. Rốt cục, Quý Hàng đi tới thần thụ trước mặt, nắm tay đặt ở thân cây mặt ngoài, chậm rãi nhắm hai mắt lại, giống như là tại cảm thụ được cái gì, lắng nghe cái gì. Nàng cả người không nhúc nhích tí nào, hai chân lại chậm rãi phiêu lơ lửng, vô số lôi đỉnh tại nàng bốn phía sinh diệt không ngừng, thật giống như tại hoan nghênh nàng đến. Ầm ầm. Nhất thanh nổ rung trời truyền đến, đem Hiên Viên Lam Vi, Tôn Tiền Lý cùng đông đảo tu sĩ áo đen ánh mắt đều hấp dẫn tới. Đó là cái gì? Cứ việc chính đang kịch liệt trong lúc giao thủ, Hiên Viên Lăng Vi trên mặt vẫn là lộ ra một tia kinh nghi, nhìn qua hoàn toàn bị xa xa cảnh tượng chấn kinh. Chỉ gặp thần thụ bốn phía, phương viên ngàn trượng phạm vi, vô số lôi quang hướng vào phía trong xoay tròn, khổng lồ lôi thuộc tính linh khí cơ hồ mắt trần có thể thấy, phảng phất trăm sông đổ về một biển, tất cả đều hướng thần thụ đỉnh hội tụ mà đi. Mà thần thụ đỉnh ngàn vạn nhánh cây, cũng có khổng lồ lôi thuộc tính linh khí phun trào, từng đạo lôi quang dọc theo nhánh cây mạch lạc hướng phía dưới, cuối cùng tất cả đều hội tụ đến tráng kiện nhất một cây chi nhánh bên trên. Tại nhánh cây kia cuối cùng, có một cái lớn chừng quả đấm kim sắc quang đoàn. Tất cả lôi thuộc tính linh lực cuối cùng đều tập trung vào nơi này, vô luận trước đó cỡ nào thanh thế hạo đãng, đến nơi đây đều trở nên yên tĩnh im ắng, mà cái kia kim sắc quang đoàn cũng là hơi phồng lên xẹp xuống, phảng phất tại dựng dục thứ gì. Đứa bé kia đến tuột cùng cái gì lai lịch, vì sao có thể đi vào Cựu Tiêu Thần Lôi Mộc ở giữa? Hiên Viên Lăng Vi bọn người rốt cục chú ý tới Quý Hàng tồn tại, biểu hiện trên mặt khác nhau. Trên nhánh cây lại là cái gì? Làm sao cảm giác cả khỏa đại thụ linh khí đều tại hướng cái kia kim sắc quang đoàn bên trong hội tụ? Tôn Tiền Lý ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Mấy người kia đều mang tâm tư, đều muốn vùng thoát khỏi đối thủ, tiến đến Cựu Tiêu Thần Lôi một bên kia. Thế nhưng là tu sĩ áo đen lại không chịu tùy tiện buông tha bọn hắn, cứ việc trong sơn cốc thiên địa dị biến, bọn hắn cũng không có nửa điểm thu tay lại dự định, pháp thuật thần thông vẫn như cũ tầng ra không dứt, làm cho đám người chỉ có thể ở nguyên địa phòng thủ. Mà tại chiến trường một bên khác, Lương Luân cùng Phương Tuấn đồng thời công về phía áo bào đen tu sĩ. Trong đó Lương Luân thôi động kiếm hoàn, đem tất cả phong mang tập trung vào một điểm, hướng phía cách mình gần nhất một cây ngón tay màu đen chém tới. Chỉ gặp thanh mang gạch một cái, kia ngón tay bị ở giữa mở ra, gãy mất hai đoạn hóa thành hắc khí tứ tán ra, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Quả nhiên như Phương Tuấn nói, một chỉ bị phá, còn lại lục chỉ cũng nhao nhao bạo liệt, vô số khói đen mở mịt trên không trung, tản ra một cô hôi thối. Kiếm hoàn phá ma kha chỉ giữa không trung quay tít một vòng, tốc độ đột nhiên bạo tăng, lại đi áo bào đen tu sĩ ngực chém tới. Cùng lúc đó, Phương Tuấn cũng đem núi cao nguy nga cùng ông Dương Đại Hải toàn bộ chuyển đến, đem áo bào đen tu sĩ vây vào giữa, hung hăng chấn ép tới. Hai đại cao thủ đồng thời phát lực, áo bào đen tu sĩ căn bản tránh cũng không thể tránh. Hắn dùng trong tay nửa tháng loan đao liên trạm, chém ra mấy trăm đạo nguyệt nha hình vết đao, lại đem pháp quyết vừa bấm, đại lượng hắc vụ hiện lên, muốn ngăn cản hai người liên thủ một kích. Ầm ầm, biển cả gợn sóng cuộn cuộn, thủy hệ linh lực lao nhanh gào thét, trong nháy mắt liền đem người này hắc vụ vọt lên sạch sẽ. Cùng lúc đó, phù du kiếm hoàn cũng là kéo theo vô biên kiếm khí, đem áo bào đen tu sĩ mấy trăm đạo vết đao từng cái phá vỡ. Áo bào đen tu sĩ thần thông bị phá đến không còn một mảnh, thần sắc trên mặt hoảng sợ tới cực điểm. Hắn đem pháp quyết gấp bóp, quanh thân hắc khí bừng bừng, muốn lập lại chiêu cũ, lại dùng vô niệm ma tránh đào thoát. Nhưng mà Phương Tuấn lại là biết hắn nội tình lúc này căn bản không cho hắn cơ hội, thể nội linh lực mãnh thúc, Vương Dương Đại Hải gào thét mà tới, trong nháy mắt liền đem đối phương vừa mới ngưng tụ ra hắc khí cho tách ra. Cùng lúc đó, Lương Luân phủ Du Kiếm Hoàn cũng gào thét mà tới. Nhìn xem cái này mai đòi mạng viên đang được, áo bào đen tu sĩ cắn răng một cái, thế mà tự đoạn cánh tay trái, hướng không ném đi. Đầu kia máu me đầm địa cánh tay trái giữa không trung hóa vì một con sâm nhiên ma chảo, trực tiếp đem phủ Du Kiếm Hoàn nắm ở trong tay, một cô ô hế đến cực điểm ma khí trong nháy mắt tuôn ra, muốn ăn mòn thành phi kiếm này. Lương Luân cùng phủ Du Kiếm tâm ý tương thông, cảm nhận được trên phi kiếm ma khí, lập tức thanh kiếm quyết biến đổi, kiếm khí màu xanh điên cuồng xoay tròn, phản phất một cái như con quay, trong nháy mắt liền đem cái này ma chảo quay đến vỡ nát. A! Áo bào đen tu sĩ kêu thảm một tiếng, hắn không nghĩ tới chiêu này tự tổn pháp thể thần thông, thế mà cũng ngăn không được đối phương kiếm hoàn, cũng bởi vì khoảng cách quá gần, bị hơn 10 đạo phù du kiếm khí quét trúng, lập tức máu chảy ồ ạt. Mắt thấy áo bào đen tu sĩ bị đánh thành trọng thương, Lương Luân cùng Phương Tuấn đều không chút do dự, một cái kết động kiếm quyết, một cái thôi động thần thông, kiếm hoàn, núi cao, biển cả, đồng thời khóa chặt đối phương. Lần này, áo bào đen tu sĩ không còn có dư lực chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người thần thông đánh tới. Kiếm khí gào thét, sơn nhạc nghiêm trọng, biển cả mãnh liệt linh lực càng là lao nhanh gào thét. Áo bào đen tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, nhìn xem kia đã đến trước mặt phủ du kiếm khí, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngay tại lúc hắn nhắm mắt chờ chết trong nháy mắt, một đạo bạch quang lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Lóa mắt giữa bạch quang, rũa ra hai con bàn tay thon dài, một tay hướng trời, một tay hướng địa, riêng phần mình nhẹ nhàng gỗ. Oanh! Hai cỗ linh lực màu xanh lam mãnh liệt mà ra, ở giữa không trung hóa thành hai cái to lớn trường ấn, hướng lên trường ấn nâng núi cao, hướng phía dưới trường ấn đè xuống biển cả, khiến cho Phương Tuấn hai đại thần thông tất cả đều cứng lại ở giữa không trung. Cùng lúc đó, hắn lại há miệng phun một cái, từ miệng bên trong phun ra một thanh ngân sắc truy thủ, đâm về phía Lương Nôn phủ Du Kiếm Hoàn. Bình! Nhất thanh tiếng vang lanh lảnh truyền đến, phủ Du Kiếm Hoàn cùng ngân sắc truy thủ giữa không trung liều mạng một cái, cuối cùng ai cũng không thể làm sao ai, riêng phần mình bay ngược mà quay về. Ngay tại phù du kiếm hoàn bị ngăn lại trong nháy mắt, Lương Nôn cùng Phương Tuấn chung quanh, đột nhiên xuất hiện đại lượng màu đen sợi tơ, vô thanh vô tức, hướng lấy phần gáy của bọn họ cắt chém mà đi. Lương Nôn phản ứng nhanh nhất, tại những sợi tơ này xuất hiện trước đó, liền đã đem phù du kiếm hoàn triệu trở về. Lúc này tâm niệm vừa động, vô số kiếm khí xoay tròn, đem một bộ phận vừa mới thành hình màu đen sợi tơ quấy cái vỡ nát, đồng thời lại lôi kéo Phương Tuấn hướng về sau nhanh chóng rút đi, khó khăn lắm tránh thoát sợi tơ vây quét. Hắc hồn kia, Nho thần tướng. Lương Nôn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt thần thông, cũng đoán được trong bạch quang người thân phận. Quả nhiên, bạch quang chậm chậm tán đi, lộ ra người ở bên trong ảnh, thân cao bảy thước, ngọc thụ lâm phòng, một bộ màu lam nhạt nho bảo tung bay theo gió, chính là đã từng truy sát qua mình Nho thần tướng, Lăng Trùng Tiêu. Tại sao là ngươi? Phương Tuấn trước là hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, giật mình nói, ta nói Lưỡi Thương hội làm sao có lá gan lớn như vậy, lại dám đến cướp giết Hiên Viên Thành Lục công chúa, nguyên lai là ngươi ở sau lưng chỗ dựa. Ha ha, Phương đạo hữu quá khen, Lăng Mộ cũng bất quá là nhận ủy thác của người mà thôi. Giữa không trung Lăng Trùng Tiêu mỉm cười, tựa hồ đem Phương Tuấn coi là một loại tán thưởng. Lăng đạo hữu, ngươi có thể tính tới, nếu là chậm thêm xuất thủ một bước, Thẩm Mộ mệnh coi như bàn giao ở nơi này. Mắt thấy Lăng Trùng Tiêu hiện thân, áo bào đen tu sĩ cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Y miệng. Lăng Trùng Tiêu nghe người này lời nói, sắc mặt lại là hơi có chút âm trầm. Ngươi cho rằng ta ở chỗ này dù sơn ngoạn thủy sao? Nếu không phải ta thiết kế vây khốn cửa hang người kia, các ngươi còn có thể cái này náo ra động tĩnh lớn như vậy? Cửa hang người kia? Lương Nôn xa xa nghe thấy, vừa chuyển động ý nghĩ, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, đối phương trong miệng người, nhất định chính là nhìn tiên nhai bên trên cổ quái tăng nhân. Xem ra những người này sở dĩ có thể vốn vào sân cốc, đều dựa vào Lăng Trùng Tiêu thủ đoạn. Lăng Trùng Tiêu, ngươi là phụ hoàng khâm điểm thần tướng, lại dám đối hoàng thất huyết mạch độc thủ. Xa xa Hiên Viên Lăng Vi cũng thấy rõ người tới, lúc này nổi giận nói: "Ha ha, điện hạ làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu? Hiên Viên thành chủ Văn Thao Vũ Lực, lưu lại huyết mạch làm sao dừng ngươi một người, có lẽ hy sinh ngươi một cái, đối Hiên Viên thành tương lai có lợi thật lớn đâu." "Ngươi?" Hiên Viên Lăng Vi giận quá thành cười, lớn tiếng nói: "Là ta kia bất thành khí nhị ca gọi ngươi tới à? Ngược lại là ta nhìn lầm, dĩ vãng chỉ biết là các ngươi có chút qua lại, không nghĩ tới ngươi đã triệt để đầu nhập vào hắn. Hắn cũng thật là lớn gan, lại dám đến cướp giết ta, liền không sợ phụ hoàng biết về sau, đem hắn đầu nhập thành ngọn nguồn bĩnh cướp luyện ngục. Vậy cũng muốn thành chủ biết mới được, ngươi bản mệnh hồn ngọc sớm đã bị động tay động chân, coi như chết ở chỗ này, thành chủ cũng không cảm ứng được." Nho thần tướng một mặt lạnh nhạt nói. Hiên Viên Lăng Vi nghe xong sợ hãi cả kinh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ngươi, các ngươi sớm tại công chúa của ta trong phủ động tay động chân." "Ha ha ha, điện hạ không ngu ngốc, muốn trách thì trách ngươi quá vội vàng, vội vàng đuổi tới Quảng Lăng thành đến, ngươi cho rằng nhị điện hạ không biết ngươi ý đồ sao?" Nho thần tướng nhếch miệng lên, lộ ra một tia đắc ý, cười nói: "Ngươi mặc dù mặt ngoài là đến lẫn vào văn đài đấu bảo đại hội, nhưng kỳ thật phía sau mục đích thực sự, nhị điện hạ cũng sớm đã lòng dạ biết rõ. Hắn sở dĩ không lộ diện, liền là muốn cho ngươi ngoan ngoãn vào bẫy." Hiên Viên Lăng Vi nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nguyên đến nhất cử nhất động của mình, đều tại người khác tính toán bên trong, nếu như bản mệnh hồn ngọc chân bị người động tay động chân, vậy hôm nay coi như nguy cơ sớm tối. Hết thảy tất cả đều là một cái bẫy. Lưới Thương hội không có khả năng có 10 cái thông huyền cảnh tu sĩ, trước mắt cái này 10 cái tu sĩ áo đen, chỉ sợ đại bộ phận đều là hiên viên trong quân người. Hắc hắc, nhị điện hạ mưu trí hơn người, chỉ cần lục công chúa một trừ, sau này liền không ai đối phó với hắn, từ đây chính là dưới một người, trên bằng người. Áo bào đen tu sĩ cười hai tiếng, liền ở tại chỗ quanh chân ngồi xuống, bắt đầu bận công khôi phục thương thế của mình. Lăng Trùng Tiêu cũng không để ý tới người này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Lương Nôn cùng Phương Tuấn. Hai người các ngươi, thực lực đều cũng không tệ lắm, không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, uy thuận tại nhị hoàng tử dưới trướng, điện hạ tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Lương Nôn, Phương Tuấn hai người liếc nhau một cái, đồng thời hồi đáp: "Nếu như chúng ta không muốn chứ?" "Không nguyện ý." Lăng Trùng Tiêu nhíu mày, cười lạnh một tiếng: "Kia liền chỉ có một con đường chết." Chương 1191, Chiến Nho thần tướng. Chương 1191, Chiến Nho thần tướng. Lăng Trùng Tiêu vừa dứt lời, đưa tay chính là một trường đánh ra, hạo đãng nho môn linh lực trào lên mà tới, đem Phương Tuấn ép tại thiên không kia tòa núi cao cho đánh bay mấy trăm dặm. Cùng lúc đó, hắn lại tay áo lớn hất lên, một viên ẩn chứa gió hỏa chi lực mầm tròn từ tay áo bên trong bay ra, trực tiếp chìm vào phía dưới Bông Dương đại hải bên trong. Quỷ dị chính là, cái này mai mâm tròn mặc dù hoàn toàn ngâm ở trong nước, vòng bên trên hỏa diễm lại không tắt, ngược lại bùng nổ, rất có đốt cạn sông khô biển chi thế. Phong hỏa kim luân. Phương Tuấn lấy làm kinh hãi, vội vàng bấm pháp quyết, đem lớn phiến hải dương hóa thành thủy thuộc tính linh khí, một lần nữa thu hồi trong cơ thể của mình. Nhưng địa phong hỏa kim luân thế lửa thực sự quá vượng, trong nháy mắt liền đem nước biển trùng quanh trưng thành sương mù, cho dù Phương Tuấn phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn bị hóa đi gần 1/5 thủy hệ linh lực, tương đương với hao tổn mình trên 100 năm đạo hạnh. Ha ha ha, nghe qua Sơn Hải kinh đại danh, đáng tiếc hôm nay gặp mặt cũng chỉ thường thôi. Lăng Trùng Tiêu cười to vài tiếng, mang trên mặt một vẻ trào phúng. Phương Tuấn nghe xong sắc mặt đỏ lên, trong miệng cả giận nói: "Lăng Trùng Tiêu, ngươi chớ có càng rỡ. Phương Mỗ học nghệ không tinh, lại cùng sư môn không quan hệ, gia sư vi danh, há lại cho ngươi đến làm bận?" "Nha, ta ngược lại thật ra quên ngươi phạm vào sư môn lệnh cấm, sớm bị Tiêu Côn Luân trục xuất môn tưởng, tính không được thánh nhân môn hạ, bây giờ bất quá là một cái cô hồn dã quỷ, tại Thanh Vân Thương hội mưu cái việc phải làm thôi." Lăng Trùng Tiêu trên mặt mỉa mai chi ý càng đậm, trong miệng thản nhiên nói: "Đáng tiếc a đáng tiếc, Tiêu Côn Luân năm đó cùng lệnh Hồ Bách một trận chiến qua đi, không bao lâu liền mất tích, ta nhìn tám thành là sợ Vô Song thành chủ, trốn đi đường con rùa đen rút đầu." sư phụ như thế, dạy dỗ đồ đệ cũng không được, tại Thanh Vân Thương hội chờ đợi nhiều năm như vậy, tu vi vẫn là không có tiến thêm. Im ngay. Nghe thấy Tiêu Côn Luân bị nhục, Phương Tuấn sắc mặt tức giận tới cực điểm, trong tay pháp quyết vừa bấm, liền muốn liều lĩnh công hướng Lăng Trùng Tiêu. Phương tiền bối không nên vọng động. Bên cạnh Lương Nôn đem hắn kéo lại. Đây là Lăng Trùng Tiêu phép khích tướng, mắt chính là muốn nhiễu loạn tâm trí của ngươi, tiền bối cắt không thể mắc lửa. Phương Tuấn bị hắn nói đến sững sờ, nguyên bản vùng lên quanh thân linh lực dần dần lắng xuống. Lương Nôn thấy thế, lại tiếp tục mở miệng nói, hai chúng ta nhất định phải bước vàng, người này là vượt qua thứ nhất hai thần tướng, chúng ta bất kỳ người nào, một chọi một đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có lẫn nhau tương hỗ là biện thủ, mới có đối kháng người này khả năng. Đa tạ Lương tiểu hữu nhắc nhở. Phương Tuấn chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn có thể tu luyện tới hóa kiếp cảnh, tự nhiên cũng không ngu ngốc, chỉ là năm đó bị trục xuất sư môn sự tình một mực là hắn một cái khúc mắc, vừa rồi Lăng Trùng Tiêu chuyện xưa nhắc lại, làm tâm cảnh của hắn sinh ra ba động, mới sẽ dễ dàng như vậy bị đối phương xúi dục. Mắt thấy Phương Tuấn cảm xúc một lần nữa ổn định lại, Lăng Trùng Tiêu híp mắt. Ngươi chính là Lương Nôn a? Màu xanh kiếm hoàn. Xem ra đêm hôm đó bị ta người truy sát chính là ngươi. Ngày đó ngươi trốn ở phủ công chúa bên trong, trước mặt mọi người ta cũng không thể xuất thủ, nhưng hôm nay Hiên Viên Lăng vì tự thân khó đảm bảo, ta nhìn ngươi mệnh cũng muốn bàn giao ở nơi này. Mặt đối với người này uy hiếp, Lương Nôn thần sắc không thay đổi, khẽ cười nói, "Tốt, Lương Mô đầu người ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi tới bắt, từ chối thì bất kính." Nho thần tướng cười ha ha một tiếng, thân hình chợt giữa không trung nhoáng một cái, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. "Cẩn thận, hắn đến rồi." Phương Tuấn trầm giọng quát. Hai người này đã sớm đánh lên 12 phần tinh thần, mắt thấy Lăng Trùng Tiêu thân ảnh quỷ dị biến mất, lập tức liền đem tự thân thần niệm thả ra, cẩn thận tìm kiếm đối thủ hành tung. Ở phía trên, Lương Nôn chợt khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay quyết gấp bóp, phù du kiếm hoàn hóa thành một đạo thanh mang xông thẳng lên trên. Ầm. Tựa hồ chạm tại một tầng cứng rắn bình chướng phía trên, kiếm hoàn bốn phía chấn động không ngừng, một bóng người từ trong hư không hiện thân, mà ở phía trước của hắn, còn có một tấm hắc sắc nghiên mực. Chính là cái này nghiên mực phát ra màn ánh sáng màu đen, chặn Lương Nôn kiếm hoàn. Lăng Trùng Tiêu sắc mặt không có nửa điểm gợn sóng, tay phải tay áo hất lên, lần nữa đem phong hỏa kim luân tế ra. Xoát. Cái này mai kim luân vòng qua nghiên mực cùng kiếm hoàn, trong nháy mắt đã đến Lương Nôn trước mặt, lửa nóng hừng hực tại bốn phía đốt cháy, một đốm lửa đột nhiên chui lên hắn tay áo. Lương Nôn sắc mặt biến hóa, thể nội công pháp vận chuyển, chư pháp không tướng kim quang trong nháy mắt tuôn ra, đem cái này một đốm lửa dập tắt xuống dưới. Cái này chút lửa mặc dù diệt, nhưng kia phong hỏa kim luân lại là xoay tròn không ngừng, vô biên hỏa diễm lần nữa đánh tới, so trước đó công kích còn muốn cuồng mãnh. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Phương Tuấn một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, theo công pháp của hắn vận chuyển, giữa không trung núi cao rốt cục sông phá Lăng Trùng Tiêu trường ấn, lúc này từ trời rơi xuống, đúng lúc nện chúng ở viên kia phong hỏa kim luân phía trên. Sơn Hải Kinh huyền diệu phi thường, đồng tu thổ nước hai môn linh lực, tổng cộng có cửu trọng sơn cùng cửu trọng biển. Phương Tuấn tư chất không cao, chỉ tu luyện đến hai trọng núi cảnh giới, tại Tiêu Côn Luân môn hạ kính bồi vị trí thấp nhất, nhưng chỉ cái này hai trọng núi công lực, cũng đã có huy hoàng hậu thổ chi uy. Sơn nhạc nguy nga từ trên trời giáng xuống, nhất thanh bạo hưởng truyền đến, phong hỏa kim luân phát ra nhất thanh gào thét, bị toàn bộ ép xuống. Vô biên liệt hỏa cũng ở phía sau thổ vùi lấp dưới, thế lửa càng ngày càng yếu, cuối cùng lâm vào lòng đất. Có Phương Tuấn từ bên cạnh tương trợ, Lương Nôn trong lòng lại không lo lắng, đưa tay lại là bung lên, ba đạo kiếm cương đồng thời ra khỏi vỏ. Tiểu tử này, thế mà có nhiều như vậy phi kiếm, hắn là như thế nào làm được nhất tâm tứ dụng? Lăng Trùng Tiêu cũng là lấy làm kinh hãi, mắt thấy ba đạo kiếm cương vây quanh phía sau mình, chỉ có thể đem màu đen nghiên mực thu hồi lại, thả ra một đạo hắc quang, giữ vững mình mười trượng phạm vi. Ầm, ầm, ầm. Trong thời gian thật ngắn, ba người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Ở trong quá trình này, Lương Nôn từ đầu đến cuối tâm vô bằng bụ, chuyên tâm ngự sử phù du kiếm hoàn cùng ba đạo kiếm cương, lấy phong nhã 13 kiếm bay lôi thần kiếm quyết các loại kiếm pháp điên cuồng tấn công không ngừng, căn bản không cho Lăng Trùng Tiêu bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Cùng lúc đó, Phương Tuấn thì vận dụng Sơn Hải Kinh thần thông, vì hai người ngăn cản Lăng Trùng Tiêu các loại pháp thuật. Hai người này một cái chủ công, một cái chủ thủ, mặc dù là lần đầu tiên phối hợp, nhưng cũng hết sức ăn ý, thế mà cùng Lăng Trùng Tiêu đấu cái lực lượng ngang nhau. Lương Nôn một bên đấu pháp, một bên âm thầm quan sát. Khoảng cách nơi đây 30 dặm có hơn địa phương, lôi điện đại thụ phía dưới, Quý Hàng chính lơ lửng tại thân cây vị trí trung tâm, hai tay đặt tại vỏ cây mặt ngoài. Nàng hai mắt khép hở, tay áo phân phật, tóc ngắn bay lên, chung quanh còn có lôi đỉnh gào thét. Mà tại thân cây đỉnh chót, một viên lớn chừng quả đấm quan đoàn, chính đang điên cuồng hấp thu chung quanh lôi thuộc tính linh lực, xuyên thấu qua khuấy động lôi quang, mơ hồ có thể trông thấy ánh sáng đoàn đổ vật bên trong, hẳn là một viên trái cây. Kỳ thật Nho thần tướng mặc dù thực lực kinh người, nhưng Lương Nôn chí ít có 10 loại phương pháp, có thể từ nơi này bình yên thoát đi. Nhưng hắn không có khả năng đem Quý Hàng ném ở chỗ này, cũng không muốn từ bỏ dễ như trở bàn tay bảo vật, chỉ cần kéo một đoạn thời gian chờ Quý Hàng đem bảo vật lấy đi, trở lại mình một bỏ bên trong, vậy hắn liền có thể tiến tới tự nhiên. Lương Nôn không phải mới ra đời Lăng Đầu Thành, mặc dù cùng Hiên Viên Lăng vì có kết minh tình nghĩa, nhưng cũng sẽ không vì bảo hộ đối phương mà đem mệnh dựng ở chỗ này. Đối với điểm này, nghĩ Tất Phương Tuấn cùng ý nghĩ của mình cũng giống như vậy, hai người đem hết toàn lực đánh cược một lần, nếu như vẫn là đánh không lại Lăng Trùng Tiêu, vậy cũng chỉ có riêng phần mình bảo vệ tính mạng. Chỉ bất quá Lương Nôn nghĩ đến muốn nhiều một chút, hắn đến vì Quý Hàng tranh thủ thêm một chút thời gian, để cho nàng này giúp mình thu phục cây kia lôi điện thần thụ. Ba người đều mang tâm tư, lại lẫn nhau thăm dò chừng trăm chiêu, Lăng Trùng Tiêu trên mặt dần dần lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn, trong lòng thầm nghĩ, nếu như luận đơn đấu, trong hai người này bất kỳ một cái nào, trên tay ta đều đi bất quá 50 chiêu. Nhưng hai người bọn họ liên thủ, một cái chủ công, một cái chủ thủ, Nghiêm Một Kỳ, thế mà phối hợp đến khéo như thế rượu. Liền xem như ta cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn cầm xuống. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn dần dần có chút phiền não, giao thủ sau khi, lại vô ý thức liếc qua cấm địa mặt phía nam. Thiên Hồn Huyễn trận mặc dù huyền diệu, nhưng này cái Phong Hòa Thượng cũng không phải đèn đã cạn dầu, chỉ sợ cũng nhanh muốn phá mất ta ảo trận. Người này một khi ra, nơi này lại muốn bằng thêm biến số, đến lúc đó tình thế nhưng sẽ không hay. Lăng Trùng Tiêu âm thầm tính toán một phen, chiếu hiện ở loại tình huống này, nếu như cùng hai người tiếp tục quần đấu nữa, không có cái 3-400 chiêu là phân không ra thắng bại. Xem ra chỉ có làm ra một điểm hy sinh. Lăng Trùng Tiêu quyết tâm liều mạng, chợt từ trong tay áo lật ra một thanh ngân xà chủy thủ, tiếp lấy cắn chót lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phun tại chủy thủ phía trên. Kia chủy thủ nuốt máu tươi của hắn, toàn thân ngân mang đại thịnh, siêu nhất thanh vọt lên trên trời, vậy mà hóa thành một đầu ngân sắc đại xà, trên thân cựu cá xà đầu, trong mắt đều lóe u hàn mang. Một cỗ xâm nhiên chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra, nơi xa tranh đấu hiên viên lang bì, Tôn Tiền Lý bọn người tất cả đều không rét mà run, Lương Ôn, Phương Tuấn đứng mũi chịu sào, vội vàng bấm niệm pháp quyết thả ra hộ thể linh quang, để ngăn cản ngân xà trên người trùng tiên sát khí. Lương Ôn nhìn đến rõ ràng, vừa rồi Lăng Trùng Tiêu tế ra truy thủ, đã từng cùng mình phụ du kiếm hoàn chính diện va chạm qua, song phương bất phân thắng bại. Nhưng hôm nay truy thủ này được Nho Thần tướng một ngụm tinh huyết, uy lực đột nhiên tăng vọt, kia chín đầu ngân xà uy lực, tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Hừ, hai cái hạng run rế, còn dám cùng nhị điện hạ đối nghịch, muốn chết. Lăng Trùng Tiêu khẽ quát một tiếng, chết chữ vừa ra khỏi miệng, liền đem tay phải bần ra, năm ngón tay hư trường. Chỉ gặp Lương Nôn cùng Phương Tuấn trung quanh, phạm vi trăm trượng bên ngoài, sinh ra đến không hết màu đen sợi tơ, những sợi tơ này lít nha lít nhít, giăng khắp nơi, thế mà bệnh thành một cái cự đại lồng chim, đem hai người đều vây ở bên trong. Đây là hắn tiên lao dẫn. Lương Nôn trong miệng quát lớn, hắn đã từng cùng Lăng Trùng Tiêu giao thủ ngắn ngủi, tự nhiên biết đối phương mấy phần thần thông, mắt thấy to lớn lồng chim tại bốn phía trống rông xuất hiện, lập tức thu hồi kiếm hoàn, hướng lồng chim phía trên chém tới. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Phương Tuấn cũng lập tức hiểu ý, trong tay pháp quyết gấp bóp, sơn nhạc nguy nga từ lồng chim bên ngoài va chạm mà đến, vừa vặn cũng nện ở lồng chim ngay phía trên, bộc phát ra nhất thanh nổ rung trời. Ầm ầm. Cùng bạo sau thổ chi lực tứ tán bút đầu, toàn bộ lồng chim đều bị Phương Tuấn sơn nhạc đè cong, đáng tiếc Nho Thần tướng pháp lực quá mạnh, cái này lồng chim bị hắn dùng linh lực điên cuồng quấn chú, mặc dù hắc hồn kia đoạn mất mấy cây, nhưng vẫn không có lộ ra cái gì quá lớn sơ hở. Cùng lúc đó, Lương Luân phủ du kiếm hoàn cũng từ lồng chim nội bộ chém tới, vô số kiếm khí hoành quyển, cản ở phía trước mấy cây chỉ đèn trong nháy mắt liền bị chém đứt. Nhưng còn không đợi lỗ hổng mở ra, xa xa chín đầu ngân xà liền há miệng phun một cái, đem một câu ngân sắc xương độc phun đi qua. Xương độc này mười phần ác độc, còn chưa tới phụ cận, liền đã có hôi thối chi khí đánh tới. Lương Nôn trước kia cũng được chứng kiến một chút dùng độc tu sĩ, nhưng đều kém xa tít tắp trước mắt đầu này chín đầu rắn độc. Hắn có một loại dự cảm, nếu như bị những này khí độc ăn mòn, cho dù là mình phụ du kiếm hoàn đều sẽ linh tính tổn hao nhiều. Trở về, Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc, nhấc vung tay lên, đem phụ du kiếm hoàn triệu trở về. Cũng liền cái này thời gian một cái nháy mắt, ngân sắc khí độc đã đem toàn bộ lồng chim vây quanh, đồng thời xuyên thấu qua lồng chim khe hở, bắt đầu vào bên trong lan tràn. Phương Tiền Bối, khí độc này không thể dùng pháp bảo trợ vận hữu hình cứng rắn chống đỡ, nếu không sẽ tại trong khoảnh khắc bị ăn mòn hầu như không còn. Lương Nôn lên tiếng nhắc nhở. Mắt thấy vô biên khí độc quần quần mà đến, Phương Tuấn sắc mặt biến hóa không chừng, chợt nhẹ thở dài một cái nói, sư tôn ở trên, bất tài đệ tử Phương Tuấn, hôm nay vì cầu tự vệ, bất đắc dĩ vận dụng sư môn chi vận, còn xin sư tôn tha thứ cho. Hắn quỳ trên mặt đất, hướng lên trời bái ba bái, tiếp lấy đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra một viên lớn chừng quả đấm màu xám vòng tròn. Vòng tròn kia nhìn qua từ thô ráp tảng đá chế tạo, phía trên hiện đầy vết rách, tại vòng tròn đông, tây, nam, bắc bốn phương tám hướng còn cắt dán một chương giấy niêm phong, giống như có lẽ đã đem vật này triệt để phong bế, nửa điểm linh khí đều không cảm ứng được. Phương Tuấn đưa tay trước tiên đem bốn tờ giấy niêm phong từng cái kéo xuống, tiếp lấy lại đem vòng tròn hướng không ném đi. Hòn đá kia vòng tròn giữa không trung xoay một vòng, trong nháy mắt biến lớn gấp mấy trăm lần, lại tại hắc hồn kia tạo thành lồng chim bên trên nhẹ nhàng vừa gõ, thế mà gõ cái lỗ thủng ra. Cái này cũng chưa hết, thạch vòng ra lồng chim lập tức vượt ngang mấy trăm trượng, trực tiếp xuất hiện tại chín đầu ngân xà trên không, sau đó hướng rắn độc đỉnh đầu một bộ, liền đem nó cựu cá xà đầu đều bộ tiến vào trong vòng. Cái này cựu cá xà đầu trong nháy mắt liền giống bị người ghìm chặt cổ, lưới rắn điên cuồng phun ra nuốt vào, cũng rốt cuộc phun không ra nửa điểm xương độc. Đây là pháp bảo gì? Lăng Trùng Tiêu trên mặt lần đầu lộ ra vẻ kinh nộ, lúc này điên cuồng bấm niệm pháp quyết, muốn đem chín đầu rắn độc biến trở về nguyên hình, hóa thành truy thủ từ đối phương thạch vòng bên trong lui ra ngoài. Nhưng mà kia thạch vòng bên trong lại hình như có một cỗ mênh mông vô biên pháp lực, thế mà làm chín đầu rắn độc không cách nào hóa hình, biến không trở về nguyên lai truy thủ bộ dáng, ngược lại bị thạch vòng gắt gao bao lấy cái cổ, một đường hướng trên trời bay đi. Đáng chết, ta xả vương độc lưỡi đao. Lăng Trùng Tiêu trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, quanh thân độn quang sáng lên, liền muốn hướng trên trời đuổi theo. Nhưng mà hắn mới vừa vặn khởi hành, khỏe mắt liếc qua cong lên, đã nhìn thấy màu đen lồng chim chỗ lỗ hổng, một điểm kim quang xông phá khí độc bao phủ. Dài khoảng 10 trượng kim quang, đem Lương Luân, Phương Tuấn hai người đồng thời bao trùm ở bên trong, chính là chư pháp không tướng thần thông, thay bọn hắn tạm thời ngăn cản khí độc xâm lấn. Kim quang bên trong, Phương Tuấn sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên thôi động thạch vòng đã hao phí hắn hơn phân nửa tâm lực. Mà Lương Luân thì là thần sắc chuyên chú, trong tay pháp quyết gấp bóp, phụ du kiếm hoàn cùng tử lôi, hắc liên, định quang ba kiếm đồng thời vạch phá bầu trời, hướng Lăng Trùng Tiêu trên thân chém tới. Chương 1192, Cửu Tiêu Kim Lôi Quả chương 1192, Cửu Tiêu Kim Lôi Quả tại kiếm anh hình thức ban đầu toàn lực ra chỉ dưới, phù du kiếm hoàn cùng ba đạo kiếm cương bên trên đều bạo phát ra cường hoành kiếm ý, cho dù là Nho thần tướng cũng không thể mặc cho cái này bốn thanh phi kiếm cận thân. Tiểu tử thối, chớ đến vướng bận. Lăng Trùng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay một trường bố ra, thể nội Nho môn linh lực trào lên mà ra, thế mà giữa không trung hóa thành sáng chói tinh hà, yếu ớt tinh mang lấp lóe không dừng lại. Ầm. Kiếm hoàn cùng kiếm cương đồng thời đâm vào trong tinh hà, phản phất bốn đầu cá con rơi vào trong nước, trong lúc nhất thời thế mà tìm không thấy phương hướng, tại trong tinh hà không bị khống chế tán loạn. Cẩn thận, đây là Lăng Trùng Tiêu bụi sao hóa xuống kình. Cẩn thủ tâm thần, không cần thiết để hắn cắt đứt người cùng pháp bảo liên hệ. Phương Tuấn thanh âm lo lắng từ phía sau truyền đến. Lương Luân trong lòng run lên, đội vàng vận chuyển vô tướng kiếm kinh pháp quyết, đem tâm niệm chia ra làm bốn, cũng tiến vào trước mắt trong tinh hà, duy trì mình cùng phi kiếm yếu ớt cảm ứng. Khổng lồ mênh mông Nho môn linh lực trấn áp tại trên phi kiếm, Lương Luân đem hết toàn lực, đem mình thần niệm hao phí chín thành, mới không có để bốn thanh phi kiếm biến mất tại từ trong tinh hà. Hừ, như vậy lắm miệng. Lăng Trùng Tiêu một tay điều khiển tinh vân, một cái tay khác lại không nhàn rỗi, tay trái phất ống tay áo một cái, một cỗ khổng lồ hấp lực từ trong lòng bàn tay hiện lên, thế mà đem đã xông lên trên trời chín đầu rắn độc cùng thạch vòng hướng xuống túm trở về. Kia thạch vòng chính là Tiêu Côn Luân năm đó ban cho Phương Tuấn pháp bảo, thao túng cực kỳ hao phí tâm lực, Phương Tuấn vốn là tu vi không đủ, vừa mới miễn cưỡng khống chế món pháp bảo này vây khốn chín đầu rắn độc, đã để mình sức cùng lực kiệt. Bây giờ Lăng Trùng Tiêu dùng thần thông đồng lúc ngăn chặn chín đầu rắn độc cùng thạch vòng, Phương Tuấn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, mắt thấy thạch vòng khoảng cách đối phương càng ngày càng gần, hắn chỉ có thể đem toàn thân mình linh lực thôi động đến cực hạn, đỉnh đầu khói xanh ứa ra, liền ngay cả khóe miệng cũng chảy xuống máu tươi. Mắt thấy Phương Tuấn cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi, Lương Luân một bên điều khiển bốn thanh phi kiếm, một bên lợi dụng còn sót lại một thành tâm lực, đem mắt phải không hướng từ từ mở ra. Con ngươi màu trắng xuất hiện lần nữa, toàn bộ mắt phải đều biến thành màu xám trắng. Lăng Trùng Tiêu xa xa nhìn thấy, trong lòng lộn bộ một chút. Hắn đã từng được chứng kiến môn thần thông này, mình một đầu thượng cổ tàn linh chính là bị môn thần thông này hóa thành hư không. Quả nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một đoàn khí xám trực tiếp xuất hiện tại Lăng Trùng Tiêu trên bụng. A! Lăng Trùng Tiêu phát ra nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ kinh hãi. Sinh, tử nhị khí là luân hồi pháp tắc cụ hiện, đối mặt tử khí an mòn, cho dù là hắn cũng vô pháp nhảy ra loại này lực lượng pháp tắc. Nếu như là tại bình thường, tử khí mặc dù lợi hại, nhưng hắn có trăm ngàn loại thủ đoạn không khiến cái này tử khí cận thân, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại không được. Lúc này Lăng Trùng Tiêu, một nửa thần thông dùng tới áp chế Lương Luân bốn thanh phi kiếm, một nửa khác thần thông thì dùng để cùng Phương Tuấn tranh đoạt thạch vòng pháp bảo, căn bản không có dư lực đến thi triển thần thông khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn những này tử khí xâm nhập thể nội. Cơ hội chính là thời gian một cái nháy mắt, Lăng Trùng Tiêu dung nhan đã già nua mười mấy tuổi, từ một cái phong độ nhẹ nhàng tuấn tiếu thanh niên, biến thành một cái hai tóc mai hơi có tóc trắng nam tử trung niên. Khục khục. Lăng Trùng Tiêu ho khan vài tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mắt thấy màu xám tử khí từ bụng của mình vị trí bắt đầu hướng chung quanh lan tràn, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ. Sau một khắc, người này trong tay áo đột nhiên bay ra 13 rễ kim châm, phân biệt đâm vào phong chỉ, bách hội, dương quan, ân cửa 13 cái huyệt vị bên trên. Kim châm đâm nhập thể nội, Lăng Trùng Tiêu thân thể bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, làn da cũng từ trắng non chuyển thành xanh đậm chi sắc, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, thân thể người này liền hoàn toàn chuyển hóa làm ngọc thạch, từ xa nhìn lại, giống như là một tôn phỉ thúy pho tượng. Là Nho môn kim châm phong huyệt hắn đem mình hóa đá, tử khí của ngươi đối với hắn không có tác dụng. Phương Tuấn thanh âm vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này mười phần yếu ớt, hiển nhiên tại cùng Lăng Trùng Tiêu tranh đoạt thạch vòng đỏ sức bên trong hao tổn quá lớn, đã tâm lực lao lực quá độ. Lương Luân đến nhắc nhở của hắn, ngưng thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện mình màu xám tử khí bị khóa ở phỉ thúy pho tượng trong bụng, mặc dù sẽ không tan đi, nhưng cũng vô pháp lại hướng bốn phía lan tràn. Cái này cũng chưa tính quỷ dị, chân chính quỷ dị chính là, cho dù Lăng Trùng Tiêu đã biến thành tảng đá, nhưng là vây cuốn phụ du kiếm hoàn cùng ba đạo kiếm cương tinh hà vẫn không có biến mất. Giữa không trung, vô số tinh quang sáng tối chập chờn, hội tụ thành một đầu sáng chói trường hà, vẫn như cũ chậm chậm lưu động, đem Lương Luân phi kiếm toàn bộ nhốt ở bên trong. Cùng lúc đó, Lăng Trùng Tiêu đã hóa đá trái trong lòng bàn tay, vẫn như cũ có liên tục không ngừng khổng lồ hấp lực tuôn ra, còn tại đem thạch vòng cùng độc long hướng xuống lôi kéo, lực lượng căn bản không có nửa điểm yếu bớt. Giờ này khắc này, nguyên bản liều đấu pháp thuật thần thông ba người đã biến thành thần niệm cùng linh lực giao phong. Lăng Trùng Tiêu mặc dù nhưng đã hóa đá, nhưng hắn hai đại thần thông vẫn tồn tại như cũ tại giữa sân, khiến cho Lương Luân cùng Phương Tuấn nhất định phải dốc hết toàn bộ linh lực cùng thần niệm mới có thể ngăn cản. Mới vừa rồi còn hoa văn chống chất, hung hiểm khó lường đấu pháp, bây giờ lại biến thành một trận đánh giằng co, ai linh lực càng hùng hậu, ai thần niệm to lớn hơn, ai liền có thể tại trận này đánh giằng co bên trong kiên trì đến cuối cùng, mà thất bại một phương cũng chỉ có thân tử đạo tiêu. Đây là có chuyện gì? Hắn đều đã biến thành pho tượng, làm sao còn có thể điều khiển tinh vân cùng linh lực, đồng thời cùng hai người chúng ta tranh đấu? Lương Luân thanh âm cũng có chút yếu ớt, hắn lần này cùng Nho thần tướng đấu pháp bên trong, đã toàn lực đánh ra, đối mặt hóa thành tảng đá Lăng Trùng Tiêu, ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu chi sắc. Kim châm phong huyệt, hóa cốt thành thạch, đây là pháp Nho một mạch thần thông. Cơ hồ có thể chống cự tất cả huyết thuật, độc thuật, nhưng thể nội linh lực vận chuyển cũng sẽ không nhận ảnh hưởng, vẫn là sẽ dựa theo trước đó pháp quyết vận hành, cho nên cái này tay phải bụi sao hóa sông kình cùng tay trái hấp lực cũng sẽ không biến mất. Còn có loại thần thông này. Lương Luân nghe xong, trong lòng quả thực rung động tới cực điểm, nhìn xem đã triệt để hóa đá Nho thần tướng, mặc dù biết rõ hắn là đối thủ, cũng không khỏi đến âm thầm tán thưởng nhất thanh. Cái này Lăng Trùng Tiêu thật không hổ là vượt qua thứ nhất hai hóa kiếp cảnh tu sĩ, ngoại trừ trong chiến đấu có được thiên nhân cảm ứng bên ngoài, các loại ly kỳ quỷ dị thần thông phép thuật càng là tầng tầng lớp lớp, mỗi lần tại tuyệt cảnh thời điểm đều có thể thay đổi càn khôn, đơn giản tựa như một đạo không thể vượt qua hừng câu. Nguyên lai hóa kiếp cảnh giữa các tu sĩ khác biệt lại có to lớn như thế, nhất là vượt qua thứ nhất hai về sau, thực lực sai biệt đơn giản không thể đánh đồng. Lương Luân trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng đang âm thầm tự hỏi đối sách. Hắn dùng kim châm phong huyệt đến khắc chế cái chết của ta khí, cả người đã triệt để hóa đá, tuy nói còn có thể bảo trì trước đó pháp quyết vận chuyển, nhưng trong thời gian ngắn lại không cách nào lại đổi chiêu thức, chỉ có thể duy trì tay phải bùi sao hóa sông kình cùng tay trái khổng lồ hấp lực. Nghĩ tới đây, Lương Luân đống nhiên hai mắt sáng lên, đội vàng dùng tâm thần liên hệ đến một bỏ bên trong Lật Tiểu Tùng. Tiểu Tùng, ta bây giờ bị bùi sao hóa sông kình sở khiên chế, tạm thời không cách nào thoát thân, tiếp xuống chỉ có dựa vào ngươi. Muốn ta làm thế nào? Lật Tiểu Tùng mặc dù ẩn thân tại một bỏ bên trong, lại đem phía ngoài đấu pháp thấy nhất thanh nhị sở, lúc này vội vàng đặt câu hỏi. Cái này còn không đơn giản, hắn đều đã biến thành hòn đá, tự thân không cách nào tránh né, coi như còn có cái gì nghịch thiên thần thông cũng không dùng được, ngươi trực tiếp dùng lửa đi đốt hắn, chỉ cần có thể nhiễu loạn trong cơ thể hắn mấy phần khí tức, ta ắt có niềm tin phá hắn sao trời hóa xung kình. Ý kiến hay. Lật Tiểu Tùng vỗ hót một cái, trực tiếp từ một bỏ bên trong chui ra. Ha ha ha, đánh lâu như vậy, rốt cục đến bản tiểu thư đang chàng thời điểm để các ngươi nhìn xem ai mới là nhân vật chính. Cái này tuyết trắng Li Miêu miệng nói tiếng người, tựa hồ là biệt khuất lâu vừa ra liền mánh hít một hơi, đem bụng dưới chống trướng tới cực điểm, liền phản phất một cái cần hai người ôm hết bằng nước, du du nhiên địa hướng Lăng Trùng Tiêu vị trí bay đi. Giờ này khắc này, Lương Nôn, Phương Tuấn, Lăng Trùng Tiêu ở giữa, chính duy trì lấy một cái cục diện bế tắc, ba người dù ai cũng không cách nào động đậy. Lương Nôn nếu như thu thần thông, không chỉ có phi kiếm sẽ bị sao trời hóa sông kình thu đi, mình cũng sẽ bị đầu này sáng chói tinh hà coi trọng tổn thương. Phương Tuấn nếu như thu thần thông, tổ sư bí bảo chẳng khác nào tặng không cho đối phương, mình cũng sẽ bị trọng thương phản vệ, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Lăng Trùng Tiêu liền càng không cần phải nói, hắn hiện tại nếu như giải trừ kim châm phong huyệt khôi phục nhục thân thể, trong nháy mắt liền sẽ bị Lương Nôn tử khí ăn mòn, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Ba người ai cũng không có đường lui có thể nói, lúc này chỉ có so đấu linh lực cùng thần niệm, liền xem ai không kiên trì nổi trước. Chỉ có Lật Tiểu Tùng có thể tự do hoạt động. Nàng mang theo không có hảo ý tiểu dung, nhẹ nhàng bay đến Lăng Trùng Tiêu đỉnh đầu, đem nâng lên bụng dưới đột nhiên vừa thu lại, tiếp lấy há miệng phun một cái, một mảnh ngọn lửa năm màu liền từ cổ họng của nàng bên trong bật ra. Cái này ngọn lửa năm màu đều có thần diệu, bị nàng thu phục tại thể nội, dùng thần hỏa đoán thể quyết luyện hóa, uy lực đã không thể khinh thường. Lửa cháy hừng hực bao trùm tại phỉ thúy pho tượng phía trên, mặc dù lấy tu vi hiện tại của nàng, còn không cách nào làm bị thương nho thần tướng nhục thân, lại có thể nhiễu loạn đối phương khí tức trong người. Cái này một tia nhiễu loạn, đặt ở bình thường căn bản không quan trọng gì, nhưng ở dưới mắt cái này thế lực ngang nhau, tính mệnh tương bính thời điểm, lại đủ để tả hữu toàn bộ chiến cuộc. Nho thần tướng khí tức trong người xuất hiện rõ ràng ba động, phỉ thúy ngọc thạch thân thể mặc dù không cách nào động đậy, nhưng con mắt lại là nhỏ bé không thể nhận ra chuyển động lúc đích, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia lo lắng. Lật Tiểu Tùng ngũ sắc thần hỏa càng phun càng là hưng phấn. Hắc hắc, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Nhìn ta Tiểu Tùng đem ngươi nướng. Ai ngờ nàng còn không có đáp ý một lát, chữ mới vừa vặn ra khỏi miệng, phía dưới liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Nguyên lai Lật Tiểu Tùng cái cổ trên cổ, thêm một cái từ xương mù màu đen tạo thành bàn tay, lúc này chính gắt gao bóp lấy cổ họng của nàng, còn lại hỏa diễm đều bị ách tại trong cổ họng, nửa điểm cũng phun không ra. Cách đó không xa địa phương, Thẩm Đạt ngồi xếp bằng, tay trái bấm niệm pháp quyết vận công chữa trị thương thế bên trong cơ thể, tay phải lại hơi hơi nhấc câu, từ sau đầu toát ra một đoàn hắc khí, hướng lên bóp lấy Lật Tiểu Tùng cái cổ. Khu khu. Thẩm Đạt cương ép thi triển thần thông, nhịn không được phun một ngụm máu tươi, thể nội nguyên vốn đã bị hắn chấn áp hơn phân nửa phù du kiếm khí, lúc này lại bắt đầu điên cuồng tán loạn. Đáng chết, ta tại sao lại quên hắn, không nghĩ đến người này chúng ta hơn 10 đạo kiếm khí, thế mà còn có thể thi triển thần thông. Lương Luân mặc dù không cách nào di động, nhưng cũng nhìn thấy màn này, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chỉ là hắn hiện tại cũng vô pháp hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lật Tiểu Tùng bị đối phương bóp lấy cổ, cũng may Thẩm Đạt thương thế quá nặng, Lật Tiểu Tùng yêu thú thân thể lại 10 phần cứng hãn, nhất thời bán hội còn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mà giờ này khắc này, nơi xa Hiên Viên Lăng Vi, Tôn Tiền Lý cùng tu sĩ áo đen ở giữa chiến đấu, cũng đã đến gay cấn giai đoạn. Bọn hắn minh bạch tình cảnh của mình, hôm nay sinh tử của tất cả mọi người tồn vong, đều hệ tại Lương Luân cùng Phương Tuấn trên người của hai người, nếu như hai người này chịu không được, cuối cùng bị Nho thần tướng giết chết, vậy bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên Hiên Viên Lăng Vi, chính cũng phải làm hữu lễ bọn người tất cả đều lấy ra liều mạng chơi liều, chiêu chiêu đều là không muốn mạng tiến công, cho dù mình thụ thương cũng không để ý chút nào, mục đích đúng là vì tạm thời ngăn chặn trước mắt tu sĩ áo đen. Trong sân tình thế lần nữa cháy bỏng lên, chỉ là tất cả mọi người biết, hiện tại cái này rằng có chiến cuộc tuyệt đối sẽ không tiếp tục quá lâu. Lương Nôn, Phương Tuấn, Lăng Trùng Tiêu ba người ở giữa đánh nhau chết sống, nhìn như không có chút rung động nào, kỳ thật đã tiến vào một cái 10 phần hung hiểm giai đoạn, chỉ cần có một người hơi không cẩn thận, lập tức liền có thể phân ra sinh tử. Liên ở trong sân tình thế vi diệu tới cực điểm thời điểm, 30 dặm có hơn, lôi điện thần thụ trên ngọn cây, đông nhiên truyền đến nhất thanh nổ rung trời. Tất cả lôi thuộc tính linh khí điên cuồng hội tụ, tại ngọn cây cuối cùng tạo thành một cái vòng xoáy linh khí, thần thụ bản thân lôi đỉnh cũng đang không ngừng phun trào, cuối cùng tất cả đều hướng trong nước xoáy chui vào. Ầm ầm, liên tiếp trầm đục qua đi, kim sắc truyền qua chậm rãi tán đi, lộ ra vòng xoáy phía dưới đồ vật. Là một viên vàng óng ánh trái cây, vỏ trái cây mặt ngoài lôi đỉnh vần quanh, thỉnh thoảng có điện quang bắn ra, vô số cổ quái phù văn tại bốn chu nhược như ngầm hiện, nhìn qua 10 phần thần kỳ. Lôi điện phát tác, tiên tiên đạo quả, kia là cựu tiêu kim lôi quả. Nguyên bản ngay tại đấu pháp trong đám người, truyền đến một tiếng kinh hô. Đến lúc này, chúng người mới biết, nguyên lai kia quang đoàn bên trong ngưng kết đồ vật, lại là một viên tiên tiên đạo quả. Như thế chí bảo đang ở trước mắt, mọi người tại đây không khỏi sắc mặt khác nhau. Tiên tiên đạo quả chân quý bực nào, mỗi một quả đều ẩn chứa lớn đạo lực lượng pháp tắc, chỉ muốn lấy được một viên phục dụng nhập thể, lập tức liền có thể tìm hiểu về liền diệu, cảm ngộ thiên đạo. Lúc trước một viên Thái Hư Thiên La quả, còn không có bị người luyện hóa, lấy bản thân nó không gian chi lực, liền có thể tại hư vô hồn nuốt thú thể nội mở ra lớn như vậy không gian, cũng chính là hậu nhân cái gọi là minh ngục, bởi vậy có thể thấy được tiên tiên đạo quả lực lượng pháp tắc cường đại cỡ nào. Cửu Tiêu Kim Lôi quả ẩn chứa lôi điện pháp tắc, mặc dù cùng ở đây phần lớn người sở tu công pháp không hợp, nhưng ai có thể cự tuyệt tiên tiên đạo quả dụ hoặc. Cùng lắm thì dùng nhiều mấy trăm năm, lại nhiều tu luyện một môn chứng đạo công pháp, đối với độ khó khăn hai đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Chí bảo trước mắt, tâm tư mọi người cũng bắt đầu hoạt lạc, liền ngay cả tu sĩ áo đen tiến công cũng thả chậm rất nhiều, cũng không có giống vừa mới bắt đầu như thế chuyên chú. Thậm chí có ít người đã không để lại dấu vết hướng thần thụ tới gần mấy phần. Lao Kim, nhanh để Quý Hàng tu tiên thiên đạo quả cùng thần thụ, lại đem nàng mang về. Lương Luân vội vàng hướng Lao Kim truyền âm qua. Chương 1193, Quý Hàng lựa chọn chương 1193, Quý Hàng lựa chọn Lao Kim một mực canh giữ ở thần thụ lôi đình bên trong, lúc này nghe thấy Lương Luân truyền âm, lại dùng khỏe mắt liếc qua cong lên, phát hiện có hai cái tu sĩ áo đen đã đang hướng bên này âm thầm tới gần, lập tức liền cảnh giác. Quý Hàng, mau đưa Cửu Tiêu thần lôi quả thu, ta mang ngươi trở về. Cách thần thụ kim sắc bình chướng, Lao Kim la lớn. Quý Hàng lúc này đã hoàn toàn nắm trong tay thần thụ, nàng ngẩng đầu nhìn một chút trên ngọn cây trái cây, chậm rãi đi tới. Vô số lôi đỉnh tại bên người nàng rơi xuống, lại không làm thương hại nàng này một cọng tóc gáy. Cũng liền mấy hơi thở công phu, Quý Hàng đã đi tới thần thụ ngọn cây, nhìn xem đỉnh đầu viên kia trái cây màu vàng nóng, chậm rãi nắm tay đưa tới. Phản phất là cảm ứng được nàng thể chất đặc thù, Cửu Tiêu thần lôi quả mặt ngoài tản mát ra một cô ánh sáng nhu hòa, đưa nàng cả người đều bao bọc ở bên trong. Dễ bản không có nguy hiểm gì, cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại, Quý Hàng chỉ là thoáng dùng sức, dễ như trở bàn tay liền đem viên này tiên tiên đạo quả đem hái xuống. Mà liên tại Cửu Tiêu thần lôi quả rời đi ngọn cây một sát na, cả quả thần thụ bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, nguyên bản có vạn trượng chi cao, che khuất bầu trời thần thụ, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, liền đã biến thành cùng phổ thông cây cối đồng dạng lớn nhỏ. Xong rồi, Lao Kim trong lòng vui mừng, đội vàng kêu lên, "Quý Hàng, mau đưa thần thụ cùng tiên thiên đạo quả mang ra." Ngay tại hắn phát ra tiếng đồng thời, vây công trong đám người, có ba cái tu sĩ áo đen liếc nhau một cái, thế mà đồng thời từ bỏ vây công Hiên Viên Lam Vi, thẳng đến Quý Hàng vị trí bỏ tới. Cái này tốc độ của ba người cực nhanh, khoảng cách mấy chục dặm, đối bọn hắn tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ dùng ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền đã đến thần thụ phụ cận. Bởi vì thần thụ đã bị Quý Hàng thu phục, cho nên nguyên bản tràn ngập tại bốn phía lôi đỉnh chi lực dần dần lắng lại, rốt cuộc không được chấn nhiếp tác dụng, để ba người thông suốt vào. Động tác nhanh lên, có người xông lại. Lao Kim hét lớn một tiếng, mở ra phía sau hai cánh, chủ động nên đón tiếp lấy. Ba cái kia tu sĩ áo đen nhìn Lao Kim một chút, cũng không dám thất lễ, nhao nhao bấm niệm pháp quyết tế ra bản mệnh pháp bảo, hướng về thân thể hắn đánh qua. Ầm ầm. Thần thông nổ vang, pháp bảo bay múa, thần thụ bình chướng bên ngoài, triển khai một trận kịch liệt chém giết. Tu sĩ áo đen nhân số tuy nhiều, nhưng Lão Kim bản thể lại là vạn năm đại yêu, song phương kịch đấu hơn 10 chiêu, đều biết trong thời gian ngắn vân không ra thắng bại. Quý Hàng, ngươi còn tại lễ mà lễ mề cái gì? Nhanh chóng đem thần thụ cùng tiên tiên đạo quả mang ra, chậm thì sinh biến. Lão Kim một bên cùng ba người tranh đấu, một bên lớn tiếng kêu lên. Nhưng kỳ quái là, Quý Hàng lúc này lại không nhanh không chậm, không nhìn chính liều mạng vì nàng tranh thủ thời gian Lão Kim, nhìn qua căn bản không có đáp lại tính toán của đối phương. A, đến lúc này, liền xem như nóng đội như Lão Kim, cũng dần dần phát hiện không thích hợp. Hắn tại đấu pháp khoảng cách, đem khỏe mắt liếc qua hướng kim sắc bình chướng nội bộ nhìn lại, chỉ gặp Quý Hàng lơ lửng tại trên ngọn cây, trong lòng bàn tay phải nâng Cửu Tiêu thần lôi quả trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Ngươi, Lão Kim thần sắc khẽ biến, trong miệng kêu lên, ngươi tiểu ba nhi này, muốn làm gì? Làm gì? Quý Hàng khỏe mắt đều cười cong, trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng, thản nhiên nói, ngươi nói ta muốn làm gì? Bảo vật này dụ người như vậy, chẳng lẽ ta còn muốn đem nó chắp tay giao cho người khác? Ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm. Đây chính là ngươi sư tôn muốn bảo vật. Lão Kim cả giận nói. Ha ha ha. Sư tôn, hắn lúc nào lấy ta làm qua đệ tử? Giữ ta lại đến, chẳng qua là khi làm một cái mở khóa công cụ thôi, nếu như ta không phải ngũ lôi vệ cực thể chỉ sợ sớm đã bị hắn đuổi ra khỏi cửa. Nàng lời nói này bên cạnh cười vừa nói, tựa hồ bị đè nén hồi lâu, lúc này lớn tiếng phát tiết ra, cho dù Lương Nôn cách 30 dặm có hơn, cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Nguyên lai ngươi đều biết. Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh, căn bản không nhìn thấy hỉ nộ, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói một tiếng. Ha ha, ta đương nhiên biết, ngươi cố ý giấu giếm ta, không đem ta chân chính thể chất nói cho ta, liền là muốn cho ta an tâm lưu lại. Dễ đối phó ngươi đối thủ một mất một còn tôn bất nhị, có phải thế không? Quý Hàng chất vấn. Ta đích xác giấu giếm ngươi. Lương Nôn nhẹ gật đầu, lại nhàn nhạt mở miệng nói, thì ra là thế, xem ra là nghe Hương Thương hội chồng có nội gián, những chuyện này đều là tôn bất nhị người nói cho ngươi à. Ha ha, ngươi cũng không búng đốc. Trả lời Lương Nôn cũng không phải là Quý Hàng, mà là tại bên cạnh tính tọa thẩm đạn. Ngươi mỗi ngày hướng mặt mà chạy, coi là đem tiểu tử này lưu tại nghe Hương Thương hội bên trong liền gối cao không lo lại không nghĩ rằng Thương hội chồng cũng có chúng ta gian tế à. Mặc dù chúng ta người không cách nào đem Quý Hàng mang đi, nhưng lại có thể nói cho nàng rất nhiều chuyện. Nếu như nàng không biết mình là ngũ lôi vệ cực thể há lại sẽ tùy tiện đáp ứng ngươi yêu cầu. Một bên lão Kim nghe xong, không khỏi sắc mặt đại biến, nổi giận nói, cái này xú nha đầu, ta nói nàng hôm nay làm sao phối hợp như vậy, nguyên lai ngay từ đầu liền kế hoạch tốt. Ha ha ha, thiếu chủ tính toán không bỏ sót, như thế nào các ngươi có thể phỏng đoán? Thẩm Đạt điên cuồng cười to, ánh mắt đắc ý nhìn lướt qua Quý Hàng, tiếp tục mở miệng nói, tiểu nha đầu, lần này ngươi lập công lớn nhanh dùng thiếu chủ đưa cho ngươi phá không phủ đem tiên tiên đạo quả cùng thần thụ đưa ra đến, sau khi chuyện thành công bảo đảm ngươi bình bộ thanh vân. Hắn vừa dứt lời, Lương Luân còn không nói chuyện, lão Kim lại là kêu lên, xú nha đầu, ngươi đừng bị hắn cho lừa gạt, Tôn Bất Nhị dụng tâm hiểm ác, ngươi cho rằng đầu nhập vào hắn, sau này liền có ngày sống dễ chịu sao? Đừng quên, trên người ngươi huyết hải thâm cửu, vẫn là ngươi sư tôn giúp ngươi báo. Nghe được huyết hải thâm cửu bốn chữ, Quý Hàng ánh mắt chớp động, trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia do dự. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của nàng lại lần nữa trở nên kiên định. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Tôn Bất Nhị là chân tiểu nhân, Lương Luân chính là ngụy quân tử, kỳ thật nói cho cùng cũng là vì lợi dụng ta thôi. Hắc hắc, bây giờ bảo vật này tại ta trong tay, lại sao cần nhìn các ngươi sắc mặt? Nàng lời nói này nói ra miệng, không chỉ có Lao Kim sắc mặt biến hóa, liền ngay cả Thẩm Đạt cũng sững sờ một chút. Làm nửa ngày, nguyên lai Quý Hàng bên nào đều không đứng. Tiểu nha đầu, ngươi cũng đã biết mình đang nói cái gì? Ngươi quên mình đã từng chuyện đã đáp ứng? Thẩm Đạt sắc mặt âm trầm hỏi. Ha ha ha. Lần này đến phiên Quý Hàng cười to lên. Nàng đem một con tay vắt chéo sau lưng, một cái tay ước lượng trong lòng bàn tay cựu tiêu thần lôi quả, mở miệng nói, Thẩm tiền bối đều đã tu luyện tới hóa kiếp cảnh sẽ không còn như thế ngây thơ à? Hứa hẹn loại vật này chỉ là lừa gạt thủ đoạn của người khác mà thôi. Nói đến, còn muốn đa tạ các ngươi lấy thương hội âm thầm đưa cho ta pháp khí cùng đan dược đâu, có những vật này, chí ít có thể giúp ta thuận lợi tu luyện tới tụ nguyên cảnh hậu kỳ, sau khi đi ra ngoài ta nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng. Ngươi? Thẩm Đan sắc mặt đỏ lên, hắn tu luyện nửa đời, tung hoành ngàn năm, vạn vạn không nghĩ tới, mình còn có bị một cái luyện khí kỳ tiểu bối trào phúng một ngày. Lúc trước vì để cho Quý Hàng có thể phản loạn Lương Nôn, lưới thương hội tuyến nhân lương thuận nhiều nhất hứa hẹn, lại đưa nàng không ít đan dược, pháp khí làm tiền đặt cọc, không nghĩ tới cũng là bị tiểu nha đầu này bày một đạo. Đáng tiếc hắn hiện tại trọng thương mang theo, chỉ có một điểm tinh lực đều dùng để kiểm chế Lật Tiểu Tùng căn bản đang không xuất thủ đến, nếu không nhất định phải toàn lực xuất thủ, đem Quý Hàng chém thành muôn mảnh. Nguyên bản trong tranh đấu Lao Kim cùng tu sĩ áo đen, nhìn thấy loại tình huống này, đồng thời ngừng tay. Ba cái kia tu sĩ áo đen liếc nhau một cái, riêng phần mình thả ra pháp bảo, công hướng Quý Hàng trước mặt kim sắc bình chướng, liền ngay cả lão Kim cũng tại dưới cơn thịnh nộ xuất thủ, một quyền đánh về phía trước mắt bình chướng. Ầm ầm. Theo vài tiếng nổ rung trời truyền đến, kim sắc bình chướng tại ba người này một yêu công kích đến, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả nửa điểm vết tích đều không có để lại. Đáng chết, bình phong này làm sao kiên cố như vậy? Lão Kim trong lòng thầm mắng nhất thanh, dương mắt nhìn về phía trước đi, chỉ gặp Quý Hàng ưu thai du thai đứng ở nơi đó, một tay đọc ngược tại sau lưng, một tay nâng cựu tiêu thần lối quả, khắp khuôn mặt là vẻ chế nhạo. Đến lúc này, tất cả mọi người hiểu rõ ra, chỉ cần Quý Hàng không ra lớp bình phong này, tất cả mọi người cầm nàng không thể làm gì. Quý Hàng, ngươi nhưng nghĩ kỹ, bảo vật này tuy tốt, nhưng ngươi mới luyện khí kỳ mà thôi, liền coi là trí bảo tạm thời cũng vô pháp luyện hóa, mà ngươi sư tôn tu vi thông huyền, tại dưới tay hắn học tập đạo pháp, chẳng lẽ không thể so với cái này hư vô mở mịt tiên tiên đạo quả muốn càng thực tế sao? Lao Kim nhẫn mại tính tình khuyên. Quý Hàng, Thẩm Đạt lại là nổi giận gầm lên một tiếng, miệng quát, ta khuyên ngươi không muốn tự chui đầu vào giỏ, đừng quên trong cơ thể ngươi còn có băng tẩm cổ coi như trở lại Lương Nôn bên người, cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hai người này, một cái hảo ngôn thuyết phục, một cái dùng tính mệnh uy hiếp, nhất là Thẩm Đạt, từ hắn lời nói bên trong để lộ ra tin tức đến xem, hẳn là tiềm ẩn tại nghe Hương Thương hội cái kia gian tế vụng trộm tại Quý Hàng trên thân hạ cổ. Bất quá Quý Hàng nghe xong lại là không thèm để ý chút nào, trong miệng thản nhiên nói, các ngươi không cần tranh giành, ta sẽ không ném dựa vào các ngươi bất luận cái gì một bên, nói đến, còn muốn cảm tạ một chút ta tốt sư tôn đâu. Nàng nói đến đây, trên mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía xa xa Lương Ôn, chậm rãi nói, trong cơ thể ta cái này băng tẩm cổ người điều khiển, hẳn là vị kia áo trắng nữ tu Tống Hoài Ngọc. Sư tôn ngươi thay ta giết nàng này, băng tẩm cổ liền không có chủ nhân, tại trong cơ thể ta vĩnh cửu ngủ say, không còn có bất cứ uy hiếp gì. Lương Luân lúc này đang cùng Lăng Trùng Tiêu sao trời hóa sông kình toàn lực đánh nhau, nghe Quý Hàng, trên mặt mặt không biểu tình, trong giọng nói lại mang theo vài phần hàn ý, ngược lại là tiện nghi ngươi nha đầu này, nhưng ngươi coi như giải cổ độc, được tiên thiên đạo quả cùng thần thụ, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi lại thế nào trở ra đi? Chẳng lẽ muốn tại kim quang này bình chướng bên trong đợi cả một đời sao? Ha ha, cái này cũng không nhọc đến sư tôn quan tâm. Quý Hàng cười ha ha, đem một mực lưng tại sau lưng tay trái đưa ra ngoài. Ăn, hai chỉ giữa ở giữa, kẹp lấy một chương ngân sắc phù lục, phía trên sáng tắc lít nha lít nhít, giống như nòng nọc chữ nhỏ, những này chữ nhỏ tổ hợp lại với nhau, thế mà ẩn ẩn lộ ra một cỗ không gian ba động chi lực. Phá giới phủ. Lương Luân đương nhiên nhận ra loại bùa chú này, năm đó hắn mới vào minh ngục, tu vi vẫn là tụ nguyên cảnh thời điểm, Tam Tiếu Tử liền đã từng đưa qua một chương phá giới phù cho hắn, cùng trước mắt chương này cơ hồ giống nhau như lúc. Ngươi làm sao lại có loại này đẳng cấp phù lục? Lần này liền xem như Lương Luân cũng có một chút không bình tĩnh trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bất quá sau một khắc, hắn lập tức liền nghĩ tới điều gì, hai mắt híp híp, trong miệng lạnh lùng nói, "Lý Hy Nhiên." Nghe thấy Lý Hy Nhiên ba chữ, Quý Hàng khỏe mắt rõ ràng hơi nhúc nhích một chút, bất quá rất nhanh liền bị nàng che giấu xuống dưới. Giờ này khắc này, nàng đã không cần lên tiếng đến chuyện di lực chú ý của chúng nhân mới vừa rồi bị nàng giấu ở phía sau phá giới phù cũng nhanh muốn phát động, mảng lớn ẩn chứa không gian chi lực ngân huy bày ra, đem nàng cả người đều bao phủ tại bên trong. Ha ha ha. Ánh sáng màu bạc bên trong, Quý Hàng lại không bận tâm, điên cuồng cười to. Tôn Bất Nhị, Lương Nôn, các ngươi đều muốn lợi dụng ta làm lẫn nhau tranh đấu quân cờ, đáng tiếc ta con cờ này lại muốn trái lại lợi dụng các ngươi. Tiểu gia ta là ngũ lôi vệ cực thể, bây giờ lại phải lôi điện chí bảo, từ cái này sau khi đi ra ngoài, chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Ngay tại Quý Hàng trong tiếng cười điên dại, ánh sáng màu bạc càng ngày càng sáng, một cỗ nồng đậm không gian chi lực lan ra, thân ảnh của nàng cũng càng lúc càng mờ nhạt. Mắt thấy Quý Hàng liền muốn biến mất tại nguyên chỗ, Lương Nôn một bỏ bên trong, chợt bay ra một cái màu xanh biết phát ấn, thế mà xuyên qua kim sắc bình chướng, trực tiếp khắc ở lôi điện thần thụ trên cành cây. A! Ngân huy bên trong, truyền đến Quý Hàng kinh nghi thanh âm. Nàng cùng thần thụ tâm niệm hợp nhất, lúc này liều mạng thôi động thể nội thần niệm, muốn đem thần thụ kéo vào ánh sáng màu bạc bên trong, cùng mình cùng một chỗ truyền tống ra ngoài. Thế nhưng là cây kia bị xanh biết pháp ấn đánh trúng lôi điện đại thụ, nhưng thật giống như đá chìm đáy biển, từ giữa không trung ngã xuống đi, căn bản không có cho Quý Hàng nửa điểm đáp lại. Làm sao lại như vậy? Quý Hàng sắc mặt đại biến, giữa không trung khoa tay múa chân, thôi động toàn thân linh lực, muốn đem thần thụ triệu hoán về bên cạnh mình. Nhưng trong cơ thể nàng điểm này linh lực, ở chỗ này cơ hồ có thể không cần tính. Ầm ầm, một cỗ khổng lồ không gian ba động truyền đến, ánh sáng màu bạc sáng tỏ đến một cái cực điểm. Bất quá loại này hào quang chói sáng cũng không có tiếp tục bao lâu, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, ngân huy liền bắt đầu dần dần tan đi. Không gian chi lực ba động cũng càng ngày càng yếu ớt. Đợi đến Ngân Huy hoàn toàn biến mất thời điểm, Quý Hàng đã không thấy bóng dáng, chỉ có một trường tàn phá ố vàng phù lục từ giữa không trung chậm chậm bay xuống, chính là nàng vừa rồi sử dụng phá giới phù. Chỉ bất quá, Quý Hàng mặc dù mang đi cựu tiêu thần lôi quả, lại đem gốc kia thần thụ lưu lại. Ầm. Theo nhất thanh tiếng vang nặng nề, kim sắc bình chướng ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán trên không trung. Ánh mắt mọi người đều nhìn về gốc kia thần thụ. Động thủ. Ba cái tu sĩ áo đen liếc nhau một cái, gần như đồng thời bấm pháp quyết, cũng mặc kệ đối diện lão Kim, trực tiếp hướng thần thụ vị trí bay đi. Lão Kim, giúp ta đem gốc cây kia mang về. Một cái lạnh nhạt thanh âm tại lão Kim trong đầu xuất hiện, tựa hồ cũng không thế nào sốt ruột. Tốt. Lão Kim nhẹ gật đầu, xuê hai cánh, hóa thành một đạo kim sắc đột quang, hướng về phía trước đuổi tới. Bay ở phía trước ba cái tu sĩ thấy thế, riêng phần mình thả ra bản mệnh pháp bảo, đánh về phía sau lưng lão Kim, tiếp lấy lại đem pháp quyết vừa bấm, ba con tử linh lực tạo thành bàn tay, đồng thời chộp tới phía trước thần thụ. Ầm. Ngay tại ba người linh lực bàn tay sắp rơi xuống trong nháy mắt, thần thụ mặt ngoài màu xanh biết pháp ấn chợt bộc phát ra một mảnh hào quang, thế mà đem ba người trưởng ấn tất cả đều bắn ra ngoài. Truy ở phía sau lão Kim thấy thế sắc mặt vui mừng, mặc dù hắn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định, đây tuyệt đối là Lương Nôn động tay chân. Ha ha ha, thiên tài địa bảo, người có duyên có được, xem ra cái này quả thần thụ không có duyên với các ngươi. Lão Kim cười lớn một tiếng, tránh thoát ba người pháp bảo, tốc độ so với đối phương nhanh lên mấy lần, chỉ một nháy mắt đã đến thần thụ trước mặt. Hắn sư hé miệng, trực tiếp đem cái này gốc thần thụ điêu tại miệng bên trong, ngay sau đó hai cánh chấn động, chuyển qua phương hướng, hướng Lương Nôn bay trở về. Chương 1194, dừng tay chương 1194, dừng tay mắt thấy Quý Hàng biến mất, mà lão Kim được thần thụ còn tại hướng Lương Nôn vị trí bay tới, Thẩm Đạt không khỏi trong lòng khẩn trương. Ngăn lại hắn. Theo người này ra lệnh một tiếng, trước đó cùng lão Kim tranh đoạt thần thụ ba cái tu sĩ áo đen nhao nhao xuất thủ, các loại thần thông phép thuật đuổi theo lão Kim đánh tới. Ba người bọn hắn đều là lưới thương hội tu sĩ, chỉ nghe lệnh của Tôn Bất Nhị, kỷ luật cũng không như hiên viên quân nghiêm minh. Vừa mới nhìn rõ tiên thiên đạo quả xuất thế, lập tức liền chạy đến tranh đoạt, cũng coi là phạm vào tự ý rời vị trí chi tội. Đáng tiếc Quý Hàng đã mang theo tiên thiên đạo quả biến mất, mà Thẩm Đạt lại phát ra mệnh lệnh, ba người liền liều lĩnh công hướng lão Kim, mục đích đúng là vì lấy công chủ tội. Tranh quạt, ngân kích, bảo bình, ba người bản mệnh pháp bảo đồng thời bị tế ra. Trong đó tranh quạt giữa trời một cái, một đoàn màu đen gió lốc chống rông xuất hiện, ngăn ở lão Kim tiến lên trên đường, bảo bình thì là hướng tiên xung đi, ở trên không đem miệng bình vừa mở, thả ra mảng lớn hào quang phủ kín lão Kim tả hữu, còn ngân kích lúc này đã hóa thành một đạo sát khí bừng bừng lưu quang, hướng lão Kim phía sau đâm tới. Đối mặt ba người liên thủ một kích, cho dù là lão Kim cũng không dám thất lễ, dưới sự bất đắc dĩ hãm lại tốc độ, trong miệng phun ra mảng lớn thổ hoàng sát hào quang, đem mình bốn phía một mực bảo vệ. Chỉ trong chớp nhoáng này trì hoãn, ba người đã đuổi theo, riêng phần mình khống chế pháp bảo, lại cùng lão Kim chiến thành một đoàn. Giờ này khắc này, toàn bộ cấm địa luận đấu chia làm ba cái chiến trường. Thứ nhất chính là lão Kim cùng lưới thương hội ba cái thông huyền cảnh giữa các tu sĩ chiến đấu, ba người này một yêu ngươi tới ta đi, vây quanh lôi điện thần thụ triển khai tranh đoạt kịch liệt. Thứ hai chính là Hiên Viên Lăng Vi, Tôn Tiền Lý bọn người cùng bảy cái tu sĩ áo đen ở giữa chiến đấu, bảy người này đều là Hiên Viên quân tướng lĩnh Trô Đóng Bay, không giống với lưới thương hội ba người, tính kỷ luật cực mạnh, cho dù vừa rồi tiên thiên đạo quả xuất thế, bọn hắn cũng không có tự tiện hành động. Thứ ba, liền là trọng yếu nhất một chỗ chiến trường. Lương Nôn, Phương Tuấn cùng Lăng Trùng Tiêu ở giữa đánh nhau chết sống mười phần hung hiểm, lại thêm Lật Tiểu Tùng cùng Thẩm Đặt từ bên cạnh tương trợ, nơi này đấu pháp đã đến nguy hiểm nhất giai đoạn, đồng thời cũng là vi diệu nhất giai đoạn. Chỉ cần có một người không kiên trì nổi, hắn chỗ phía kia thế tất vỡ tan ngàn dặm. Tất cả mọi người cắn chặt hàm răng, chỉ vì có thể tại trận này đấu pháp bên trong sống sót. Ngay tại ba cái chiến trường riêng phần mình rằng có không xong thời điểm, giữa không trung chợt truyền đến tiếng xé gió, chỉ gặp một đạo độn quang gào thét mà đến, trong nháy mắt đã đến đám người trên không. Cái này đạo độn quang mục tiêu minh xác, cũng không để ý tới Hiên Viên Lăng Vi, Tôn Tiền Lý bọn người, mà là đi thẳng tới Lương Nôn, Lăng Trùng Tiêu trên chiến trường, hướng đầu kia sang chói tinh hà đánh tới. Ầm ầm. Nhất thanh trầm muộn tiếng vang truyền đến, đầu kia từ sao trời hóa sông kình diện hóa mà ra tinh hà, tại cái này đạo bạch quang va chạm hạ chia 5 x 7, hóa thành điểm điểm tinh quang vương bay xuống. Bị vây ở trong tinh hà bốn thanh phi kiếm, lúc này cũng tất cả đều bay ngược mà quay về, rơi vào Lương Nôn bên cạnh. Còn không đợi hắn xem cho rõ ràng, kia trong bạch quang bóng người lại nhấc vung tay lên, một cỗ vô song khí kình tuôn ra, thế mà đem trong tranh đấu Phương Tuấn, Lăng Trùng Tiêu, Lật Tiểu Tùng cùng Thẩm Đạt đồng thời tách ra. Tất cả mọi người về sau liền lùi lại mấy chục trượng, Phương Tuấn thu hồi sư môn bí bảo, Lật Tiểu Tùng trên cổ bàn tay màu đen bị đánh tan, mà Thẩm Đạt thì là về sau cắm cái té ngã, thân hình run run rẩy rẩy, nhìn qua bị thương không nhẹ. Người tới đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà một chiêu liền đem tất cả chúng ta tách ra. Lương Nôn trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, ánh mắt hướng màu trắng độn quang trông được đi. Đến lúc này, kia bạch quang chói mắt cũng tại chậm chậm tiêu tán, lộ ra người ở bên trong ảnh, lại là một cái tướng mạo non nớt, bất quá mười mấy tuổi niên kỷ tiểu hòa thượng. Thính Nguyên. Lương Nôn nhận ra người tới, chính là Rơi Phong tự chủ Cầm Sư đệ, trước đó dẫn bọn hắn đi hướng nhìn tiên nhai tiểu hòa thượng Thính Nguyên. A Di Đà Phật, oan gian nên giải không nên kết, nơi đây chính là Rơi Phong chùa cấm địa, nghe lão tăng một lời khuyên, mời chư vị dừng tay giảng hòa, chớ có tái đấu. Tiểu hòa thượng Thính Nguyên chắp tay trước ngực, rõ ràng là cái hài đồng, thanh âm cũng mười phần non nớt, nhưng lời nói ra lại là ông cụ non. Nguyên lai hắn chính mình là nhìn tiên nhai trong sơn động bị tiền bối kia. Đến lúc này, Lương Nôn cũng nhớ tới trước đó đủ loại chi tiết, chắc không được Rơi Phong chùa chủ chỉ nói, trong sơn động cái kia quái tăng chỉ nguyện ý gặp Tĩnh Nguyên một người. Hơn nữa lúc ấy đang nhìn tiên nhai bên trên, cũng là Tĩnh Nguyên vào sơn động về sau, mới có âm thanh từ bên trong truyền ra. Tình cảm cái này Tĩnh Nguyên chính là quái tăng bản tôn. Xin ra mắt tiền bối. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, hướng Tĩnh Nguyên chắp tay. Nơi đây chính là Rơi Phong chùa cấm địa, là của người khác địa bàn, lại thêm cái này tiểu hòa thượng thực sự quá mức thần bí, ngay cả hắn cũng nhìn không ra sâu cạn của đối phương, cho nên chỉ có thể khách khí. Thí chủ không cần đa lễ. Tĩnh Nguyên ngược lại là mười phần hiền lành, cười hướng hắn đáp lễ lại. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, Lăng Trùng Tiêu biến thành phỉ thúy pho tượng cũng đang từ từ biến hóa, nguyên bản mộc nạp hai mắt đông nhiên chuyển bóng lúc đích, 13 rễ kim châm đồng thời từ thể nội bay ra, theo kim châm bay ra, hóa đá trong nháy mắt giải trừ, nguyên bản như thanh ngọc làn da lại biến trở về trắng non chi sắc. Lần nữa khôi phục thân người Lăng Trùng Tiêu, chuyện làm thứ nhất chính là vận chuyển toàn thân công lực, đem trên bụng một đoàn màu xám tử khí bức ra ngoài thân thể. Không có Lương Nôn, Phương Tuấn quấy nhiễu, hắn rất thuận lợi liền đem tử khí bức ra. Chỉ bất quá Lăng Trùng Tiêu dung mạo vẫn là già đi rất nhiều, trước đó cái kia nho nhã anh tuấn phong lưu thiếu niên đã biến mất không thấy gì nữa, bây giờ nhìn qua tựa như một cái khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, hai tóc mai mơ hồ có thể thấy được mấy quặng. Khu khu, ngươi cái này phong hòa thượng, đến cùng vẫn là bị ngươi cho chạy ra. Lăng Trùng Tiêu ho khan vài tiếng, nhìn trước mắt Tĩnh Nguyên, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Tiểu hòa thượng lại là mỉm cười, thản nhiên nói, thí chủ Thiên Hồn Huyễn Trận mặc dù huyền diệu, nhưng bần tăng đã sớm cùng trước kia nhất đao lưỡng đoạn, loại này huyễn trận loạn không được bần tăng đạo tâm. Tốt, đã phá ta huyễn trận, kia bây giờ muốn đứng tại một bên nào? Là nhị điện hạ vẫn là lục công chúa? Lăng Trùng Tiêu nhìn chằm chằm Tĩnh Nguyên con mắt, chậm rãi hỏi. Ha ha, bần tăng bên nào cũng không đứng, hiên viên thành chủ được nhà, bần tăng căn bản không thèm để ý vừa rồi sở dĩ xuất thủ tách ra chư vị, chỉ là muốn cho mọi người dừng tay giảng hòa, không muốn tại ta Rơi Phong chùa cấm địa tiếp tục tranh đấu. Dừng tay giảng hòa. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, hôm nay đã vạch mặt, ta sao có thể thả Hiên Viên Lăng Vi còn sống trở về? Lăng Trùng Tiêu sắc mặt âm trầm nói. Ồ. Tĩnh Nguyên lông mày nhíu lại, gương mặt non nớt bên trên lộ ra một tia đăm chiêu, trong miệng thản nhiên nói, nho thần tướng nói ra những lời này là muốn ép bần tăng đứng ở lục công chúa phía bên kia sao? Ta nói trước đặt xuống tại cái này, ai còn muốn tiếp tục độc thủ, bần tăng cái thứ nhất đối địch với hắn. Hắn lời vừa nói ra, giữa sân mọi người sắc mặt khác nhau. Lăng Trùng Tiêu sắc mặt khó coi nhất, hắn lần này phụ mệnh đến đây ám sát Hiên Viên Lăng Vi, lấy thần tướng chi tư, vốn cho rằng có thể dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái Lương Nôn. Người này bất quá thông huyền trung kỳ tu vi, thực lực thế mà có thể so với hóa kiếp cảnh độ 2 khó khăn tu sĩ, mà lại hắn cùng Phương Tuấn liên thủ đối địch, một công một thủ, phối hợp đến 10 phần xảo diệu, coi như mình toàn lực xuất thủ, cũng chỉ có thể cùng hai người này đấu ngang tay. Coi như Tĩnh Nguyên không xuất thủ, hắn cùng Lương Nôn, Phương Tuấn ở giữa đấu pháp đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, vẫn là hai chuyện nói riêng. Bây giờ Tĩnh Nguyên ra mặt, nghĩ muốn bắt lại Hiên Viên Lăng Vi bọn người, thì càng là không thể nào. Suy đi nghĩ lại, Lăng Trùng Tiêu vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận kết cục như vậy. Vị này nho thần tướng, hiên viên thành 12 thần tướng một trong, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, chợt vung tay lên, miệng quát, tất cả dừng tay đi. Câu nói này hiển nhiên là nói cho vây công Hiên Viên Lăng Vi tu sĩ áo đen nghe, bảy người này từ đầu đến cuối đều không có lộ ra qua chân diện mục, Hiên Viên Lăng Vi cũng không biết thân phận của bọn hắn, nhưng tuyệt đối là hiên viên trong quân tu sĩ. Nghe Lăng Trùng Tiêu mệnh lệnh, bảy người liếc mắt nhìn nhau, vô cùng có ăn ý ngừng công kích. Hiên Viên Lăng Vi, Tôn Tiền Lý mấy người cũng không tiếp tục động thủ, hướng lui về phía sau mở mấy chục trượng. Mắt thấy Lăng Trùng Tiêu lựa chọn thỏa hiệp, Thẩm Đạt cũng biết mình một cây chẳng chống bước nhà, trong miệng nhẹ thở dài một cái nói, các ngươi cũng trở về tới đi. Nguyên bản chính đang vây công lão Kim ba cái tu sĩ áo đen, nghe Thẩm Đạt mệnh lệnh, gần như đồng thời dừng tay, bay đến phía sau hắn. "Giống!" Lão Kim hét lớn một tiếng, phía sau hai cánh khẽ vỗ, đội quang giống như cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Lương Nôn bên cạnh, chui vào bên hông hắn một bỏ bên trong. Mắt thấy Cựu Tiêu Thần Lôi một tới tay, Lương Nôn trong lòng cũng sinh ra thoái ý, hắn cùng Phương Tuấn hai người đem hết toàn lực, mới có thể cùng Nho Thần Tướng đấu ngang tay, trong đó hung hiểm càng là không cần nói nhiều. Như là đã đạt được vật mình muốn, liền không cần thiết tiếp tục liệu giết tiếp. Thế nào? Lăng Vi điện hạ, còn có Tôn Tiêu chủ, các ngươi còn phải lại tiếp tục tranh đấu sao? Mắt thấy Lăng Trùng Tiêu lựa chọn dừng tay, Tĩnh Nguyên xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào Hiên Viên Lăng Vi chờ trên thân thể người. Hiên Viên Lăng Vi cùng Tôn Tiên Lý, Lương Nôn, Phương Tuấn bọn người lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, lập tức mỉm cười, chắp tay nói, nơi này là rơi phong chùa cấm địa, đã tiền bối ra mặt điều đình, vậy bọn ta cũng không tốt lại tiếp tục xuất thủ, liền theo tiền bối nói, tạm thời dừng tay đi.
Tốt.
Tĩnh Nguyên chắp tay trước ngực, ha ha cười nói, xem ra bẩn tăng cái này hòa sự lão là làm thành, đã các vị đều không có ý kiến gì, vậy liền mời rời đi nơi đây đi.
Hừ.
Lăng Trùng Tiêu lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua xa xa Lương Nôn. Họ Lương tiểu tử, Lăng Mô nhớ kỹ ngươi núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta còn sẽ có gặp lại một ngày. Lương Nôn biết người này đem mình hận đến tận xương thủy, nếu không phải mình hành không xế bảo, hắn hôm nay tuyệt đối có thể chém giết Hiên Viên Lăng Vi cùng Tôn Tiền Lý, người nơi này chỉ sợ một cái cũng không chạy không được. Nếu như là tại bình thường, Lương Nôn cũng không muốn chọc loại chuyện này, nhưng bây giờ đã sự tình đã phát sinh, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì hối hận hoặc là e ngại. Khó được Nho thần tướng nhớ thương, Lương Mô tùy thời xin đợi đại giá. Lương Nôn không chút nào yếu thế trả lời một câu.
Hừ.
Lăng Trùng Tiêu cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua Lương Nôn, tiếp lấy quay người, một phất ống tay áo, nói, chúng ta đi. Vừa dứt lời, người này liền hóa thành một đạo độn quang phóng lên tận trời, mà nguyên bản vây công Hiên Viên Lăng Vi bảy cái tu sĩ áo đen cũng theo sát phía sau, đi theo Lăng Trùng Tiêu cùng rời đi sơn cốc cấm địa. Lăng Trùng Tiêu sau khi đi, Thẩm Đạt nơi nào còn dám lưu tại nơi này, vội vàng mang theo còn lại ba cái tu sĩ áo đen phá không bay đi, đảo mắt liền đi được không có ảnh. Mắt thấy lần này mai phục mình hai phe thế lực đồng thời rút đi, Hiên Viên Lăng Vi rốt cục thở dài một hơi, ngay sau đó tiến lên một bước, hướng Tĩnh Nguyên tiểu hòa thượng chắp tay thi lễ một cái, đa tạ tiền bối ra mặt.
A Di Đà Phật, thí chủ nói quá lời.
Tĩnh Nguyên chắp tay trước ngực, thấp tuyên một tiếng niệm Phật, chậm rãi mở miệng nói, Lăng Vi thí chủ trời sinh tuệ căn, được cho cùng ta Phật hữu duyên, ngày nào đó nếu có nhàn hạ, không ngại đến rơi phong chùa ngồi một chút. Hiên Viên Lăng Vi nghe xong, sắc mặt từ chối cho ý kiến, chỉ là cười cười nói, nếu có nhàn hạ, át tới phó ước. Người sáng suốt đều biết đây là một câu lời khách sáo, đường đường đứng đầu một thành nữ nhi, như thế nào đến hòa thượng chùa miếu tu hành. Bất quá Tĩnh Nguyên lại là mỉm cười gật đầu, tựa hồ thật đem đối phương cho nghe lọt được. Chúng ta tiến vào cấm địa quá lâu, mấy giày tiền bối cao tăng Lăng Vi cái này liền dẫn phần cổ hạ rời đi. Hiên Viên Lăng Vi lúc này lòng chỉ muốn về, mặc dù nói lần này cấm địa chi hành nguy hiểm trung điểm, nhưng cuối cùng vẫn đạt được cơ muốn, bộ hoạch mình truy tung nhiều năm La Sát Mang Yêu. Duy nhất có hơi thất vọng chính là không có cướp được tiên thiên đạo quả cùng thần thụ. Bất quá Hiên Viên Lăng Vi cũng không phải lòng tham không đủ người, nàng biết hôm nay nếu là không có Lương Nôn, mình chỉ sợ đã là tử thi một bộ. Mà lại hiện tại thần thụ đã tiến vào Lương Nôn một bộ, nàng coi như lại thế nào muốn, cũng kéo không xuống cái mặt này ra đi tìm đối phương thương thảo. Về phần cửu tiêu kim lôi quả, Hiên Viên Lăng Vi đã hạ quyết tâm, sau khi ra ngoài liền điều động nhân thủ, âm thầm lùng bắt Quý Hàng. Mặc dù cử động lần này không khác mò kim đáy biển, nhưng nàng cũng tuyệt đối sẽ không để Quý Hàng tốt hơn.
Tốt, đã lục công chúa muốn đi, Bần tăng đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nơi đây hướng đông lại đi 2.000 dặm, có một cái cửa ra, lão tăng đã mở ra nơi đó cấm chế, điện hạ cứ yên tâm thông qua.
Đa tạ tiền bối. Hiên Viên Lăng Vi chắp tay, quay người mang theo Trịnh Công Vải, Đàm Hữu Lễ, áo tím, cái này ba người bộ hạ cùng Tôn Tiền Lý Thanh Vân Thương Hội cùng nhau hướng phía đông xuất phát. Lương Nôn cùng ở sau lưng mọi người, chính muốn rời đi thời điểm, Tĩnh Nguyên lại đột nhiên mở miệng nói, vị tiểu thí chủ này, Bần tăng cùng ngươi có mấy lời nói, không biết có thể ở đây lưu lại một lát. Lương Nôn không nghĩ tới hắn lại đột nhiên gọi lại mình, thần sắc hơi sững sờ. Bất quá hắn cũng hoàn toàn chính xác có nhiều vấn đề nghĩ muốn hỏi một chút cái này tiểu hòa thượng, lúc này thoáng ngẫm nghĩ một lát, liền gật đầu đồng ý nói, cũng tốt, Lương Mỗ liền nhiều làm phiền. Đi ở phía trước Hiên Viên Lăng Vi cùng Tôn Tiền Lý đồng thời quay đầu, nhìn thoáng qua Lương Nôn, từ Tôn Tiền Lý khai miệng hỏi, Lương Minh, cần chúng ta tại chỗ này chờ đợi sao?
Không cần.
Lương Nôn rất dứt khoát hồi đáp. Hắn biết Hiên Viên Lăng Vi cùng Tôn Tiền Lý đều là có ý tốt, nhưng mình cùng Tĩnh Nguyên trò chuyện nội dung, cũng không muốn để bất luận kẻ nào biết, cho nên quả quyết cự tuyệt.
Tốt, đã như vậy, vậy bọn ta liền đi đầu quay trở về.
Lần này đa tạ ngươi trưởng nghĩa xuất thủ, mấy ngày nữa lại đi quý phủ bái phòng. Hiên Viên Lăng Vi vừa cười vừa nói.
Điện hạ có lòng.
Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh, nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Hiên Viên Lăng Vi cùng Tôn Tiền Lý một đoàn người dần dần đi xa. Chương 1195, Tĩnh Nguyên lai lịch chương 1195, Tĩnh Nguyên lai lịch đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, giữa sân chỉ còn lại có Lương Nôn cùng Tĩnh Nguyên.
Tiểu thí chủ, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều vấn đề, trước cùng ta nhìn lại tiên nhai rồi nói sau.
Tĩnh Nguyên chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng niệm Phật, cả người hóa thành một đạo độn quang phóng lên tận trời, hướng nhìn tiên nhai phương hướng bay đi. Lương Nôn đi theo Tĩnh Nguyên, một đường phi độn mà đi, cũng không lâu lắm liền quay trở về cấm địa lối vào, nhìn tiên nhai. Nơi đây địa thế cao ngất, mây mù vờn quanh, bên ngông sương mù chỗ sâu, có một cái hơn một trượng vùng sơn động. Trong truyền thuyết, đối rơi phong chùa đời thứ nhất chủ chỉ có truyền đạo thụ nghiệp tri ân quái tăng, liền ở tại trong cái sơn động này.
Chúng ta đi vào.
Hai người dừng ở cửa hang, Tĩnh Nguyên ngự khí lạnh nhạt, không chút do dự, trực tiếp cất bước đi vào sơn động. Lương Nôn bên ngoài ngừng chân quan sát một hồi, mặc dù thần niệm không dò được bên trong, nhưng hắn đối cái này tiểu hòa thượng lai lịch thân phận hết sức tò mò, cuối cùng vẫn nhịn không được, đi theo đối phương đi vào trong sơn động. Hai người dọc theo nhỏ hẹp thông đạo một đường đi đến, chỉ một lúc sau, đột nhiên nhìn thấy phía trước trong bóng tối xuất hiện một điểm hào quang nhỏ yếu. Đến gần xem xét, mới phát hiện cái này nguyên lai là ánh đến ánh sáng. Ánh đến phía dưới, khoanh chân ngồi một vị lao tăng, ngược lại tám lông mày, chung đồng mắt, nhìn qua hung thần ác sát, không giống Phật môn cao tăng, giống như là một cái giết người như ngoé đạo phụ.
Nơi này thế mà còn có một người. Nhìn thấy Lao Tăng khuôn mặt một mấy mắt, Lương Nôn liền cảnh giác. Hắn là ai? Tại sao lại ở chỗ này? A Di Đà Phật, thí chủ không nên kích động, hắn đã sinh cơ mất hết, không còn sống lâu nữa. Tĩnh Nguyên chắp tay trước ngực, nhìn một chút trước mắt Lao Hòa Thượng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Được Tĩnh Nguyên nhắc nhở, Lương Nôn cũng thả ra thần thức, quả nhiên phát hiện Lao Tăng này khí tức trong người tựa như một điểm ánh nến, tại tàn phong bên trong chập chờn, lộ ra mười phần yếu ớt. Coi như người này sau một khắc liền tọa hóa ở đây, Lương Nôn cũng sẽ không có mảy may kinh ngạc. Hắn thật sắp phải chết. Lương Nôn nói một mình nhất thanh, ánh mắt lại nhìn về phía Lao Tăng bên hông. Chỉ gặp ngang hông của hắn buộc lại một cây dây gai, dây gai bên trên treo rất nhiều lớn chừng bàn tay Phật tượng, mỗi một cái đều là từ tảng đá điêu khắc mà thành. Lại nhìn kỹ những này Phật tượng, lại cùng chùa miếu bên trong Phật đà khác biệt quá nhiều, hoặc là nhe răng trợn mắt, hoặc là âm trầm cười quái dị, hoặc là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hoặc là đằng đằng sát khí. Tóm lại không có một cái nào là mặt mũi hiền lành dáng vẻ, ngược lại mang theo vài phần hung thần ác sát. Người này, đến cùng là đồ tể vẫn là tăng nhân? Nhìn trước mắt cổ quái Lao Tăng, Lương Nôn nhịn không được hỏi lên. Một bên Tĩnh Nguyên nghe xong, thở dài một tiếng, mở miệng nói, đã là đồ tể, cũng là tăng nhân. Lương Nôn lông mày nhíu lại, nhìn một chút bên cạnh tiểu hòa thượng. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi cùng hắn lại là quan hệ như thế nào? Ngươi hỏi ta? Tĩnh Nguyên mỉm cười, ánh mắt mười phần bình tĩnh, trong miệng thản nhiên nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn chính là ta, ta chính là hắn. Cái gì? Lương Nôn mày nhíu lại đến càng sâu, trong mắt mang theo một tia thật sâu nghi hoặc, hiển nhiên không hiểu rõ cái này tiểu hòa thượng đang nói cái gì. Tĩnh Nguyên lại không trả lời lại, mà là cất bước hướng về phía trước, tại kia cổ quái Lao Tăng bên cạnh khoanh chân tọa hạ. Lương Nôn từ xa nhìn lại, chỉ gặp cái này một lớn một nhỏ, một già một trẻ hai tên hòa thượng sóng vai mà ngồi, mà liền tại Tĩnh Nguyên tiểu hòa thượng vào chỗ về sau không bao lâu, hắn khí tức trên thân cùng sinh cơ liền cấp tốc hạ xuống, giống như một đoàn đại hỏa cấp tốc bị dập tắt, chỉ còn lại mấy điểm lẻ tẻ ngọn lửa. Cùng lúc đó, Lao Hòa Thượng thể nội lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, nguyên bản sắp suy kiệt khí tức lại trở nên bằng lớn. Lương Nôn đem một màn này từ đầu tới đuôi nhìn ở trong mắt, trong lòng quả thực khiếp sợ đến cực điểm. Loại cảm giác này mười phần quỷ dị, giống như là hai cây ngọn nến, trong đó một cây ngọn lửa yếu ớt, tức sắp tắt, một căn khác mặc dù ngọn lửa tràn đầy, nhưng lại đem hỏa diễm toàn bộ chuyển rời đến trước đó cây kia ngọn nến bên trên, đem đối phương nhóm lửa, mà để cho mình ánh đến dập tắt. Ngay tại hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong, lão niên hòa thượng chậm rãi mở hai mắt ra. Lương Nôn nhìn hắn thức tỉnh trong nháy mắt, bản năng phản ứng hướng lui về phía sau mấy bước, lại đem tay đè tại bên hông Thái Hư Hồ Lô bên trên, cẩn thận mà hỏi thăm, các hạ là ai? Lương Tiểu Hưu không cần nhạy cảm, bần tăng chính là Tĩnh Nguyên. Lão niên hòa thượng ho khan vài tiếng, tựa hồ có chút mỏi mệt. Ngươi? Lương Nôn nhìn một chút bên cạnh hắn, cái kia đã hai mắt nhắm lại, rơi vào trạng thái ngủ say tiểu hòa thượng, nghi ngờ nói, ngươi tại sao có thể có hai cái thân thể? Đây là bần tăng độ kiếp chi pháp, cây già nảy mầm, cây vô khô trùng sinh, chỉ cần bỏ qua trước đó cũ tối già, mới có kia một tia giành lấy cuộc sống mới khả năng. Lao hòa thượng sắc mặt lạnh nhạt nói, ứng kiếp chi pháp. Lương Nôn hí mắt, hắn đã sớm nghe nói qua, hóa kiếp cảnh tu sĩ ba thai cửu nạn phi thường đáng sợ, có chút tu sĩ sợ cướp như hổ, từ đó sáng chế ra các loại thiên môn tà đạo, chỉ vì có thể vượt qua đỉnh đầu của mình thái kiếp. Giống trước mắt loại tình huống này, có lẽ cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Ngươi đến cùng là ai? Rơi phong chùa thái thượng tổ sư, vẫn là tiểu hòa thượng Tĩnh Nguyên? Lương Nôn tạm thời nhấn xuống kiếm ý của mình, trầm giọng hỏi. A Di Đà Phật, ngươi nói hai người đều là cùng một người? Lao niên hòa thượng 20 chắp tay trước ngực, nói khẽ, năm đó ta ở chỗ này bế quan, liền là muốn chạm trừ tự thân tâm ma, tốt vượt qua mình thái kiếp. Đáng tiếc ta trước đó sát nghiệp thực sự quá nặng, tâm ma đã sớm tẩm bổ lớn mạnh mặc cho ta mỗi ngày tụng kinh lễ Phật, cũng đoạn không được trong lòng ma niệm. Về sau Huyền Thanh tiểu tử kia đến nơi này, được ta cho phép ở đây khai tông lập phái, sáng lập Rơi Phong chùa. Đáng tiếc hắn đại nạn sắp tới, tự biết ngày giờ không nhiều, liền đem duy nhất một cái đồ đệ giao phó cho ta, để cho ta truyền thụ công pháp. Mà làm điều kiện trao đổi, chính là sau khi hắn chết nhục thân từ ta xử trí. Lão hòa thượng nói đến đây, ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh tiểu hòa thượng, trong miệng thản nhiên nói, Tĩnh Nguyên chính là Huyền Thanh nhục thân, chỉ bất quá bị ta lấy bí pháp luyện chế, phản lão hoàn đồng, biến thành hài đồng thời kỳ bộ dáng. Thì ra là thế. Lương Nôn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu, mở miệng nói, ký thể chúng sinh, ngươi là muốn đem tam hồn thất phách chuyển rời đến cố này tân sinh nhục thể, đến tránh né mình thái kiếp. Nào có dễ dàng như vậy. Lão hòa thượng lắc đầu liên tục, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ chi sắc. Ba thai cửu nạn chính là thiên đạo tuần hoàn một bộ phận, ngươi cho rằng ve sầu thoát xác loại này trò vật có thể giấu giếm được thiên đạo? Ta làm như vậy, chỉ là nghĩ chỉ hoãn thai kiếp bộ phát kỳ hạn, bởi vì ta cái này một thai, nhất định đứng tại tâm ma phía trên, chỉ có mức độ lớn nhất suy yếu tâm ma lực, mới có một khả năng nhỏ nhoi vượt qua trận này thái kiếp. Trước ngươi đến cùng làm cái gì? Vì sao lại có cường đại như thế tâm ma? Lương Nôn nhìn lướt qua ngồi xếp bằng lão hòa thượng, chỉ cảm thấy người này đầy người sát khí, tựa như một cái giết người không chớp mắt đồ tể, căn bản không có nửa điểm có đức cao tăng bộ dáng. Ai? Lão hòa thượng thở dài một tiếng, chậm rãi nói, tiểu hữu đoán không sai, bần tăng năm đó thật là cái đồ tể. Ta còn chưa thành đạo thời điểm, sinh ra ở thế tục trong nước nhỏ một cái thư hương môn đệ, phụ mẫu yêu thương, huynh muội hòa thuận, vốn là tuế nguyện tinh tốt. Đáng tiếc trong thành dị bảo xuất thế, dẫn tới chính tà đại chiến, cả tòa thành trì đều bị giết sạch, cha mẹ của ta, thân tộc cũng không ngoại lệ, chỉ có ta may mắn đào thoát. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, ta gia nhập vệ hồn dạy, bởi vì thiên tư xuất chúng, rất nhanh liền đạt được trưởng môn cùng các đại trưởng lao thưởng thức, tu được một thân chân truyền công pháp ma đạo. Vì báo thủ, ta không tiếp tế luyện sinh hồn, tu hành các loại cấm thuật, cuối cùng rốt cục ma công đại thành, đem năm đó tham dự đồ thành chính tà hai phái, từ trên xuống dưới, vô luận tu vi cao thấp, nam nữ già trẻ, có hay không sai lầm, tất cả đều giết sạch sành sanh thống khoái. Lão hòa thượng sắc mặt nói đến đây, sắc mặt đỏ lên, con mắt loạn chuyển, hình như có một cỗ điên cuồng chi ý bất quá rất nhanh, hắn sau đầu liền toát ra một đoàn kim quang, uy nghiêm túc mục, tựa như một cái bàn tay vô hình, đem trên người hắn điên cuồng chi ý đè xuống. Khục, khục. Lão hòa thượng ho khan mấy tiếng, đỏ lên da mặt dần dần khôi phục bình thường. Không có ý tứ, vậy cũ, nhắc lên chuyện năm đó liền dễ dàng bị tâm ma xâm nhập, nếu không phải sau lưng ta cái này Phật môn phát ấn, chỉ sợ sớm đã điên. Lão hòa thượng tựa hồ mặt có vẻ ấy nấy, lấy lại bình tĩnh, lại tiếp lấy nói ra, năm đó ta đem hai cái tông môn trên dưới giết sạch sành sanh, trong đó còn có không ít luyện khí kỳ đệ tử, mới gia nhập tông môn không bao lâu, căn bản không có tham dự năm đó đổ thành sự tình, nhưng cũng như thường bị ta một đao chấm dứt. Phệ hồn dạy bí pháp kiếm tẩu thiên phong, dựa vào tế luyện sinh hồn đến làm bản thân mạnh lên, giết người bản là không gì đáng trách. Nhưng trận chiến kia ta chấp niệm quá sâu, giết người quá nhiều, đến mức bản thân bị lạc lối, cuối cùng không có chấn áp lại thể nội tâm ma, triệt để luân vì một cái chỉ biết là giết chóc tiên điên. Nếu không phải về sau gặp phải vị tiền bối kia, chỉ sợ ta cả đời này cũng đến đây chấm dứt. Lương Luân nghe đến đó, chẳng biết tại sao, trong lòng đống nhiên nhảy một cái, có chút đội vàng truy vấn, người kia là ai? Lão hòa thượng nhìn lướt qua Lương Luân, trong ánh mắt ẩn hàm thâm ý, ha ha cười nói, này người cùng ngươi rất có nguồn gốc. Ngươi nói đúng lắm. Giật tăng. Lương Luân thần sắc kích động, nhịn không được tiến lên một bước, liền ngay cả mình đều không có phát giác. Không tệ, chính là giận tăng tiền bối. Lão hòa thượng nhẹ gật đầu, thở dài, năm đó ta sát nghiệt quá sâu, lại thêm phệ hồn dạy công pháp tà môn, cuối cùng bị tâm ma xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma, thành một bộ chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. May mắn về sau gặp giận tăng tiền bối, là hắn đem ta chế phục, thay ta đem thể nội tâm ma phong ấn, nếu không ta còn không biết muốn tàn sát nhiều ít phàm nhân, triệt để biến thành mình nhất căm hận một loại kia tu sĩ. Giận tăng tiền bối cách dùng ấn vì ta phong bế tâm ma, để cho ta tại một chỗ ngăn cách nơi yên tĩnh nghiên cứu Phật pháp, chỉ toàn hóa thể bên trong lệ khí. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, ta từ đầu đến cuối không cách nào hiểu thấu đáo Phật pháp tinh túy, khắc nhiều như vậy Phật tượng, cũng đều là năm đó hung thần ác sát bộ dáng. Mà thể nội bị phong ấn tâm ma theo tu vi của ta tăng lên, thực lực cũng đang không ngừng lớn mạnh, cuối cùng thành ta không thể không gặp phải thai kiếp. Thì ra là thế. Nghe xong Tĩnh Uyên, Lương Luân rốt cục đối cả kiện đầu đuôi sự tình có chút hiểu biết. Nhắc tới cũng là hổ thẹn. Tĩnh Uyên thở dài một tiếng nói, năm đó ta giận dữ thành ma, đem hai đại môn phái giết đến máu chảy thành sông, chỉ dùng ngắn ngủi ba ngày, nhưng bây giờ muốn bỏ xuống đồ đao, lại đến nhận hết mọi loại cực khổ, chỉ sợ đời này kiếp này cũng không thể như nguyện. Lương Luân nghe Tĩnh Uyên, lắc đầu nói, tiền bối không cần thở dài, cái này quá khứ thị thị phi phi, ân ân đoán đoán, căn bản một lời khó nói hết. Bất quá ngươi sát nghiệt nặng như vậy, lấy sư tôn tính tình thế mà không có một quyền đem ngươi đánh chết, nhất định là nhìn thấy tiền bối trong lòng còn có hướng thiện ăn năn chi tâm, chỉ cần ngươi từ đây bỏ xuống trong lòng giết chóc, dốc lòng nghiên cứu Phật pháp tinh diệu, cuối cùng cũng có thoát thai hoàn cốt một ngày. Sư tôn. Tĩnh Uyên ánh mắt sáng lên, mở miệng cười nói, ngươi quả nhiên là giận tăng tiền bối đệ tử. Trước đó các ngươi vừa tới nhìn tiên nhai thời điểm ta liền đã nhìn ra, nếu không phải ngươi dùng tám bộ diễn nguyên thần lực mở ra ngàn diễn khóa ta như thế nào lại thả các ngươi tiến vào sơn cốc cấm địa. Nguyên lai kia khóa thật cùng tám bộ diễn nguyên có quan hệ. Chắc không được ta dùng tội hóa 3000 tướng về sau, dễ như trở bàn tay liền mở ra cơ quan khóa. Lương Luân trong lòng thầm nghĩ nhất hành, lại mở miệng hỏi, cái này ngàn diễn khóa là lai lịch gì, vì sao nhất định phải dùng giận tăng thần thông mới có thể mở ra? Bởi vì đây là giận tăng tiền bối lưu lại. Tĩnh Uyên nhìn một chút Lương Luân, trong mắt mang theo một tia phức tạp. Bần tăng sở dĩ lựa chọn ở chỗ này tị thế tu hành, đều là bởi vì thụ giận tăng nhờ vả, hắn ở trong thung lũng này lưu lại một kiện đồ vật, nói là tương lai sẽ có đệ tử của mình tới lấy, mà bần tăng thì là nơi đây người giữ cửa. Sư tôn lưu lại. Lương Luân tới hào hứng, đội vàng thúc hỏi, đến tột cùng là cái gì có thể hay không mang ta đi nhìn xem? Ngươi không thấy được. Tĩnh Uyên lắc đầu nói, sớm tại 10 năm trước, liền có người đến nơi này, mang đi ngươi sư tôn vật lưu lại. 10 năm trước? Lương Luân hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại. Có phải hay không Liên Tâm đại sĩ? Đúng vậy. Tĩnh Uyên thở dài, từ từ nói, ta coi là giận tăng chỉ có một cái đồ đệ, chính là Liên Tâm đại sĩ. Mặc dù biết người này trái với giận tăng môn quy, nhưng hắn dùng 8 bộ diễn nguyên mở ra ngàn diễn khóa ta cũng chỉ có thể thả hắn đi vào lấy đi bảo vật. Lại không nghĩ rằng hôm nay lại gặp được ngươi, thế mới biết giận tăng nguyên lai có 2 người đệ tử. Lương Luân nghe ở đây, trong lòng thất vọng, nghĩ nghĩ lại hỏi, sư phụ năm đó lưu lại là vật gì? Thánh Phật vấn quả. Tĩnh Uyên hồi đáp, cái gì? Đây không phải là tiên thiên đạo quả một loại sao? Lương Luân trong lòng kinh ngạc, nhớ tới năm đó ở Minh Ngục thời điểm, Thọ Văn Thạch đã từng cùng mình đề cập tới Thánh Phật vấn quả, Cửu Thiên Lệnh Tinh quả cùng Bích Lạc Hoàng Tuyệt quả, đều là tiên thiên đạo quả một loại. Ha ha, ngươi cho rằng cái này sơn cốc nho nhỏ cấm địa bên trong, vì sao có thể sinh ra Cửu Tiêu Kim Lôi quả? Tĩnh Uyên chậm rãi nói, bởi vì năm đó giận tăng đem một bồi tức nhưỡng mang đến đây, lại dùng đại thần thông cải biến toàn bộ cấm địa linh khí, Cửu Tiêu Kim Lôi quả cùng Thánh Phật Vân quả đều là lão nhân gia ông ta bồi dưỡng, trong đó Thánh Phật Vân quả là vì lưu cho mình về sau đệ tử, mà Cửu Tiêu Kim Lôi quả thì là lưu phá cho ta trừ tâm ma. Dựa theo trước đó quan sát, khoảng cách trên cây kết xuất Cửu Tiêu Kim Lôi quả chí ít còn có thời gian 2 năm, thế nhưng là ngươi mang vào cái kia thân phụ ngũ lôi vệ cực thể hải tử, lại làm cho Cửu Tiêu Kim Lôi quả xuất thế trước thời gian 2 năm. Chương 1195, cấm địa chi hành thu hoạch. Chương 1195, cấm địa chi hành thu hoạch. Thì ra là thế. Lương Luân nghe xong trong lòng bừng tỉnh, trước đó hắn liền có chút kỳ quái, vì sao cái này nho nhỏ cấm địa bên trong, thế mà có thể kết xuất tiên tiên đạo quả, nguyên tới đây hết thảy đều là Dận Tăng lưu lại. Ngươi tám bộ diễn nguyên có phải hay không chỉ tu thành năm vị trí đầu tướng? Tĩnh Nguyên lại mở miệng hỏi.
Không tệ.
Đối mặt vị này Dận Tăng cố nhân, Lương Luân cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, năm vị trí đầu tướng ta đã dung hội quan thông, theo tu vi cảnh giới tăng lên, uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng duy chỉ có cái này sau ba pha, vô luận như thế nào lĩnh hội, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Bình thường, Dận Tăng tiền bối tám bộ diễn nguyên chính là thánh nhân chi pháp, kim cương trừ ma, uy lực vô tận, nghĩ muốn lĩnh ngộ đằng sau ba pha, ngoại trừ thiền tư căn cốt bên ngoài, còn cần nhất định cơ duyên. Lương Luân trong lòng hơi động, tiếp lời nói, cơ duyên, tiền bối hẳn là nói đúng lắm, chính là thánh Phật vấn quả. Tĩnh Nguyên nhàn nhạt mở miệng nói, tám bộ diễn nguyên là Dận Tăng sáng tạo, hắn có thánh nhân chi tư, có thể phỏng đoán vô thượng đại đạo, nhất là sau ba pha ẩn chứa Phật môn diệu pháp chân lý, trừ phi ngươi cũng thành tựu thánh nhân chính quả, nếu không liền chỉ có dựa vào thánh Phật vân quả đến lĩnh ngộ môn thần công này cuối cùng ba pha. Chắc không được liên tâm ngàn dặm xa xôi đuổi ở đây, lấy đi thánh Phật vân quả xem ra hắn cũng đến một cái bình cảnh kỳ, cần phải mượn ngoại vật đến để thăng chính mình. Lương Nôn trong lòng cảm khái một phen, đối với lần này cùng tiên thiên đạo quả bỏ lỡ cơ hội, thoáng có chút tiếc hận. Hai người trầm mặc một hồi, Tĩnh Nguyên chậm rãi mở miệng nói, căn cứ liên tâm cùng ta trò chuyện đôi câu vài lời, hắn hẳn là hướng phương bắc đi, chỉ bất quá cụ thể tới nơi nào, bần tăng cũng không biết. Đa tạ tiền bối cáo chi. Lương Nôn chắp tay, lại hỏi, vạn bối nhập môn quá muộn, đối vị sư huynh này cũng có chút hiếu kỳ, lại không biết hắn năm đó phạm phải sai lầm gì, lại để sư tôn như thế chú ý. Tĩnh Nguyên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cái này bần tăng không rõ lắm, ta chỉ biết là liên tâm là một cái vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn người, khả năng hắn một ít hành vi chạm đến Dận Tăng tiền bối danh giới cuối cùng a. Nói tóm lại, ngươi gặp được liên tâm, cần 12 phần cẩn thận, không muốn bởi vì hắn là sư minh của ngươi liền nhân từ nương tay, nếu không hạ trạng tất nhiên thế thảm. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lương Nôn gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn sắc mặt tiểu tụy lao hòa thượng, không khỏi nhíu mày. Tiền bối thứ tội, Lương Mô cũng không biết kia cựu tiêu kim lôi quả là sư tôn lưu cho ngươi bài trừ tâm ma dùng, bây giờ cái này tiên tiên đạo quả bị người đánh cắp, Lương Mô cũng có trách nhiệm, không biết có hay không đền bù chi pháp. Thôi. Tĩnh Nguyên lắc đầu cười nói, cựu tiêu kim lôi quả cho dù tốt, cuối cùng cũng chỉ là ngoại vật, cứu được bần tăng nhất thời, lại cứu không được một thế, muốn vượt qua mạng này bên trong một kiếp, cần được bản thân trực diện tâm ma. Hắn nói đến đây, lại nhẹ nhàng thở dài nói, thế nhân nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật đây là sai lầm nghiêm trọng. Nếu như một người chuyện ác làm tận, sắp đến chết đi bỏ xuống đồ đao, vậy hắn liền có thể lập địa thành Phật sao? Bần tăng ở chỗ này ngồi khô thiền, chịu đựng tâm ma quấy rầy, ngày đêm dày vò, không nhìn thấy cuối cùng, đây chính là bần tăng quả báo, chẳng trách người khác. Lương Luân nghe Tĩnh Nguyên một phen, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, người này tuệ căn cực sâu, chỉ sợ sư tôn cũng là thấy được trong cơ thể hắn vật tính, mới không có xuất thủ đánh giết. Từ đấu la bắt đầu lãng nhân hắn nếu có thể bỏ đi kiếp nạn này, tương lai hẳn là tạo phúc một phương, lòng mang thiện niệm có đức cao tăng, nếu là không qua được kiếp nạn này, vậy liền chứng minh trong lòng ác niệm chưa trừ, nhất định phải vì chính mình chuyện lúc trước chủ tội. Ha ha ha. Tĩnh Nguyên lúc này cởi mở cười một tiếng, mở miệng nói, tiểu hữu không cần lo lắng, trông thấy ta bên hông những này Phật điêu sao? Chỉ cần ta có thể điêu ra một cái hoàn toàn không có sát khí Phật tượng, liền chứng minh ta có thể trực diện tâm ma của mình. Vậy liền dự chúc tiền bối thành công. Lương Luân lấy lại tinh thần, hướng Tĩnh Nguyên chắp tay nói, hôm nay đa tạ tiền bối đem sư minh sự tỉnh cáo chi tại ta, Lương Mô còn có chuyện quan trọng, liền không ở nơi này quấy rầy tiền bối tu hành, ngày khác gặp lại. Tốt, Dận Tăng đệ tử, hữu duyên gặp lại. Tĩnh Nguyên cũng là chắp tay trước ngực, hướng Lương Luân thi lễ một cái. Cáo biệt Tĩnh Nguyên, Lương Luân không có tại rơi phong chùa lưu lại, một đường hướng nam phi đột, cuối cùng quay trở về Quảng Lăng trong thành. Hắn về thành về sau, cũng không có trực tiếp trở lại nghe hương thương hội, mà là tại trong thành tìm một gian người ở thưa thất khách sạn, giao một ít linh thạch về sau, liền được một gian có bảy tụ linh pháp trận cùng cấm chế phòng ngự khách phòng. Như loại này khách phòng bình thường đều là cung cấp cho cấp thấp tu sĩ lâm thời chỗ ở, bất quá Lương Luân cũng không chê, tại gian phòng bốn phía bố trí một tầng pháp trận cấm chế về sau, liền trong phòng ngồi xếp bằng. Lần này Tích Vân Sơn cấm địa chuyến đi, Lương Luân thu hoạch không nhỏ, cho nên sau khi đi ra chuyện làm thứ nhất chính là kiểm lại một chút chuyến này chiến lợi phẩm. Đầu tiên là Tống Hoài Ngọc nhận chữ vật, Lương Luân từ bên trong tìm tới một bản ngưng băng chân quyết thô sơ giản lược mở ra, phát hiện phương pháp này mặc dù hơi có chút huyền diệu, nhưng cùng mình bây giờ sở tu kiếm đạo không hợp, chỉ có thể làm một cái giao dịch vật phẩm, liền tạm thời thu vào. Ngoài ra còn có hai kiện pháp bảo, theo thứ tự là một cái lạnh ngọc thủ vòng tay cùng một bộ băng châm. Cái này hai bộ pháp bảo mặc dù đều có hóa kiếp đẳng cấp uy lực, nhưng ở trong mắt Lương Luân lại phi thường phổ thông, liền ngay cả Tống Hoài Ngọc chính mình cũng không có lấy ra đến sử dụng, hiển nhiên là cảm thấy đối mặt Lương Luân loại địch nhân này tác dụng không lớn, còn không bằng thần thông của mình dễ dùng. Tạm thời trước thu đi, nói không chừng tương lai tìm tới vô tâm hoặc là đầu kia buồn hùng, còn có thể phái được công dụng. Lương Luân trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, đem Tống Hoài Ngọc pháp bảo cùng bí tịch đều thu nhập mình trong nhận chứa đồ, lại đem nàng linh thạch thanh điểm một phen, thế mà đủ có tới 1000 bạc nhiều. Không hổ là lưới thương hội trưởng lão, thân gia quả nhiên không ít. Lương Luân mỉm cười, đem những linh thạch này bỏ vào trong túi, lại mở ra ưng lão bốn nhận chứa vật. Con hàng này liền tương đối keo kiệt trong nhận chứa đồ chỉ có mấy chục vạn linh thạch. Bất quá ngẫm lại cũng thế, người này bản thân bị trọng thương, lưu vong bên ngoài, lại bị người một đường truy sát mà đến, thật vất vả đến Quảng Lăng thành, còn muốn mua các loại dược liệu, trên dưới chuẩn bị quan hệ. Coi như lúc trước hắn thân gia lại như thế nào hùng hậu, cũng chống cự không nổi khổng lồ như thế chi tiêu, bị ép khô là chuyện đương nhiên. Ưng lão bốn trong nhận chứa đồ, không chỉ có không có cái gì linh thạch, liền ngay cả đáng tiền pháp bảo, đan dược cũng cơ hồ không có, duy nhất đem ra được khôi lỗi cũng tại cấm địa đại chiến bên trong bị phá hủy, bây giờ chỉ là một đống phế liệu. Lương Nôn lục soát một hồi, cuối cùng tại trong một cái góc lấy ra một bản che kín cho bụi vỏ đèn cổ thư. Hắn đem cho bụi thổi, lộ ra phong bì bên trên mấy cái chữ tiểu truyện, chính là Trường Sinh Kiếm Quyết. A, thấy rõ mấy cái này chữ tiểu truyện trong nháy mắt, Lương Nôn liền nghĩ tới ban đầu ở trong đạo quan nghe lén nội dung. Một đêm kia chó bảy cùng ứng bốn phát sinh tranh chấp, trong đó nâng lên một quyển kiếm quyết, ứng bốn mặc dù hứa hẹn sẽ chuyển cho chó bảy, nhưng lại chỉ chuyển hắn nửa phần trên, thừa nửa bộ sau muốn chờ mình an toàn về sau lại giao ra. Bây giờ xem ra, bọn hắn trong miệng nói tới kiếm quyết, rất có thể chính là bản này Trường Sinh Kiếm Quyết. Lương Nôn trong lòng hơi động, lật ra cổ thư trang địa, phát hiện bên trong quả nhiên ghi chép một thiên kiếm tu bí pháp. Chỉ là bản này bí pháp mười phần tối nghĩa, mà lại lời mở đầu không đáp sau ngữ, lấy Lương Nôn bây giờ kiếm đạo tu vi đến xem, chỉ cảm thấy bên trong trăm ngàn chỗ hở, thực sự tính không được một bản cao thâm kiếm quyết. Chó bảy thế mà lại đối dạng này một quyển kiếm quyết động tâm. Lương Nôn mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, phải biết con chó kia bảy cũng là tu thành kiếm hoàn kiếm đạo cao thủ, ánh mắt kiến thức đều không kém chính mình, như thế thô ráp một quyển kiếm quyết, hắn tại sao lại coi trọng như vậy? Chẳng lẽ trong này còn có khác càn khôn? Lương Nôn trong lòng hơi động, lại đem kiếm phổ hướng xuống lật xem, hy vọng tại công pháp phía sau bên trong tìm ra nguyên nhân. Nhưng mà hắn mới lật qua lật lại vài trang, bản này kiếm phổ liền im bặt mà dừng, trang sách phía sau đều là một mảnh trống không, căn bản không có nửa câu khẩu quyết. Cái này, Lương Nôn sững sờ một chút, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại, không khỏi lắc đầu, có chút tự nhủ cười nói, chó bảy ai chó bảy, của ngươi tự cho là thông minh, lại không nghĩ tới bị người bên cạnh mình lừa gạt, hắn căn bản cũng không có nửa bộ sau kiếm quyết. Trước mắt tình huống này rất rõ ràng, tương bốn cái có nửa phần trước pháp quyết, lại cố ý tiết lộ cho chó bảy, để hắn bảo hộ an toàn của mình. Kỳ thật vô luận chuyến này thành công hay không, chó bảy cũng không chiếm được hắn muốn kiếm quyết. Nghĩ tới đây, Lương Nôn đem bản này Trường Sinh Kiếm Quyết đơn độc lấy ra ngoài, bỏ vào mình trong nhận chứa đồ. Mặc dù không biết rõ quyển kiếm quyết này đến cùng có cái gì về liền diệu, nhưng Lương Nôn cũng không có coi nhẹ nó. Dù sao có thể để cho chó bảy coi trọng như vậy đồ vật, hẳn là vẫn có một ít giá trị. Vơ vét xong hai người nhận chứa vật, Lương Nôn lại đem thần thức dò vào Thái Hư Hổ Lô bên trong. Tại mảnh này rộng lớn không gian bên trong, có ba kiện bảo vật phiêu phù ở giữa không trung, theo thứ tự là một cái màu đen liên tâm, một gốc kim sắc đại thụ, còn có một đoàn âm trầm hắc hỏa. Lương Nôn trầm ngâm một lát, thân niệm hóa thân nhấc tay khẽ vẫy, trước tiên đem màu đen liên tâm nhiếp đi qua. Vật này chính là từ chó bảy trên thi thể đoạt được, hắn cùng chó bảy sở dĩ có thể lẫn nhau cảm ứng, liền là bởi vì hắc liên kiếm cùng vật này ở giữa liên hệ. Màu đen liên tâm vào tay một mấy mắt, hắc liên kiếm liền đã từ Thái Hư Hổ Lô nuôi kiếm cốc bên trong bay tới. Trôi này đi theo Lương Nôn nhiều năm phi kiếm, lúc này giống như một đứa bé nhảy cẫng hoan hô. Tại trước người hắn trên dưới tung bay, nhìn qua hưng phấn không thôi. Lương Nôn cùng trôi này bản mệnh phi kiếm tâm ý tương thông, tự nhiên có thể cảm nhận được nó khát vọng chi tình. Lúc này khẽ vuốt thân kiếm, khẽ mỉm cười nói: Ngươi muốn viên này liên tâm? Hắc liên kiếm mũi kiếm khẽ run, một đạo hào quang trên dưới lưu chuyển, giống như là tại gật đầu. Lương Nôn thoáng trầm ngâm một hồi, chợt đem tay áo vung lên, quắp, cho ngươi. Lời còn chưa dứt, liên tâm liền đã bị hắn đã đánh qua. Hắc liên kiếm cực kỳ hưng phấn, lập tức hóa thành một tia ô quang hướng lên bổ nhào về phía trước, đem cái này mai màu đen liên tâm quấn vào kiếm quang bên trong. Phi kiếm, liên tâm lẫn nhau dung hợp, nguyên bản đen như mực trên thân kiếm bắt đầu xuất hiện một cái hoa sen đồ án, nhìn qua quỷ dị mà yêu diễm. Nó tại nuốt ăn viên này liên tâm. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, cảm nhận được một cỗ tinh túy, bành trướng, mà lại cùng phi kiếm đồng căn đồng nguyên lực lượng, dần dần tràn vào hắc liên kiếm trong thân kiếm, đang không ngừng cải tạo, tăng lên thanh phi kiếm này. Một cỗ thỏa mãn, tâm tình hưng phấn thông qua phi kiếm chuyển tới Lương Nôn trong lòng, giống như là thất lạc nhiều năm thân nhân rốt cục đoàn tụ. Đống nhiên, một mảnh màu đen bừng sáng khuyết tán ra đến, hắc liên kiếm bạch phá bầu trời, giống như một viên sao băng đánh tới hướng nuôi kiếm cốc vị trí. Nuôi kiếm cốc là Lương Nôn tại Thái Hư Hồ Lô tiểu thế giới bên trong mở một cái sân cốc, đồng thời cũng là bốn thanh phi kiếm nghỉ lại chỗ. Mắt thấy hắc liên kiếm không bị khống chế trở về trong cốc, Lương Nôn cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa, vội vàng điều khiển thần niệm hóa thân chạy tới. Chỉ gặp nguy nga trong sân cốc cắm bốn thanh phi kiếm, theo thứ tự là Phù Du, Tử Lôi, Định Quang cùng hắc liên. Còn lại ba thanh phi kiếm thấy hắn thần niệm hóa thân, đều hơi hơi chiến minh, phảng phất tại nhẹ giọng chào hỏi. Chỉ có hắc liên kiếm âm u đầy tử khí, cắm ở trên vách núi đá không nhúc nhích. Nó đây là muốn bế quan. Lương Nôn trong lòng đống nhiên toát ra ý nghĩ này, mặc dù có chút buồn cười, nhưng từ dưới mắt loại tình huống này đến xem, thật sự chính là 89/10. Hắn vừa cẩn thận kiểm tra một chút hắc liên kiếm, phát hiện trong thân kiếm có một cỗ đặc thù lực lượng phun trào, tựa hồ đang không ngừng cường hóa lấy phi kiếm, ngoại trừ cũng không có chỗ đặc biệt gì, thế là cũng liền chậm rãi yên lòng. Xem ra lần này thôn vệ liên tâm, hắc liên kiếm phải ngủ say ngồi lâu, ta có một đoạn thời gian không thể dùng nó. Hắc liên kiếm có thể có được tăng lên là một chuyện tốt, Lương Nôn trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, dần dần thu hồi ánh mắt, lại đem lực chú ý bỏ vào còn lại hai cái bảo vật bên trên. Còn không đợi hắn làm ra cử động, bên cạnh liền có một thanh âm vang lên, tiểu hữu lần này phúc duyên không tệ, mặc dù không có đạt được cửu tiêu thần lôi quả nhưng này cây đã có thể kết xuất tiên tiên đạo quả, tất nhiên cũng là một kiện hiếm thấy chân bảo. Lương Nôn không cần quay đầu lại cũng biết, người nói chuyện chính là ở tại Thái Hư Hổ Lô bên trong thụ linh lão giả. Nghe đối phương, hắn đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, quay đầu nhìn thụ linh lão giả một chút, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Ha ha, ta biết tiểu hữu suy nghĩ cái gì. Thụ linh lão giả tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, lúc này nhàn nhạt mở miệng nói, lão phu cùng nó cũng không đồng dạng. Mặc dù cùng vi tiên thiên đạo quả, nhưng cái này cựu tiêu thần lôi quả cùng thái hư thiên la quả vẫn là trên lệnh rất nhiều, mà lại lao phu thân là thụ yêu, đã sớm tu thành linh thức, không giống cái này gốc cựu tiêu thần lôi mục, ngơ ngơ ngác ngác, đến bây giờ còn không có sinh ra mình linh thức. Cái này cũng không tệ. Lương Nôn nhẹ gật đầu, cũng không có phản bác, mà là mở miệng hỏi, lúc ấy Quý Hàng muốn đem cái này quả thần thụ mang đi, là ngươi xuất thủ lưu lại, chắc hẳn này cây đối ngươi tác dụng cực lớn a. Hoàn toàn chính xác, cái này gốc thần thụ đối ta 10 phần trọng yếu, lão phu khẩn cầu tiểu hữu đem nó nhường cho ta. Mà xem như trao đổi, ta sẽ đem cái này thần thụ bên trong lưu lại lôi điện lực lượng pháp tắc toàn bộ lấy ra, giúp ngươi quán nhập tử lôi thiên âm trong kiếm. Thụ linh lão giả chậm rãi nói, lời ấy thật chứ? Lương Nôn vốn là lạnh nhạt bộ dáng, nghe đến đó không khỏi sắc mặt vui mừng. Lão phu chưa từng nói ngoa, mặc dù cựu tiêu kim lôi quả bị Quý Hàng cướp đi, nhưng cái này thần thụ bên trong còn lại lôi điện lực lượng pháp tắc hoàn toàn không kém tiên tiên đạo quả, chỉ bất quá đem những này lôi đỉnh chi lực lấy ra về sau, thần thụ liền sẽ triệt để khô kiệt. Lão Kim nói đến đây, có chút dừng lại, nhìn Lương Nôn, tiếp tục mở miệng nói, nói tóm lại, lôi điện pháp tắc về ngươi, thần thụ thân thể tàn phế về ta, khoản giao dịch này như thế nào? Chương 1196, Tiểu Tùng Bế Quan. Chương 1196, Tiểu Tùng Bế Quan. Nghe thụ linh lão giả đề nghị, Lương Nôn tất nhiên là cầu còn không được. Có thể kết xuất tiên tiên đạo quả thần thụ, nhất định ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc. Hắn tự mình tu luyện cũng không phải là lôi thuộc tính công pháp, nói thật đối với cựu tiêu kim lôi quả cũng không có rất khát vọng mấy liệt, còn không bằng đem cái này trên thần thụ lôi điện lực lượng pháp tắc toàn bộ rót vào đến trong phi kiếm. Kể từ đó, tử lôi thiên âm kiếm uy lực liền không thể so sánh nổi. Tốt, ta đáp ứng ngươi giao dịch, chỉ muốn giúp ta đem những này lôi điện lực lượng pháp tắc rót vào tử lôi thiên âm trong kiếm, thần thụ thân thể tàn phế liền bởi ngươi. Lương Nôn gật đầu đồng ý xuống tới. Thụ linh lão giả nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bất quá lập tức lại nhắc nhở, quán chú lôi điện lực lượng pháp tắc cần thời gian nhất định, ngắn thì 3 tháng 5, lâu là mấy năm. Ở trong quá trình này, ngươi khả năng đều không thể vận dụng Tử Lôi Thiên Âm kiếm. Không sao. Lương Nôn khoát tay áo, cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn hiện tại chiến lược chủ yếu vẫn là phụ du kiếm hoàn, ba đạo kiếm cương chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng, nếu như có thể tăng lên Tử Lôi Thiên Âm kiếm phẩm chất, đối với tương lai ngưng kết kiếm hoàn sẽ có trợ giúp rất lớn. Mắt thấy Lương Nôn không có ý kiến, Thụ Linh lão giả khẽ gật đầu, đưa tay đánh ra một đạo pháp ấn, trực tiếp khắc ở cây kia kim sắc đại thụ trên cành cây. Ầm ầm. Vô số lôi đỉnh tại bốn phía sinh diệt không ngừng, thiên lôi chi uy quần quần mà tới. Theo thụ linh lão giả trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, kia thần thụ trên cành cây xuất hiện từng đầu tinh mịn đường vân, những đường vân này nhìn qua cổ pháp thần bí, đồng thời lại ẩn chứa lớn đạo lực lượng pháp tắc. Lương Nôn từ xa nhìn lại, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại cảm giác, phản phất chung quanh tất cả lôi đỉnh đều là từ những này kim sắc đường vân thôi động ra. Đem tử lôi thiên âm kiếm cắm vào thân cây bên trong. Thụ linh lão giả bỗng dưng hét lớn một tiếng. Lương Nôn nghe xong không dám thất lễ, vội vàng một tay bấm một cái kiếm quyết. Cong. Lôi kiếm cấp phương hướng truyền đến nhất thanh kiếm minh, tử lôi thiên âm kiếm bạch phá bầu trời, kích xạ mà đến. Tại trước mặt hai người chỉ là nhoáng một cái, liền trực tiếp đâm vào cựu tiêu thần lôi mục trên cành cây. Theo tử lôi tiên âm kiếm cắm vào, trên cành cây kim sắc đường vân quang mang đại thịnh, từng đạo lôi đỉnh chi lực từ thân cây mặt ngoài tuôn ra, cuối cùng toàn bộ tụ hợp vào đến phi kiếm trong thân kiếm. Thụ linh lão giả thả người nhảy lên cựu tiêu thần lôi mục ngọn cây, ở nơi đó ngồi xếp bằng, trong miệng thản nhiên nói, chuyện kế tiếp liền giao cho lão phu đi, tại trong lúc này đừng tới quấy rầy ta, sau đó trả lại ngươi một thanh cực phẩm lôi thuộc tính phi kiếm. Chúng sinh chi đỏ sức sóng đại thời đại tốt, vậy liền xin nhờ tiền bối. Lương Nôn nhẹ gật đầu, cũng không còn quan tâm bên này, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía giữa không trung cuối cùng một kiện bảo vật. Kia là một đoàn ngọn lửa màu đen, rõ ràng chính đang thiêu đốt hừng hực, nhưng lại cảm giác không thấy nửa điểm nhiệt độ, ngược lại có một tia băng lãnh chi ý của tới, nhìn qua mười phần quỷ dị. Âm ánh đến. Lương Nôn tự lẩm bẩm nhất thanh, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ do dự. Ngọn lửa này đến từ kia dắt cho thanh bảo lão giả, trên người của người này lộ ra mấy phần quỷ dị, tu vi càng là nhìn không ra, Lương Nôn đến bây giờ còn cảm thấy có chút kỳ quái, hắn tại sao muốn cầm âm ánh đến trao đổi chó bảy thân thể tàn phế? Quan sát tỉ mỉ giữa không trung ngọn lửa màu đen, Lương Nôn cảm thấy trong ngọn lửa tựa hồ ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, xa không phải mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Hắn đem vật này giao cho ta, đến tột cùng có gì ý đồ? Âm ánh đến. Vì sao ta trước đó chưa từng nghe nói qua? Lương Nôn nghĩ mãi mà không rõ, thoáng trầm ngâm một hồi, liền dùng thần niệm hóa thân đánh ra một đạo pháp quyết, cuốn giữa không trung âm ánh đến bay ra thái hư hồ lô. Một lần nữa về đi ra bên ngoài, Lương Nôn thần niệm về nhập thể nội, ngồi trong phòng, trước mắt thì là đoàn kia âm ánh đến. Tiểu Tùng, ra đi. Theo hắn vừa dứt lời, Lật Tiểu Tùng thân ảnh liền từ một bỏ bên trong bay ra. Đây chính là ngươi muốn hỏa diễm, ta giúp ngươi trao đổi đến đây, nhưng là ta luôn cảm thấy trong này có chút nguy hiểm, ngươi nhất định phải thử một lần sao? Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc hỏi. Lật Tiểu Tùng lần này không có cười toe toét, mà là chầm chậm lên trước mắt ngọn lửa màu đen nhìn hồi lâu. Nửa ngày về sau, cái này màu trắng li miêu nhẹ gật đầu, cũng 10% chú hồi đáp, "Ừm, ta muốn thử xem. Thứ này có thể sẽ muốn ngươi mệnh." Lương Nôn trầm giọng nói, "Nhưng nó cũng là cơ duyên của ta." Lật Tiểu Tùng không có lùi bước, ngược lại càng kiên định hơn đi về phía trước một bước. Ta có thể cảm giác được, thứ này cùng huyết mạch của ta có quan hệ, nếu như ta không thử một chút, chỉ sợ đời này đều đem ngơ ngơ ngác ngác. Tiểu Tùng không muốn tiếp tục như thế, càng không muốn trở thành vương hữu. Nhìn xem biểu lộ kiên định Lật Tiểu Tùng, Lương Nôn lần này không nói thêm gì nữa. Hắn cũng biết, đừng nhìn nha đầu này bình thường tùy tiện, nhưng kỳ thật lòng tự trọng cực mạnh, những năm này tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, mà nàng một mực dậm chân tại chỗ, song phương đã kéo ra chênh lệch cực lớn. Lật Tiểu Tùng là cái kiêu ngạo tính tình, không cho phép mình thành vì người khác vương hữu, mà đối trước mắt cơ hội này, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tốt, đã ngươi đã quyết định tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lương Nôn nhẹ gật đầu, bất quá lập tức lại bổ sung, nếu như ngươi tại trong quá trình tu luyện gặp nguy hiểm gì, nhất định phải kịp thời dụng tâm thần cảm ứng liên hệ ta, coi như dung hợp thất bại cũng không quan hệ, chỉ cần tính mệnh không ném, về sau tổng vẫn còn có cơ hội. Ừm. Lật Tiểu Tùng có chút động dung, nhẹ gật đầu, lập tức đen nhánh mắt mèo nhất chuyển, vừa cười nói, nếu ta thật thoát thai hoàn cốt, về sau ta chính là lao đại rồi, chờ lấy Tiểu Tùng ta ra bảo kê ngươi đi, chờ ngươi có mệnh ra rồi nói sau. Lương Nôn cười mắng nhất thanh, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên lạnh ngọc thủ vòng tay, đem bọc tại Lật Tiểu Tùng trên móng vuốt. Đây là hóa kiếp cảnh tu sĩ pháp bảo, ẩn chứa hàn băng linh khí, hẳn là có thể suy yếu một bộ phận hỏa diễm phản vệ chi lực. Ngươi trước tiên đem nó tế luyện một chút, vạn vừa gặp phải nguy hiểm liền kích hoạt món pháp bảo này. Tốt pháp bảo. Lật Tiểu Tùng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, liền trước mặt Lương Nôn bắt đầu đơn giản tế luyện. Yêu tộc điều khiển pháp bảo năng lực không bằng người tộc, nhưng cũng may Lật Tiểu Tùng cũng không phải muốn coi nó là làm bản mệnh pháp bảo tế luyện, chỉ cần sơ bộ tế luyện một chút, thời khắc mấu chốt có thể thôi động nó đến bảo mệnh là đủ. Ngắn ngủi hai canh giờ công phu, Lật Tiểu Tùng liền đã sơ bộ luyện hóa món pháp bảo này, tiếp lấy hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung ngọn lửa màu đen. Bản tiểu thư ngược lại muốn xem, ngươi đến tuột cùng có năng lực gì? Lật Tiểu Tùng ánh mắt bên trong không có một tia lùi bước chi ý, nàng đem sau chảo đạp một cái, Lý Miêu thân thể lăng không bật lên, ngay sau đó miệng há ra, liền đem kia âm ánh nến nuốt vào trong bụng. Ngọn lửa màu đen vào bụng, Lật Tiểu Tùng liền hét thảm nhất thanh, thể nội khí tức đống nhiên tăng gọn, chợt biến mất, sắc mặt càng là thống khổ tới cực điểm. Tiểu Tùng, Lương Nôn lo lắng hỏi thăm nhất thanh, không có việc gì, ta cần thời gian, chậm rãi luyện hóa. Lật Tiểu Tùng khó khăn phun ra mấy chữ này, giữa không trung lăn một vòng, hóa thành một đạo bạch sắc đột quang, lại lần nữa chui vào Lương Nôn một bộ bên trong. Lương Nôn thấy thế, biết đây là nàng tự thân tu luyện, mình cũng không giúp được một tay, chỉ có thể ở âm thầm lại dặn dò một chút lão kim, để hắn cũng hỗ trợ chăm sóc một chút nha đầu này. Xử lý xong Lật Tiểu Tùng sự tình về sau, Lương Nôn lại tại nguyên chỗ trầm âm. Vừa rồi kiểm điểm những bảo vật này mặc dù đều cũng không tệ lắm, nhưng hắn lần này cấm địa chuyến đi, thu hoạch lớn nhất lại không phải những bảo vật này, mà là ưng bốn cùng chó bảy đầu lâu. Đây chính là quan hệ đến Sơn Hà Thánh khí, đồng thời cũng quan hệ đến mình liệu có thể tại kiếm đạo trên việc tu luyện tiến thêm một bước. Lương Nôn lúc này âm thầm hồi tưởng, lúc ấy Cửu Cung Thương hội hội trưởng mình sắp nói, chỉ cần bắt được hai người này, sinh tử bất luận, đều có thể cùng hắn trao đổi Sơn Hà Thánh khí. Dựa theo mình nguyên bản ý nghĩ, là dự định bắt sống Ưng Bốn cùng chó bảy, lại đi cùng Cửu Cung Thương hội đàm phán. Nhưng bây giờ Ưng Bốn cùng chó bảy đều đã chết, Cửu Cung Thương hội mục đích đã đạt tới, về phần bọn hắn vẫn sẽ hay không đúng hẹn đem Sơn Hà Thánh khí giao cho mình, đó chính là cái không thể biết được. Lương Nôn trầm ngâm một lát, quyết định vẫn là trước tiên đem Ưng Bốn cùng chó bảy tin chết giấu giếm xuống tới, nhìn thấy Cửu Cung Thương hội hội trưởng về sau, chỉ nói hai người này đều còn sống, đồng thời đã bị mình bắt lấy. Để chứng minh hai người bọn họ trên tay ta, liền phải mang lên hai người tín vật, mà có thể nhất chứng minh hai người này thân phận đồ vật. Lương Nôn nghĩ tới đây, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, trong phòng lập tức nhiều hơn một bộ rách mướp khối lỗi, cùng một cái mặt ngoài có thật nhiều vết rách màu vàng kiếm hoàn. Ưng lão tứ trọng tổn thương mang theo, cỗ này thông huyền đỉnh phong khối lỗi là hắn duy nhất thủ đoạn bảo mệnh, hẳn là có thể chứng minh thân phận của hắn. Về phần chó bảy, hắn nhẫn chữ vật mặc dù bị Thanh Bảo lão giả lấy đi, nhưng Hoàng Long kiếm hoàn lại là lưu lại, kiếm tu giả, bản mệnh phi kiếm chính là sống còn đồ vật, người không rời kiếm, kiếm không rời người, thứ này cũng đầy đủ chứng minh chó bảy thân phận. Lương Nôn đem sự tình suy nghĩ kỹ càng về sau, liền đem hai người pháp bảo đều thu nhập trong nhận chứa đồ. Hắn trong phòng trầm ngâm hồi lâu, cũng không có lập tức lên đường tiến về Cựu Cung Thương hội, mà là cầm trong tay pháp quyết vừa bấm, thể nội thiên cơ châu phát động, cả người thân hình dần dần biến mất. Quảng Lăng thành, nghe Hương Thương hội. Một cái trong căn phòng an tĩnh, đồ dùng trong nhà mười phần đơn sơ, chỉ có một cái khay trà, hai cái ghế gỗ, một cái bồ đoàn, cùng một bức tranh sơn thủy. Tranh sơn thủy trước, lăng không nổi lơ lửng một cái lư hương, khói xanh lượn lờ dâng lên, một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát lan tràn ra, nghe ngóng làm lòng người tĩnh. Giờ này khắc này, một vị đạo bào tóc dài nữ tử, ngay tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, từng đạo linh khí vờn quanh tại nàng bốn phía, còn có một cỗ đồng bột kiếm ý từ thể nội lộ ra. Đột nhiên, đạo bào nữ tử mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía gian phòng một cái góc. Ở nơi đó, một cái vải xám trường sam, thân hình cao lớn nam tử chính đứng chắp tay, hai người ánh mắt đụng vào nhau, Lý Hy Nhiên trước là hơi sửng sở, lập tức vui vẻ nói, "Sư tôn, sao ngươi lại tới đây?" Nói chuyện đồng thời, nàng đã đứng dậy, hướng Lương Nôn bước nhanh tới. "Đứng yên đừng nhúc nhích." Lương Nôn bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, "Ừm." Lý Hy Nhiên sững sờ một chút, nhấc mắt nhìn đi, nhưng gặp Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh, không phân biệt hỉ nộ, nhất thời vậy mà không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. "Sư tôn, làm sao rồi?" Lý Hy Nhiên trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. "Ta có vấn đề hỏi ngươi, chỉ cần thành thật trả lời." "Ừm." Lý Hy Nhiên liền vội vàng gật đầu. "Quý hàng trong tay phá giới phủ, có phải hay không là ngươi tạo?" Lương Nôn thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại. Lý Hy Nhiên bị hắn vẻ mặt nghiêm túc giật nảy mình, bất quá vẫn thành thật trả lời nói, "Không tệ, là đệ tử tạo. Ngươi tại sao muốn đem thứ này đưa cho nàng?" "Cái này?" Lý Hy Nhiên trên mặt có chút xấu hổ, chậm rãi nói, "Quý hàng cô gái nhỏ này muốn cùng ta kết bái làm tỷ muội, đệ tử." Đệ tử cảm thấy cùng nàng có chút hợp ý, liền đáp ứng. "Tấm kia phá giới phủ chính là ta đưa cho nàng kết bái tín vật, là nàng chủ động hướng ngươi muốn." Lương Nôn nhíu nhíu mày. "Ừm." Đệ tử lúc ấy lấy ra mấy món pháp bảo, đan dược cung cấp nàng chọn lựa, nhưng cô gái nhỏ này đều không muốn, cuối cùng hỏi ta muốn một trường phá giới phủ. Phá giới phủ 10 phần chất quý, cho dù là chúng ta nghe Hương Thương hội cũng không có mấy trường, bất quá ta cảm thấy cô gái nhỏ này nói đúng, nàng thực lực bây giờ quá yếu, mặc dù có pháp bảo tương trợ, cũng đấu không lại người khác, không bằng cầm một kiện đồ vật bảo mệnh, phá giới phù có thể nói là không có gì thích hợp bằng. Lý Hy Nhiên đem đầu đuôi sự tình đều giải thích một lần, Lương Luân nghe xong, giữ im lặng, trong phòng đi vài bước, chợt xoay người, lạnh lùng nói, "Lý Hy Nhiên, ngươi cũng đã biết, Quý Hàng tại cấm địa bên trong, lợi dụng ngươi cho phá giới phù cấp đi vi sư tới tay tiên thiên đạo quả." "Cái gì?" Lý Hy Nhiên lấy làm kinh hãi, ngơ ngác nhìn Lương Luân, trong miệng vậy mà nói không ra lời. "Không chỉ có như thế, ta còn biết nghe Hương Thương hội trong có người mật báo, đem Quý Hàng tin tức tiết lộ ra ngoài còn xui khiến nha đầu này phản loạn tại ta." Lương Luân ánh mắt dần dần sắc bén. "Phù phù." Lý Hy Nhiên hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu nói, "Đệ tử hồ đồ. Đệ tử bây giờ không có nghĩ đến, dạng này một tiểu nha đầu sẽ có như thế tâm kế. Nhưng ta tuyệt đối không có mật báo, càng không có xui khiến Quý Hàng. Khi nhưng từ đầu tới đuôi đều không có phản bội qua sư tôn, điểm này ta có thể lấy tự thân tâm ma thể." "Hừ." Lương Luân hừ lạnh một tiếng, chậm nhàn nhạt mở miệng nói, "Được rồi, không cần thể. Nếu như ta cảm thấy ngươi là phản đồ, vừa rồi ngươi thấy không phải ta người này, mà là kiếm của ta." Lý Hy Nhiên lần thứ nhất từ Lương Luân nơi này cảm nhận được uy nghiêm chi khí, trên trán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bất quá Lương Luân thanh âm lại dần dần hòa hoãn xuống tới. "Chính là bởi vì ta biết cách làm người của ngươi, cho nên mới không có hoài nghi ngươi, bất quá chuyện lần này, ngươi thật sự có xem xét người không rõ chi trách, chỉ cần lấy đó mà làm gương, nếu không ngày sau chắc chắn sẽ bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn." "Rõ." Lý Hy Nhiên liên tục gật đầu. "Đứng lên đi." Lương Luân vắt một cái ống tay áo, dùng một cỗ nhu hòa lực lượng đem Lý Hy Nhiên nâng lên, gấp lại nói tiếp, "Trước ngươi có phải hay không luôn cảm thấy vi sư tâm an, nha đầu này nước mất nhà tan, ta lại không chịu thu lưu nàng." Lý Hy Nhiên sắc mặt đỏ lên, lúc này khẽ gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. "Ta trước kia liền nhìn ra nha đầu này không đơn giản. Nàng niên kỷ tuy nhỏ, tâm cơ lại sâu, trước đó nhìn ta đối nàng hờ hững, liền cố ý cùng ngươi thân cận, chiếm được ngươi đồng tình, tốt từ ngươi nơi này vớt chút chỗ tốt." "Hừ, nếu không phải là nhìn chúng nàng ngũ lôi vệ cực thể vi sư đã sớm đem nàng đuổi ra ngoài." Chương 1197, trong điều tra gian chương 1197, trong điều tra gian nghe Lương Nôn, Lý Hy Nhiên càng thêm hổ thẹn, lúc này cúi đầu, cũng không dám nói tiếp. Lương Nôn chợt cười cười, lại nói đến, nha đầu này cùng ta ngược lại có mấy phần giống nhau, nàng trăm phương ngàn kế, từ ngươi nơi này lửa phá giới phủ chính là vì một ngày kia đào thoát ra ngoài, không nhận khống chế của chúng ta. Chật chật, nàng như thật là đệ tử của ta, chắc hẳn có thể chuyển ta y bát. Sư tôn. Lý Hy Nhiên cho là hắn đang cười nhạo mình, yếu ớt kêu nhất thanh, để mắt lên hắn, lại tựa hồ như cũng không nhìn thấy vẻ bừa cận. Ha ha, vi sư nói bừa. Lương Luân vô Lý Hy Nhiên bả bay, nói khẽ, ngươi cùng sư tỷ của ngươi mỗi người mỗi vẻ, tương lai thành tựu cũng là bất khả hạn lượng, chỉ muốn kiên trì đi chính mình đạo là đủ. Ừm. Lý Hy Nhiên nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng đối cái này người chưa từng gặp mặt đại sư tỷ nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Quý Hàng chuyện này, vi sư cũng có chủ con chỗ. Lương Luân lúc này nhẹ thở dài một cái nói, nguyên lai tưởng rằng đem nha đầu này nhét vào nghe Hương Thương hội liền an toàn, không nghĩ tới nàng thế mà bị người âm thầm loại cổ đến mức không thể không phản chúng ta. Nếu như không phải ta vừa lúc ở trong cấm địa giết Tống Hoài Ngọc, chỉ sợ nàng sử dụng cũng không phải là ngươi cho phá giới phù mà là Tôn Bất Nhị phá không phù cuối cùng truyền tống đến lưới Thương hội. Bị nhân chủ cổ. Lý Hy Nhiên hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, sắc mặt kinh ngạc tới cực điểm. Sư tôn có ý tứ là? Nghe Hương trong Thương hội mặt. Lý Hy Nhiên thấp giọng hỏi. Không tệ, nghe Hương Thương hội trong có nội gian. Không có khả năng. Lý Hy Nhiên nhất thời nhịn không được, bật thốt lên kêu lên, nhưng nàng lập tức ý thức được không đúng, lập tức giảm thấp thanh âm nói, chúng ta nghe Hương Thương hội quản lý 10 phần nghiêm ngặt, nhất là tại Quảng Lăng thành những tu sĩ này đều là thương hội bộ hạ cũ, mỗi người đều là trung thành tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Hừ, không có cái gì không thể nào. Lương Luân cười lạnh nói, là người liền sẽ coi nhược điểm, mà Tôn Bất Nhị am hiểu nhất chính là nhìn rõ lòng người. Suối dục đối thủ bộ hạ, xếp vào nội gian, cải trang chui vào, đây đều là hắn nữa thích dùng nhất thủ đoạn. Nghe Hương Thương hội trong, nhất định có hắn Tôn Bất Nhị người. Lý Hy Nhiên nghe Lương Luân phân tích, không khỏi há to miệng, nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Người cái này đần đồ đệ, vẫn là rất dễ dàng tin tưởng người khác. Lương Luân lắc đầu, thở dài, có nghe Hương Thương hội cây đại thụ này chỗ dựa, mới có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Nhưng nếu có một ngày, thương hội cây to này đổ, con đường tu luyện của ngươi liền nguy hiểm. Thương có thể hay không ngược lại? Lại nói, không phải còn có sư phó nha. Lý Hy Nhiên nhỏ giọng thầm thì nhất thanh, lộ ra một tia ít có hồn nhiên chi sắc. Vị sư cũng không có khả năng lúc nào cũng hộ ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định phải học sẽ trưởng thành. Sau này con đường tu luyện còn phải nắm chắc ở trong tay chính mình. Lương Nôn đống nhiên biểu lộ nghiêm túc nói. Chúng sinh chi đỏ sức sóng đại thời đại Lý Hy Nhiên cùng Lương Nôn quen biết rất sớm, trước đó vẫn luôn là lấy bằng hữu tương xứng. Về sau mặc dù biến thành sư đồ, trong lòng vẫn còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Cho nên nàng tại Lương Nôn trước mặt cũng không có 10 phần câu nệ, cũng không có cái gì sư đồ chi lễ. Lương Nôn cũng không có vì vậy sinh khí, ngược lại vẫn như cũ giống như bằng hữu đối đãi nàng. Hai người ở chung nhiều năm, cho tới hôm nay, Lương Nôn lần đầu có sư phó nghiêm khắc. Lý Hy Nhiên nhìn xem Lương Nôn vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi mím môi, trầm mặc sau một lát, chăm chú hành lễ một cái nói, đệ tử minh bạch, nhiều tạ ơn sư tôn dạy bảo. Ừm. Lương Nôn khẽ gật đầu, lập tức lại nhàn nhạt mở miệng nói, vậy vi sư liền đến kiểm tra một chút ngươi, nếu biết nghe Hương Thương hội chồng có nội gian, thật là dùng biện pháp gì đem người này tìm ra. Cái này, Lý Hy Nhiên nghĩ, chậm rãi nói, Quý Hàng ở tại ta trong trạch viện, trung quanh đều sắp đặt cấm chế, cho dù là thông huyền cảnh tu sĩ cũng vô pháp chui vào. Có thể xúi dục Quý Hàng đồng thời đối nàng hạ cổ người, tất nhiên là đã từng tới bái phòng ta người. Chỉ còn muốn hỏi một chút thị vệ của ta, nhìn người nào đã từng tới, dạng này co lại phạm vi nhỏ về sau, liền có thể lần lượt loại bỏ. Nghe Lý Hy Nhiên phân tích, Lương Luân biểu lộ từ chối cho ý kiến, cười cười nói, phương pháp của ngươi hoàn toàn chính xác có chỗ thích hợp, chỉ là lần này cổ cùng xúi dục người chưa chắc sẽ tự mình đến đây, cũng có khả năng hắn tại nghe Hương Thương hội địa vị không thấp, lợi dụng cái nào đó thị vệ thay thế mình tiến vào trong viện, như thế ngươi lại như thế nào đi thăm dò? Cái này, Lý Hy Nhiên mặt lộ vẻ mờ mịt, miệng ngập ngừng, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Lương Luân mỉm cười, nói, người này có thể tại nghe Hương Thương hội bên trong ẩn tàng đến sâu như thế, làm việc tất nhiên hết sức cẩn thận, Quý Hàng sự tình bại lộ về sau, hắn chắc chắn trăm phương ngàn kế xóa đi mình lưu lại chứng cứ phạm tội. Muốn chính diện đi thăm dò ngược lại khó khăn, không nếu muốn nghĩ hắn tiếp xuống sẽ làm cái gì. Tiếp xuống sẽ làm cái gì? Lý Hy Nhiên thì thào nhất thanh, mở miệng nói, chính như sư tôn lời nói, tiếp xuống nhất định là trong bóng tối xóa đi tội của mình chứng, làm cho tất cả mọi người đều không nghi ngờ hắn, sau đó tiếp tục cẩn nút đi. Không tệ. Lương Luân gật đầu nói, biết người này chân diện mục có lẽ chỉ có Quý Hàng một người, nếu như lúc này Quý Hàng đột nhiên xuất hiện, ngươi nói hắn có thể hay không xuất ruột. Quý Hàng. Sư tôn có ý tứ là. Lý Hy Nhiên hiển nhiên còn có chút không có kịp phản ứng. Ừ, Tôn Bất Nhị mặc dù an bài rất khá, đáng tiếc hắn không nghĩ tới ta giết Tống Hoài Ngọc, trời xui đất khiến phía dưới, để Quý Hàng thoát ly hắn nắm giữ. Bây giờ tiểu nha đầu này tung tích không rõ, lại là ẩn nút chi trong lòng của người ta hòa lớn. Thì ra là thế. Lý Hy Nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, cất mở miệng nói, coi như cái này ẩn nút nội gian đem tội của mình chứng đều dọn dẹp sạch sẽ, nhưng nếu như Quý Hàng bị chúng ta tìm tới, vẫn như cũ có thể chỉ chứng hắn. Nói đến đây, trên mặt của nàng lại lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, thế nhưng là pha giới phủ là ngẫu nhiên truyền tống chúng ta cũng không biết Quý Hàng ở đâu à? Lương Luân cười cười, đưa tay trên trán Lý Hy Nhiên gõ một cái, chậm rãi nói, không cần chân chính tìm tới Quý Hàng, chỉ cần để trong này dàn cho là chúng ta đã tìm được là được rồi. Gặp Lý Hy Nhiên vẫn không hiểu, Lương Luân lại nói, ngươi bây giờ lập tức ra lệnh, vận dụng nghe Hương Thương hội lực lượng ra khỏi thành lùng bắt Quý Hàng, sau 10 ngày lại âm thầm thả ra tin tức, liền nói tìm được nha đầu này tung tích. Ngươi cùng Quý Hàng kết bái thời điểm không phải trao đổi tín vật sao? Mệnh mấy cái tâm phúc thị vệ đem tín vật của nàng mang về, động tĩnh làm lớn điểm, dạng này thương người biết liền đều biết. Nha. Lý Hy Nhiên nghe xong, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, ngay cả vội vàng kêu lên, đồ đệ minh bạch chiêu này gọi gậy ông đập lưng ông. Cái này nội gian nhất định sẽ không để cho Quý Hàng bị chúng ta bắt lấy, cho nên hắn sẽ sớm động thủ, mà chúng ta liền cố ý đem Quý Hàng vị trí tiết lộ ra ngoài, kỳ thực là mai phục tại phụ cận. Nhìn xem thương hội trong đến cùng ai sẽ đến, người đó là nội gian. Được a, đều học xong đột đáp. Lương Luân cười cười, lại là khẽ lắc đầu, hỏi, Quý Hàng xảy ra chuyện về sau, chúng ta đều đoán được nghe Hương Thương hội nội bộ có gian tế, nếu như ngươi là cái này nội gian, chẳng lẽ liền sẽ không có hoài nghi sao? Tại tình huống không rõ dưới hình thế, nơi nào còn dám mạo muội hành động. Lý Hy Nhiên bị hắn tạt một chậu nước lạnh, nguyên bản nụ cười sán lạn cứng ở trên mặt, ngượng ngùng nói, "Đúng nga." Khi nhưng nghĩ đơn giản, trong lúc này gian xem xét chính là cái cẩn thận người, bây giờ tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Phải nói, người này sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng lại có thể mượn tay người khác. Lương Ngôn thản nhiên nói, "Mượn tay người khác? Ngươi quên sau lưng của người nọ là lưới thương hội sao?" Lương Ngôn hí mắt, nói tiếp, "Quý đi truyền tung bị phát hiện tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, người này nhất định sẽ hướng lưới thương hội cầu viện, để Tôn Bất Nhị người đi thay hắn bắt Quý Hàng, dạng này liền sẽ không bại lộ thân phận của mình rồi. Cho nên ngươi tại mang về tín vật thời điểm, chứ không nên đem phát hiện Quý đi thuyền tung vị trí cụ thể nói ra, sau đó triệu tập chỗ có khả năng tiếp xúc đến Quý Hàng người, cho bọn hắn thống nhất phân phát nhiệm vụ, để bọn hắn đi một nơi nào đó bắt Quý Hàng. Nhưng là nhớ kỹ, mỗi người đạt được cụ thể địa điểm đều phải khác biệt." Nghe đến đó, Lý Hy Nhiên lập tức phản ứng lại. Nàng này trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, chậm rãi nói, "Nguyên lai là dạng này. Chỉ cần chúng ta phái ra nhân thủ giám thị bí mật, nhìn chỗ kia sẽ có lưới thương người biết xuất hiện, kia đạt được tương ứng nhiệm vụ địa điểm người, chính là dấu ở chúng ta nghe Hương Thương hội bên trong nội gian. Tính ngươi không ngúng ốc." Lương Luân khẽ mỉm cười nói, "Nếu biết vậy liền mau chóng bắt đầu đi làm, sớm ngày đem trong thương hội cái này nội gian tìm ra, người ta đều có thể an tâm." "Rõ." Lý Hy Nhiên sắc mặt hưng phấn gật gật đầu, hướng Lương Luân thi lễ một cái về sau, liền vội vã đẩy cửa đi ra ngoài, hiển nhiên là dự định chấp hành nhiệm vụ này đi. Lương Luân nhìn nàng sau khi đi ra ngoài, cũng không có tại nghe Hương Thương hội đợi, cái này nội gian một ngày chưa trừ diệt, mình lưu tại nơi này ngược lại không tốt, còn không bằng trở lại trong khách sạn. Hắn đem pháp quyết vừa bấm, bóng người lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Sáng ngày thứ hai, một chương chân dung gián tiếp tại Quảng Lăng thành nghe Hương Thương hội trong, tất cả tu sĩ đều nhận được nhiệm vụ, để bọn hắn ra khỏi thành lùng bắt một cái tên là Quý Hàng tiểu nữ hài. Thương sẽ tổ chức này tương đối lỏng lẻo, công bố nhiệm vụ bình thường đều là treo thưởng nhiệm vụ, chỉ có lợi ích khu động mới có người đi chấp hành. Nhiệm vụ lần này cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá người phát có chút đặc thù, là nghe Hương Thương hội đại tiểu thư, cho nên thủ lao 10 phần phong phú, dẫn đến số lớn tu sĩ cấp đi làm. Liên tiếp 10 ngày, nghe Hương Thương hội nhắc lên một đợt tìm người dậy sóng, đáng tiếc mặc cho những tu sĩ này dốc toàn bộ lực lượng, nhưng thủy chung tìm không thấy Quý Hàng dấu vết để lại. Thẳng đến ngày thứ 10 thời điểm, có một tiểu đội tu sĩ trở về, công bố tại trong một cái sơn cốc phát hiện Quý Hàng tung tích, còn mang về Quý Hàng thiếp thân chi vật. Cái này tin tức sau khi truyền ra, Lý Hy Nhiên lập tức đình chỉ phạm vi lớn lùng bắt, ngược lại triệu tập thương hội bên trong 23 vị đắc lực tùy tùng, để bọn hắn tiến về Đỏ Nham Sơn mạch tiến hành bí mật điều tra. Chỉ bất quá, cái này 23 người cũng không biết, mỗi người bọn họ lấy được cụ thể địa điểm cùng xuất phát thời gian, thế mà đều không giống nhau. Một ngày này dạ hát phong cao, thưa thất ánh trăng xuyên qua tầng mây, chiếu vào một đầu vũng bùn trên đường núi. Trên sơn đạo, một cái cao gầy bóng người ngay tại đi đường. Người này thân mặc hắc bào, mặt đen tóc trắng, có ở sau lưng một cây trường côn, nhìn qua có điểm giống là thế tục võ giả, chỉ bất quá hắn mỗi một bước ra, đều có thể đi về phía trước ra hơn 10 trượng, hiển nhiên không phải võ giả bình thường. Đột nhiên, người áo đen ảnh dừng bước. Ai? Thanh âm của hắn mười phần cảnh giác, trong đêm tối, ánh mắt quét hướng bốn phía, tựa hồ phát hiện cái gì dị thường. Tiên tĩnh trên đường núi, trống trải một mảnh, cũng không có âm thanh đáp lại hắn. Còn không hiện thân, hẳn là muốn lao phu mời các ngươi ra. Người áo đen ảnh đem mời chữ cắn đến cực nặng, tay phải chậm rãi mò về sau lưng, đem con cây kia trường côn rút ra. Lúc này, khẽ than thở một tiếng từ trong đêm tối truyền đến, ngay sau đó thanh âm của một nữ tử chậm rãi vang lên, hát thuốc. Ta không nghĩ tới, người này lại là ngươi. Nghe được thanh âm này, người áo đen ảnh thân thể nhỏ không thể thấy chấn động một cái, tựa hồ có chút không thể tin được. Vừa dứt lời, đường núi cuối chỗ góc cua liền có một nam một nữ đi ra. Đi ở phía trước nam tử thân hình cao lớn, áo xám trường sam, chính là Lương Nôn, mà sau lưng hắn đạo bảo nữ tử, tự nhiên chính là Lý Hy Nhiên. Nhỏ, tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Một vòng ánh trăng xuyên qua tầng mây, chiếu vào đen nhánh trên đường núi, lộ ra người áo đen ảnh khuôn mặt, lại là Lương Nôn lần đầu tới đến Quảng Lăng Thành nghe hương thương hội lúc, tại cửa ra vào nhìn thấy hộ vệ thống lĩnh, hát thuốc. Hát thuốc. Lý Hy Nhiên khẽ thở dài một hơi, trên mặt có thất vọng, không hiểu các loại vẻ phức tạp. Nàng không nguyện ý mở miệng, Lương Nôn lại là cười lấy nói ra, đạo hữu rõ ràng thu được mệnh lệnh, đến Đỏ Nham Sơn lùng bắt quý hàng, vì sao không ngự không phi hành, còn ở lại chỗ này chậm chậm rãi dùng chân dạ bước, chẳng lẽ liền không sợ quý hàng chạy. Áo bào đen lão giả lườm Lương Nôn một chút, lạnh lùng nói, ta tự có biện pháp của ta, Đỏ Nham Sơn mạch lớn như thế phạm vi, kia quý hàng nói không chừng sớm liền rời đi vị trí cũ, lao hắc ta tại phủ cận đi dạo có vấn đề gì không? Ngược lại là ngươi, hừ, một cái kẻ ngoại lai, đừng tưởng rằng có tiểu thư sủng hạnh, liền có thể tại chúng ta nghe hương thương hội khoa tay múa chân. Ta lão hắc vì thương hội hiệu lực trên trăm năm lâu, cũng không ăn ngươi một bộ này. Ha ha ha. Lương Nôn cũng không tức giận, cười ha hả nói, đạo hữu nhẹ nhàng như vậy, chỉ sợ sớm đã biết quý hàng đã bị người nhanh chân đến trước đi. Cái gì? Quý hàng nha đầu kia đã bị người khác mang đi. Áo bào đen trên mặt lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia mừng thầm. Hừ, đạo hữu cần gì phải giả? Quý hàng hành tung mới cáo chi ngươi không lâu, lưới thương hội liền âm thầm phái ra tu sĩ đến đây tìm kiếm, chẳng lẽ không phải ngươi đem quý hàng manh mối tiết lộ ra ngoài? Lương Nôn thản nhiên nói. Nói hiệu nói vượng. Áo bào đen lão giả đem trừng mắt, cả giận nói, thương hội trong biết quý hàng tại Đỏ Nham Sơn tùy tùng còn có 22, cũng không chỉ là ta lão hắc một người. Dựa vào cái gì nói là ta tiết lộ tin tức? Tiếng nói của hắn vừa dứt, Lý Hy Nhiên liền thở dài một hơi nói, biết quý hàng tại Đỏ Nham Sơn đích thật còn có 22 người, nhưng là biết quý hàng tại Đỏ Nham Sơn thương tùng động, nhưng cũng chỉ có ngươi một cái a. Hát thuốc. Chương 1198, hát trăm sông chương 1198, hát trăm sông cái gì? Áo bào đen lão giả nghe Lý Hy Nhiên có chút sững sờ một chút, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn cũng là tâm tư thông thấu người, lập tức liền đem sự tình suy nghĩ cái minh bạch. Căn bản cũng không có cái gì quý hàng. Chúng ta 23 người đạt được cụ thể địa điểm, cũng không giống nhau. Áo bào đen lão giả trừng mắt Lý Hy Nhiên, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không tệ, căn bản cũng không có cái gì quý hàng, chúng ta hôm nay này đến, chỉ là vì nhìn xem ai mới là nội gian. Lương Luân thay thế Lý Hy Nhiên trả lời vấn đề của hắn. Hát thuốc. Lý Hy Nhiên sắc mặt phức tạp, nhìn một chút áo bào đen lão giả, tựa hồ có thật nhiều không hiểu, chậm rãi mở miệng nói, ngươi một mực là ta tại thương hội bên trong tính trọng tiền bối, năm đó ta còn tại Nam Thủy thời điểm, chính là ngươi vượt qua Huyền Minh Hải tự mình đi tiếp ta, những năm này cũng một mực đối hy nhưng bảo vệ có thừa, nhưng vì cái gì phản bội thương người biết sẽ là ngươi? Phản bội thương hội? Ha ha ha. Áo bào đen lão giả nhìn qua đã không muốn lại ngụy trang, ngược lại cười lên ha ha. Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Ta vì thương hội hiệu lực nhiều năm, xuất sinh nhập tử, đã từng trong một lần nhiệm vụ, bởi vì phát động thượng cổ cấm chế mà bị đánh tổn thương, tại thể nội lưu lại lớn đạo vết thương, dẫn đến đời này tu vi đều khó mà tiến thêm. Nhưng qua nhiều năm như vậy, ta Hắc Trăm Sông từng có một câu lời oán giận sao? Hắc thuốc vì thương sẽ ra sức rất nhiều, hoàn toàn chính xác lao khổ công cao, nhưng chuyện tu tiên vốn là họa phúc khó dò, mà lại thương hội cũng một mực không xử bạc với ngươi, những năm này ngươi nói lên yêu cầu không đều nhất nhất thỏa mãn sao? Lý Hy Nhiên cau mày nói, không tệ, ta sách yêu cầu là đều thỏa mãn, nhưng duy chỉ có một cái ngoại trừ. Hắc Trăm Sông sắc mặt đống nhiên trở nên âm lệ. Ta tu vi của mình hoàn toàn chính xác khó mà tiến thêm, nhưng ta ở trong thế tục còn có một cái hậu đại. Hắn căn cốt không tệ, đã tu luyện đến tụ nguyên cảnh đỉnh phong, lại bởi vì một lần bí cảnh đoạt bảo, bị cựu nhân đả thương căn cơ, cần dùng bí pháp mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Rõ ràng nghe hương thương hội phụ khố bên trong, liền có cái này quyển bí pháp kỹ càng ghi chép, vì sao không chịu giao cho ta? Ngươi nói là thiên hồn tâm đèn quyết. Lý Hy Nhiên lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, này thuật cần duy nhất một lần đổ sát hơn ngàn cái phàm nhân, thu thập 1000 cái lòng mang oán niệm thần hồn mới có thể thi triển, bởi vì quá mức hữu thương thiên hỏa, đã bị hội trưởng minh lệnh cấm chỉ. Đừng nói là ngươi liền xem như thương hội bên trong tam đại trưởng lão đều không có quyền hạn xem xét. Hừ, chỉ là 1000 cái phàm nhân mà thôi, chúng ta tu chân chi sĩ, ai không phải dẫm lên thi thể của người khác đi lên, cần gì phải giả mù sa mưa. Hắc Trăm Sông hừ lạnh một tiếng, sắc mặt dần dần trở nên có chút điên cuồng. Nói cho cùng, vẫn là nghe Hương Thương Hội lạnh lùng vô tình. Ta Hắc Trăm Sông vì thương sẽ xuất sinh nhập từ nhiều năm, ngay cả tự thân con đường tu chân đều đoạn tuyệt tại thương hội bên trong địa vị thế mà còn so ra kém một bản phá bí tịch. Bây giờ thật vất vả bồi dưỡng được một cái thiên tư chắc tuyệt hậu đại, lại muốn trơ mắt nhìn hắn tiền đồ bị hủy. Các ngươi nói, nếu như đổi lại là các ngươi, sẽ cam tâm sao? Cho nên, Tôn Bất Nhị lưới thương hội hứa hẹn ngươi, chỉ cần giúp bọn hắn làm việc, liền đem cái này Thiên Hồn Tâm Đèn Quyết chuyển cho ngươi. Lương Ngôn lạnh lùng nói. Không tệ, Thiên Hồn Tâm Đèn Quyết cũng không phải là các ngươi nghe Hương Thương Hội đặc lưu bí tàng, lưới thương hội phủ khố bên trong cũng có một bản. Thẩm Đạt Lao Nhi đã từng ở ngay trước mặt ta thi triển bộ phận pháp quyết, chẳng qua là lúc đó không có 1000 cái oan hồn, nếu không nhất định có thể thành công. Hắc Trăm Sông con mắt loạn chuyển, ngựa khí điên cuồng, giống như hổ đã thấy mình bị kia hậu đại khôi phục tu vi, tiền đồ rộng lớn bộ dáng. Xem đi, mỗi người đều có nhược điểm, mà Tôn Bất Nhị am hiểu nhất chính là phát hiện người khác nhược điểm. Lương Nôn lắc đầu, hắn quá rõ ràng Tôn Bất Nhị thủ đoạn người này một ngày chưa trừ diệt, mình từ đầu đến cuối không cách nào an tâm. Lý Hy Nhiên nghe xong, sắc mặt phức tạp, trong mắt lóe lên một tia xoắn xuýt chi sắc. Nàng dọc theo đường núi chậm rãi hướng về phía trước, đi vào Hắc Trăm Sông trước mặt, thấp giọng nói: "Hắc Thúc, ngươi tại nghe Hương Thương Hội lao khổ công cao, những năm này đối hi nhưng cũng là bảo vệ có thừa, ta không muốn nhìn thấy ngươi thống khổ như vậy. Chỉ cần ngươi thành tâm ăn năn, đem lưới thương hội tình báo đều một năm một mười nói cho chúng ta biết, hi nhưng nhất định vì ngươi hướng sư tôn cùng tam trưởng lão cầu tình, khác không dám hứa chắc, chí ít có thể lưu ngươi một mạng." Lý Hy Nhiên lời nói này nói đến 10 phần thành khẩn, Hắc Trăm Sông nghe xong, nguyên bản điên ánh mắt dần dần thanh minh, tựa hồ bình tĩnh lại, trên mặt cũng lộ ra một tia do dự. "Tu La Võ Thần tiểu thư, ngươi nói là sự thật sao? Thật có thể lưu ta một mạng?" "Đương nhiên." Lý Hy Nhiên gật đầu nói, "chỉ cần ngươi đem tự mình biết tất cả cùng lưới thương hội có liên quan tình báo đều như nói thật ra. Nói cho ta biết trước, nghe Hương Thương Hội chồng, còn có hay không khác gian tế?" "Có." Hắc Trăm Sông lần này không do dự, thấp giọng nói, "tiểu thư, kỳ thật Thương Hội chồng, còn có." Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, vừa nói bên cạnh đi lên phía trước, ánh trăng trong sáng xuyên qua tầng mây, rơi vào trên người này, đã thấy sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, lộ ra vẻ dữ tợn. Xoát. Trường côn xuất thủ, một tia ô quang phi nhanh mà ra, đánh thẳng hướng Lý Hy Nhiên chán. Cái này một cái công kích vừa nhanh vừa độc, mà lại góc độ nắm đến vừa đúng, Lý Hy Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, tung nhưng đã cực lực tránh né, vẫn như cũng bị ô quang biên giới quét trúng chán. Nàng này nhắm mắt lại, thân hình một trận lay động, nhìn qua bị đả thương thần thức, lại có chút đứng không vững. Hắc Trăm Sông thừa cơ hội này xông lên phía trước, một tay chế trụ Lý Hy Nhiên cái cổ, một cái tay khác giơ lên gậy gỗ, gác ở đỉnh đầu của nàng. "Đừng tới đây." Hắc Trăm Sông lúc này hiện nguyên hình, sắc mặt âm lệ tàn nhẫn, thể nội công pháp vận chuyển, gậy gỗ đỉnh có quỷ dị hắc mang không ngừng phụt ra hút vào, tựa như lúc nào cũng có thể xuyên phá Lý Hy Nhiên chán. Nguyên lai hắn biết Lương Nôn thần thông không thể coi thường, cho nên từ bắt đầu liền không muốn lấy chạy trốn. Lý Hy Nhiên tiến lên tra hỏi, vừa bận cho Hắc Trăm Sông cơ hội này, chỉ cần bắt nàng này, Lương Nôn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Đại tiểu thư a, ngươi vẫn là như thế ngây thơ." Hắc Trăm Sông không chế Lý Hy Nhiên, tại nàng bên cạnh lặng lẽ cười lạnh. "Ngươi cho rằng ta Hắc Trăm Sông là một đầu chó bảy đuôi mừng chủ chó sao? Tùy tiện một câu liền đem ta đuổi rồi. Bảo đảm ta một cái mạng, thử, nói dễ nghe. Nghe Hương Thương Hội quy củ ta không biết sao?" Hắc Trăm Sông sắc mặt dữ tợn, âm u nói ra, "coi như ngươi có thể thuyết phục Cam Long lão nhi, ta cũng phải bị đánh rất cảnh giới, biến bị một cái bình thường chấp sự, cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Không chỉ có ta Hắc Trăm Sông từ đây thoát thân không được, liền ngay cả ta hậu nhân tiên đồ cũng muốn đoạn tuyệt, ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến mức loại tình trạng này sao?" Ra ngoài ý định, hắn những lời này sau khi nói xong, Hắc Côn Hạ Lý Hy Nhiên cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn, trong ánh mắt chỉ có nồng đậm thất vọng. "Vậy ngươi bắt ta, liền có thể sống mệnh sao?" Lý Hy Nhiên thanh âm ngoài ý liệu bình tĩnh. "Ừm." Hắc Trăm Sông sửng sốt một chút, tựa hồ có chút nhận không ra trước mắt đạo bảo thiếu nữ. Bất quá sau một khắc, hắn lại cắn cắn nha, cười lạnh nói, "kia là tự nhiên, dù sao ngươi là nghe Hương Thương Hội đại tiểu thư nha, thân phận tôn quý. Còn có ngươi, Lương Nôn, ta cảnh cáo ngươi đừng lộn xộn, chỉ cần ta cảm nhận được một sợi kiếm ý, lập tức liền để nha đầu này cùng ta chôn cùng. Ta nhưng không có ý định động thủ." Trong đêm tối, Lương Nôn đứng tại chỗ bóng tối, nhún vai, trên mặt thế mà không có một tia lo lắng. Cùng lúc đó, nhất thanh ung dung thở dài từ Lý Hy Nhiên miệng bên trong truyền ra, "Hắc Thúc, ngươi quá làm ta thất vọng." "Cái gì?" Hắc Trăm Sông đột nhiên ý thức được không đúng, nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, sau lưng liền có một đạo thanh sắc kiếm quang xẹt qua, hướng hắn nắm chặt hắc côn tay phải chém tới. Xoát. Một kiếm này ra không có dấu hiệu nào, mà lại tốc độ cực nhanh, chỉ là một phần ngàn cái hô hấp công phu, đã nhìn thấy một đầu gãy mất cánh tay bay vút lên trời. Toàn bộ đường núi tựa hồ đều yên lặng một cái chớp mắt chờ đến hắc côn rớt xuống đất, máu tươi phun ra ngoài thời điểm, Hắc Trăm Sông tiếng kêu thảm thiết mới băng lên. "A." Nương theo lấy cái này âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Hắc Trăm Sông theo bản năng liền lùi lại mấy bước, hắn nhìn trên mặt đất máu tươi cùng giữa không trung tay gãy, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. "Làm sao có thể? Vừa rồi một kiếm kia vì sao không có vết tích? Ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm? Tại sao có thể có như thế kiếm đạo tu vi?" "Hắc Thúc." Lý Hy Nhiên nhẹ thở dài một cái nói, "thế nhưng đã không phải là hơn 100 năm trước, vừa bị ngươi từ Nam Thủy tiếp trở về tiểu nha đầu kia, những năm này người tu vi chỉ trệ không tiến, nhưng hy nhưng lại là một ngày đều không có hoang phế. Ngươi, tốt, tốt a." Hắc Trăm Sông tức giận sôi sục, nói năng lộn xộn, đông dương cắn răng một cái, quay người hóa thành một đạo màu đen đột quang, hướng đỏ nham sơn ngoài núi bay đi. Lý Hy Nhiên nhìn xem đi xa hát trăm sông, sắc mặt bình vô cùng yên tĩnh, không còn có chi lúc trước cái loại này do dự xoắn xuýt chi sắc. Nàng cầm trong tay pháp quyết vừa bấm, bản mệnh phi kiếm sông lên trên trời, hóa thành một đầu thanh ly, dương nhanh múa bước, khí thế ngang ngược. Xoát, kiếm quang vạch phá đêm tối, trong nháy mắt đã đến hát trăm sông sau lưng. Người này mặc dù cùng Lý Hy Nhiên cùng là kim đan hậu kỳ, nhưng thần thông thực lực nhưng lại xa xa không kịp, vừa rồi lại bị một kiếm chặt đứt cánh tay phải, lúc này nơi nào còn dám tái đấu. Hắn thôi động độn quang không ngừng, cũng không xoay người lại giao thủ, chỉ từ miệng bên trong phun ra một đạo hắc mang, bay lên trên trời, hóa thành một con kền kền, hướng Lý Hy Nhiên thanh ly trên thân kiếm mổ đi. Cái này kền kền chính là hắn dùng tự thân tinh huyết ngưng tụ mà thành, là sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, lúc này dùng đến, cũng không cầu đấu thắng Lý Hy Nhiên phi kiếm, chỉ cầu vì chính mình tranh đến một chút hy vọng sống, tốt từ cái này đỏ nham sơn chạy thoát. Giữa không trung, kền kền cùng thanh ly đấu ở cùng nhau, song phương ngươi tới ta đi, trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Kền kền mặc dù đấu không lại thanh ly, nhưng lại hết sức giàu hạn, mỗi lần đều không cùng đối thủ liều mạng, cơ hội là vừa chạm liền tách ra chờ đến thanh ly không lại, muốn đi truy hát trăm sông thời điểm, nó lại trở về tiếp tục dây dưa. Song phương rằng co một hồi, hát trăm sông đã bay ra trăm trượng có hơn, mắt nhìn đối phương độn quang càng ngày càng xa, Lý Hy Nhiên trong mắt không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Đúng lúc này, đứng tại đêm tối trong bóng tối Lương Nôn độc thủ, hắn một tay cong ngón đúng ra, một sợi kiếm khí phá không bay ra, trong nháy mắt liền đem hát trăm sông từ giữa không trung đánh rơi xuống. A! Trong đêm tối truyền đến nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hát trăm sông một cánh tay khác cũng bị Lương Nôn dùng kiếm khí chặt đứt, mà lại những này kiếm khí còn từ vết thương xâm nhập trong cơ thể của hắn, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy ngũ tạng lục phủ. Ầm! Hát trăm sông từ giữa không trung ngã xuống đến, ngã tại trên đường núi, phát ra một tiếng vang trầm. Lý Hy Nhiên lúc này cũng rốt cục chém giết màu đen kền kền, vội vàng thu thanh ly kiếm, cùng Lương Nôn một lên bay tới. Chỉ gặp hát trăm sông hai tay đã đứt, vết thương máu chảy như suối, tại trên đường núi thống khổ kêu rên, liên tục lăn lộn, khuôn mặt đã vặn vẹo tới cực điểm. Cho hắn một thống khoái đi, nhớ kỹ đem nguyên thần mang về thẩm tra một phen, hẳn là có thể có được một chút có giá trị tình báo. Lương Ngôn nhìn thoáng qua trên đường núi hát trăm sông, nói mà không có biểu cảm gì nói. Vâng, sư tôn. Lý Hy Nhiên không chút do dự, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, thanh ly kiếm từ trên cao rơi xuống, đem hát trăm sông đầu lâu trực tiếp chạm xuống dưới. Cùng lúc đó, nàng lại nhấc tay run một cái, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái màu vàng nhỏ hồ lô, đem hát trăm sông nguyên thần thu vào. Dưới ánh trăng, nhìn xem trên đường núi không đầu thân thể tàn phế, Lý Hy Nhiên trong mắt lóe lên một tia phức tạp, bất quá thoáng qua liền mất. Hiện tại ngươi biết lòng người hiểm ác rồi. Lương Nôn nhìn một chút chính mình cái này đệ tử, ngữ khí êm ái nói, ta vẫn luôn biết. Lý Hy Nhiên thở dài một hơi, trong đêm tối lo lắng nói, chỉ bất quá ta luôn cảm thấy, tu chân cũng là tu thâm, bỏ đi giả giữ lại thực quá trình bên trong, nếu như từ bỏ bản thân, cho dù cùng thiên địa cùng tồn tại, kia lại cùng một sợi gió, một viên cát, một hạt bụi những này có gì khác biệt. Lương Nôn nghe được hơi sững sờ, những lời này hắn tựa hồ ở nơi nào nghe qua, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là Tích Vân Sơn trong cấm địa vị kia dắt chó thanh ý lão giả. Đột nhiên cảm giác được, mình vị này đồ đệ, tựa hồ cũng không phải mình coi là như vậy cổ hủ, chỉ là có một đầu mình kiên thủ đại đạo thôi. Một hạt bụi tuy nhỏ, nhưng cũng là toàn bộ thiên đạo tuần hoàn một bộ phận, như không thể thay đổi người khác, vậy cũng chỉ có giữ với mình, tại chỗ rất nhỏ gặp thật giả, thắp sáng tâm đèn, đợi đến con đường phía trước chiếu sáng, một hạt bụi cũng có thể sinh ra đại thiên thế giới. Lương Luân thanh âm chậm rãi vang lên, cùng Lý Hy Nhiên khác biệt, trong giọng nói của hắn cũng không có mê mang cùng do dự, có chỉ là kiên định. Lý Hy Nhiên thân thể mềm mại khẽ run, trong đêm tối chậm rãi xoay người lại. Sư tôn so ta rộng rãi, khi nhưng thụ giáo. Ta nhưng không có dạy ngươi. Lương Luân lắc đầu, thản nhiên nói, mặc dù ta tại kiếm đạo tu vi bên trên thắng ngươi một bậc, nhưng ở thăm dò đại đạo chí lý trên đường, ngươi ta không phân tuần tự. Nói như vậy, ta còn là có cơ hội vượt qua sư tôn đúng không? Lý Hy Nhiên đỗng nhiên lịch ngậm cười cười, Lương Luân lộ ra vẻ mỉm cười, ban đêm gió núi chậm chậm mà đến, đem hai người quần áo nhẹ nhàng thổi động. Sáng sớm ngày thứ hai, Quảng Lăng thành nghe Hương Thương hội bên trong, có một cái phi thường rung động tin tức truyền ra. Nguyên lai tại thương hội bên trong hiệu lực nhiều năm, Cúc Cung tận tụy hộ vệ thống linh hát trăm sông, lại là lưới thương hội gian tế. Sự tình bại lộ về sau, người này cự không đầu hàng, cuối cùng bị thương hội đại tiểu thư Lý Hy Nhiên một kiếm chém giết, về sau lại thông qua siêu hồn biết được, hát trăm sông tại thương hội trong còn có 3 tên thủ hạ. 4 người này cùng một ruột, âm thầm cho lưới thương hội truyền lại qua không ít có giá trị tình báo, nghiêm trọng bán nghe Hương thương hội lợi ích, có chút thậm chí còn ám hại qua thương hội tu sĩ. Không cần phải nói, mấy người kia đều bị nghe Hương thương hội trong đêm cầm xuống, kết cục cuối cùng không phải bị chém giết, chính là bị phế trừ tu vi, tổng kết cục đều 10 phần thê thảm. Chương 1999, Sơn Hà Thanh Khí tới tay. Chương 1999, Sơn Hà Thanh Khí tới tay. Diệt trừ hát trăm sông một đám nội gian, Lương Luân cũng liền yên lòng, không bao lâu liền trở về thương hội. Mấy ngày kế tiếp, hắn đều tại thương hội trong bế quan ngồi xuống, vô luận ai tới bái phòng cũng không thấy. Thẳng đến ngày thứ 3 ban đêm, Lương Luân một thân một mình ra biệt tử, thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, liền cầm trong tay pháp quyết vừa bấm, hóa thành độn quang rời đi thương hội đại viện. Hắn phi độn quang 10 phần bí ẩn, vòng qua mấy đầu phồn hoa quảng trường, cuối cùng đi đến một tòa an tĩnh trước phủ đệ. Nơi đây chính là Cựu Cung thương hội chỗ. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này Cựu Cung thương hội rõ ràng có thể cùng Thanh Vân thương hội, lưới thương hội sánh vai thực lực, nhưng làm việc lại hết sức điệu thấp, cho dù văn đài đấu bảo đại hội tổ chức sắp đến, cũng không nghe nói bọn hắn có động tác gì. Bình thường nơi này càng là âm u đầy tử khí, ngoại trừ tuần tra thủ vệ bên ngoài, cơ hồ đều không gặp được nửa cái bóng người. Hôm nay Lương Ngôn đến, để mấy cái thủ vệ rõ ràng có chút cảnh giác. Các hạ là ai, nơi đây chính là Cựu Cung Thương Hội phủ đệ, người rảnh rỗi miễn tiến. Dẫn đầu một người thủ vệ thấp giọng quát nói. Lương Nôn liếc mắt nhìn hắn, phát hiện người này tựa hồ đối với mình có không hiểu cảnh giác, không khỏi nhíu mày. Ta cũng không phải người rảnh rỗi, ngươi đi chuyển cáo quý hội hội trưởng, liền nói tại hạ là đến thực hiện một tháng trước ước định. Ngươi muốn gặp hội trưởng? Thủ vệ kia trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi, trên dưới đánh giá Lương Nôn một phen, nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ đợi, ta đi trước bên trong thông báo nhất thanh, nhìn hội trưởng có nguyện ý hay không gặp ngươi. Tốt. Lương Nôn không có nhiều lời, chỉ là chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ lặng lặng chờ. Đại khái thời gian uống cạn nửa chén trà quá khứ, thủ vệ kia đầu lĩnh đi mà quay lại, lần này thái độ rõ ràng tốt lên rất nhiều, đối Lương Nôn chắp tay thở dài nói, tiền bối, mới vừa rồi là tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, không biết ngươi là hội trưởng quý khách, còn xin tiền bối đại nhân đại lượng, không cần để ở trong lòng. Không sao, phía trước dẫn đường đi. Lương Nôn sắc mặt không có biến hóa chút nào. Thủ vệ kia liền vội vàng gật đầu cúi người, quay người phía trước dẫn đường, hai người xuyên qua rất nhiều hành lang, cầu nhỏ, cuối cùng đi đến một cái cổ kính đỉnh trong nội viện. Lương Nôn đối với cái này chỗ có chút ấn tượng, nếu như không có nhớ lầm, lúc trước mình từ Cựu Phong sát trận bên trong trốn sau khi đi ra, chính là đến nơi này, cũng chính là hắn cùng Cựu Cung Thương Hội hội trưởng lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Tiền bối, hội trưởng liền tại bên trong, thuộc hạ không tiện đi vào, như vậy cáo tử. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, không để ý đến cái này thủ vệ, trực tiếp cất bước đi vào trong viện. Trong nội viện tường đỏ lủng ngói, cây liễu ba cây, hồ nước một phương, cùng lúc trước thấy không khác nhiều. Dưới bóng cây đứng đấy một người dáng dấp cực đẹp nam tử, trường mi như liễu, thân như ngọc tụ, mặc một bộ trưởng bào màu đen, đem hắn ra thịt tuyết trắng tôn lên càng thêm óng ánh. Mặc dù đây cũng không phải là hai người lần thứ nhất gặp nhau, nhưng Lương Nôn trong lòng vẫn còn có chút cảm khái, bởi vì người nọ rõ ràng là người nam tử, lại sinh ra lấy nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, cho dù là một chút lấy mỹ mạo lấy xương tông môn tiên tử, gặp người này sợ rằng cũng phải tự ti mặc cảm. Mà tại bộ này thịnh thế giới dung nhan, kỳ lạ nhất vẫn là nam tử khí chất, âm nhu bên trong mang theo vài phần bệnh trạng u buồn, để nhìn thấy hắn người rất dễ dàng nhận lây nhiễm. Lương Nôn biết, đây tuyệt đối không phải cái gì mỹ thuật hoặc là huyết thuật, mà là một loại từ trong ra ngoài khí chất, trong lòng cũng không khỏi có một tia hiếu kỳ, muốn biết người này đến tột cùng trải qua cái gì. Người đã đến. Âm nhu nam tử gặp Lương Nôn, trong miệng khẽ mỉm cười nói, cách chúng ta hai người lần thứ nhất gặp mặt, mới trôi qua một tháng mà thôi, chẳng lẽ các hạ còn có cái gì muốn hỏi sao? Thanh Hồ Lô Kiếm Tiên Lương Nôn trên dưới đánh giá người này một phen, nhàn nhạt mở miệng nói, hoàn toàn chính xác có một vấn đề, Lương Mộ đến bây giờ còn không biết các hạ họ gì tên gì, đến tột cùng nên xưng hô như thế nào. Nguyên lai ngươi muốn hỏi chính là cái này, tại hạ Tư Đồ Nhân, lấy ngươi chi thực lực, gọi ta Nhất Thanh Tư Đồ Đạo Bạn là đủ. Âm nhu nam tử ha ha cười nói, Tư Đồ Đạo Bạn, chúng ta ngày đó ước định sự tình, Lương Mộ đã làm được. Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh nói, ừm. Tư Đồ Nhân rõ ràng sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Lương đạo hữu chưa hề nói cười đi, cái này mới đã qua một tháng không đến, ngươi liền đã tìm được chân dung bên trong người. Không tệ. Lương Nôn gật đầu nói, không những đã tìm được, còn cùng bọn hắn giao thủ qua, hiện tại hai người đều trong tay ta, chỉ cần ngươi xuất ra Sơn Hà Thánh khí, ta lập tức liền đem hai người này giao cho ngươi. Tư Đồ Nhân con ngươi có chút co rụt lại, trong miệng hỏi, có gì làm chứng? Lương Nôn cũng không nói nhảm, tay phải tay áo hất lên, một đạo thanh quang từ hắn tay áo bên trong bay ra, thẳng đến đối phương mà đi. Tư Đồ Đạo Bạn, nếu như ngươi thật nhận biết kia lời của hai người, đối với hai kiện pháp bảo kia, hẳn là sẽ không lạ lẫm à? Hắn lời còn chưa dứt, thanh quang đã đứng tại Tư Đồ Nhân trước mặt, lộ ra bên trong hai kiện pháp bảo, theo thứ tự là một bộ rách mướp khối lỗi, cùng một cái mặt ngoài có rất nhiều vết rách màu vàng kiếm hoàn. Tư Đồ Nhân sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía giữa không trung hai kiện pháp bảo, ánh mắt lần đầu trở nên có chút nghiêm túc. Thiên Ưng Ma Khôi cùng Hoàng Long kiếm hoàn, một cái là chỉ có thủ đoạn bản mệnh, một cái là tuyệt không rời người bản mệnh phi kiếm, ngươi có thể được đến hai món đồ này, xem ra bọn họ đích xác trong tay ngươi. Ha ha, Tư Đồ Đạo Bạn minh bạch liền tốt, bây giờ hai người này đều bị ta cầm tù lên, chỉ cần ngươi đem Sơn Hà Thánh khí giao cho ta, ta lập tức mang các ngươi đi gặp hai người này. Lương Nôn ha ha cười nói. Tư Đồ Nhân trầm mặc một lát, trầm giọng nói, ta muốn trước gặp người, ngươi đem bọn hắn cầm tù ở nơi nào rồi? Khó mà làm được. Lương Nôn lắc đầu. Thành ý của ta đã bày ra, nhưng Tư Đồ Đạo Bạn thành ý lại không biết ở đâu, vạn nhất tìm được người rồi về sau, các ngươi không đem Sơn Hà Thánh khí cho ta làm sao bây giờ? Vậy ngươi muốn làm sao giao dịch? Tư Đồ Nhân nhíu nhíu mày. Rất đơn giản, trước tiên đem Sơn Hà Thánh khí cho ta, đợi ta xác nhận không sai về sau, tự nhiên sẽ mang các ngươi đi gặp hai người này. Lương Nôn một mặt bình tĩnh nói. Ừ, đạo hữu nói đùa a. Tư Đồ Nhân lạnh lùng nói, ngươi không tin ta, chẳng lẽ ta liền sẽ tin tưởng ngươi sao? Nếu như không ngay mặt nhìn thấy hai người này, Sơn Hà Thánh khí vì sao phải cho ngươi? Hắn lời nói này giọng nói vô cùng vì khẳng định, nghe vào là tuyệt đối sẽ không đem Sơn Hà Thánh khí tùy ý giao ra dáng vẻ, nhưng Lương Nôn lại là mặt mỉm cười, không nhanh không chậm, trong miệng thản nhiên nói, tùy ngươi, dù sao tiên tạo hóa chi khí cũng không phải là chỉ có trên tay ngươi kia một bình, coi như ta hôm nay bỏ qua cái cơ duyên này, tương lai tốn mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, dù sao vẫn là có cơ hội lấy được. Còn ngươi muốn tìm hai người kia nha. Ha ha, quên cùng ngươi nói, sáng sớm ngày mai nghe Hương Thương người biết liền sẽ đem bọn hắn bí mật đưa tiễn, chỉ sợ không được bao lâu liền rời đi Hiên Viên vực, đến lúc đó thật sự là cá nhập biển cả, chim nhập rừng cây, lại nghĩ tìm tới hai người bọn họ, coi như khó như lên trời. Lương Nôn vừa dứt lời, Tư Đồ Nhân hai mắt liền là khẽ híp một cái, một cỗ như có như không sát khí từ trên người hắn tràn ngập ra, trong nháy mắt liền tràn ngập cả viện. Bất quá Lương Nôn lại bất vi sở động, từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm bộ dáng, xem ra tại chờ đối phương làm ra quyết định sau cùng. An tĩnh như thế mà quỷ dị bầu không khí kéo dài mấy hơi thở công phu. Mấy hơi thở về sau, Tư Đồ Nhân trên mặt một lần nữa lộ ra ý cười, cả viện sát khí cũng như mây khói chậm chậm tan đi. Ta không có nhìn lầm người, Lương đạo hữu quả nhiên không hề tầm thường. Điều kiện của ngươi, ta đáp ứng. Nghe câu trả lời này, Lương Luân trong bóng tối thở dài một hơi. Mình quả nhiên cực đúng rồi. Căn cứ ngày đó tại đạo quán bên ngoài nghe lén chó bảy cùng Ngưng Bốn ở giữa đối thoại đến phỏng đoán, hai người này hẳn là biết bí mật gì, mà Cựu Cung Thương sẽ như thế trăm phương ngàn kế truy sát hai người, hiển nhiên là không muốn để cho bí mật này tiết lộ ra ngoài. Lương Luân đánh cược chính là, Cựu Cung Thương hội đến tột cùng đối bí mật này coi trọng cỡ nào. Bây giờ xem ra, Tư Đồ Nhân là cái mười phần chú ý cẩn thận người, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm ngoài ý muốn phát sinh, đối với chó bảy cùng Ngưng Bốn lượng người, hắn là nhất định phải được. Lương đạo hữu, đây là thứ ngươi muốn. Tư Đồ Nhân nói, từ trong tay áo lấy ra một cái phỉ thúy bình nhỏ. Kia trong bình có một đoàn thổ hoàng sắc linh khí tụ mà tán, tán mà tụ, lưu chuyển không ngừng, mơ hồ có thể thấy được một đầu hoàng long ở trong đó xoay quanh không chừng, nhìn qua huyền diệu khó lường. Sơn Hà thanh khí. Lương Luân hí mắt, cảm thụ được thể nội kiếm anh hình thức ban đầu ngao ngoe muốn động, xác nhận đạo này linh khí chính là mình một mực tại tìm đồ vật. Cho ngươi. Tư Đồ Nhân một tay một điểm, phỉ thúy bình nhỏ lăng không bay ra, trong nháy mắt liền đi tới Lương Luân trước mặt. Tư Đồ đạo bạn quả nhiên sảng khoái. Lương Luân mỉm cười, đưa tay nắm qua bình nhỏ, cẩn thận kiểm tra một phen. Xác nhận bên trong cũng không có bị động tay chân gì, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem bình nhỏ để vào trong nhận chứa đồ. Lương đạo hữu, ta đã thực hiện lời hứa của mình, hiện tại tới phía ngươi, nhanh chóng dẫn ta đi gặp hai người này đi. Tư Đồ Nhân nhìn chằm chằm Lương Nôn, một cỗ nhàn nhạt uy áp đã khuyết tán ra. Ha ha, Tư Đồ đạo bạn đừng nóng nội, ta Lương Mộ không phải nói không giữ lời người, chỉ bất quá hai người này, ngươi đã không cần thiết tạm biệt. Lương Nôn khỏe miệng vẫn như cũ treo tiếu dung. Vì cái gì? Tư Đồ Nhân nhíu mày, rõ ràng có mấy phần không vui. Bởi vì bọn hắn đã chết. Vừa dứt lời, Lương Luân liền nhấc vung tay lên, từ trong nhận chứa đồ ném ra hai thứ, trực tiếp vung trên mặt đất. Kia hai cái sự vật trên mặt đất ùng ục cục lăn hơn 10 vòng, cuối cùng lăn đến Tư Đồ Nhân trước mặt phương mới dừng lại, rõ ràng là hai người đầu. Ngươi đem bọn hắn đều giết? Tư Đồ Nhân hơi kinh ngạc, nhìn trên mặt đất hai người đầu, thoáng sửng sốt một hồi. Bất quá hắn lập tức liền lấy lại tinh thần, đội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết, cẩn thận kiểm tra trên đất hai người đầu, hơn nửa ngày về sau, mới chậm chậm thở dài, nguyên thần tán loạn, nhục thân hủy diệt, quả nhiên là chết hẳn. Không nghĩ tới các hạ tâm cơ sâu như thế, rõ ràng đã chém giết hai người, còn muốn gạt ta đem hai người nốt. Ha ha, binh bất tiếm trá. Ta cùng các hạ mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng đạo hữu làm việc không từ thủ đoạn phong cách, Lương Mỗ lại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ngày đó Cửu Phong sát trận, vây giết nhiều ít vô tội tu sĩ. Lương Mỗ cử động lần này đều chỉ là vì bảo đảm mình có thể đạt được Sơn Hà Thánh Khí mà thôi. Bây giờ giao dịch đã hoàn thành, Lương Mỗ cũng liền cáo tử. Vừa dứt lời, Lương Luân liền đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, cả người hóa thành một đạo màu xám độn quang hướng ngoài viện phi nhanh. Ven đường phát động một chút cơ quan cấm chế, đều bị hắn dùng phù du kiếm hoàn trấn áp. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Lương Luân liền đã xông ra Cựu Cung Thương hội phủ đệ, đi tới ngoài cửa trên đường cái. Nguyên bản trông coi cổng mấy cái thủ vệ đều có chút nhìn ngây người, không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng này người đến thời điểm còn rất tốt lấy tuần lễ gặp, làm sao thời điểm ra đi lại vô lễ như thế. Những người này nghị luận ầm ĩ, phủ đệ chỗ sâu trong tiểu viện, Tư Đồ Nhân lại là hai mắt nhắm lại, nhìn xem Lương Luân đi xa phương hướng trầm mặc không nói, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Làm sao? Cứ như vậy thả hắn đi rồi? Cái này cũng không giống như tác phong của ngươi a. An tĩnh trong viện, đột nhiên vang lên một cái thô cuồng thanh âm, ngay sau đó một người nam tử từ trong bóng tối đi ra. Người này thân cao chí thước, hai to mặt lớn, mặc một bộ màu vàng áo khoác ngoài, hở ngực lộ sữa, trên mặt mang nụ cười hiền hòa, thật giống như trong thế tục thương nhân. Nếu như Lương Luân ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này cư lại chính là ngày đó ở trong tối thành thị gặp phải Vương Mập Mạp. Cũng là bởi vì người này, Lương Luân mới gặp chó bảy, có đằng sau truy tra Sơn Hà Thánh Khí manh mối. Tư Đồ Nhân tựa hồ đối với người này xuất hiện không ngạc nhiên chút nào, quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn giống như phát hiện ngươi. Vương Mập Mạp nghe xong, hơi sững sờ, lập tức cười to nói, ngươi cũng quá nhiều tâm, người này sở dĩ đi được vội vàng như thế, thuần túy chính là tính cách cẩn thận mà thôi. Lấy hắn thông huyền trung kỳ tu vi cảnh giới, làm sao có thể phát hiện được ta tồn tại? Tư Đồ Nhân trầm mặc không nói, sau một lúc lâu Phương mới nhẹ nhàng thở dài, thôi được, người này thế mà thật đem chó bảy cùng Ưng Bốn đầu người mang về, quả thực có chút vượt quá dự liệu của ta, hôm nay tạm thời trước lưu hắn một mạng, về sau nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng. Ai, ngươi là lão đại, nghe ngươi. Vương Mập Mạp không quan trọng đối bay. Tư Đồ Nhân không nói thêm nữa, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, trước người hư không gợn sóng dập dờn, một lát sau một bản cổ thư từ đó chậm chậm bay ra. Kia thư quyển cực lớn, mọc ra 3 thước rưỡi, bề rộng chừng 2 thước, đứng lên so hải đồng còn cao. Theo hơi gió thổi qua, cổ lão sách từng tờ một lật qua lật lại, cuối cùng đứng tại trong đó nào đó trang bên trên. Kia một tờ là cái áo xám nam tử chân dung bên trong thấy không rõ ngũ quan, duy chỉ có trên trán vỡ ra một chiếc mắt nằm dọc vô cùng rõ ràng. Khục khục. Tư Đồ Nhân ho khan vài tiếng, thon dài ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Chân dung bên trong người mắt dọc lập tức bắn ra một đạo đen nhánh của sáng, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Cựu Cung Thương hội phủ đệ đều bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, tại đen nhánh của sáng bao phủ xuống, Cựu Cung Thương hội tất cả mọi người, bao quát cổng mấy cái thủ vệ, tất cả đều đứng im bất động. Mục đích của chúng ta đã đạt thành, phía sau đấu bảo đại hội cũng không cần tham gia, người đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, chú ý không nên để lại hạ dấu vết để lại. Lạnh như băng bước xuống câu nói này về sau, Tư Đồ Nhân quanh thân bạch quang nhất chuyển, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Lớn như vậy trong đình viện, chỉ còn lại có Vương Mập Mạp một người. Biết lão đại. Vương Mập Mạp cười hắc hắc, trong mắt hung quang tất hiện, ngay sau đó giơ tay gạt một cái, mặt trong nháy mắt thêm ra một kiện đồ vật. Lại là một cái đầu heo mặt nạ. Chương 1200, ngưng kết kiếm anh chương 1200, ngưng kết kiếm anh Lương Nôn ra cựu cung thương hội về sau, vẫn không có tán đi đột quang, mà là một đường hướng thành Bắc phi đột, thẳng đến một đầu đường phố phồn hoa trước, mới theo ngừng đột quang, rơi trên mặt đất. Vừa rồi nguy hiểm thật. Hồi tưởng lại vừa rồi tại cựu cung thương hội một màn, Lương Nôn trong lòng lại có chút nghĩ mà sợ. Hắn minh sắc cảm giác được, trong sân không chỉ Tư Đồ Nhân một người, còn có một cái ẩn tàng tu sĩ, khí tức thâm bất khả trắc, chí ít cũng là hóa kiếp cảnh trở lên tu sĩ. Nếu như chỉ đối mặt một người, cho dù đánh bất quá đối phương, hắn còn có nắm chắc tại bị đánh bại trước chạy ra cựu cung thương hội phụ đệ. Nhưng nếu như đối mặt hai cái không biết sâu cạn hóa kiếp cảnh tu sĩ, Lương Nôn nhưng liền không có cái kia nắm chắc. Huống chi cựu cung thương hội phụ cận còn có cấm chế phòng ngự, bên trong đấu pháp động tĩnh cũng sẽ không truyền đi ra bên ngoài. Nếu như hai người này vì Sơn Hà Thánh Khí đột nhiên trở mặt, vậy mình chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít. Cho nên Lương Nôn tại cầm tới Sơn Hà Thánh Khí về sau, ngay cả một khắc đều không muốn chờ lâu, trực tiếp quay người liền đi, chính là không muốn cho đối phương cơ hội động thủ. Giờ này khắc này, Lương Nôn theo ngừng đột quang, rơi vào Quảng Lăng thành trụ cột trên đường phố, trong lòng đã an định không ít. Nơi này đã tới gần phủ thành chủ đường đi phụ cận kiến trúc bên trong, có không ít thân phận hiển hách nhân vật tọa chấn, coi như cựu cung thương người biết lại muốn động thủ, cũng không thể không ước lượng đo một cái hậu quả. Không nghĩ tới cựu cung thương hội lại có như thế nội tình, hai cái hóa kiếp cảnh tu sĩ, thực lực này chỉ sợ đã vượt qua Thanh Vân thương hội cùng Lưới thương hội. Lương Nôn tự lẩm bẩm nhất thanh, trải qua việc này về sau, hắn đối làm việc khiêm tốn cựu cung thương hội lại nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Đúng rồi, cái kia nút trong bóng tối tu sĩ, vì cái gì để ta cảm thấy có một tia khí tức quen thuộc, chẳng lẽ trước đó ở nơi nào gặp qua? Lương Nôn cau mày, cẩn thận hồi tưởng một lần, lại vẫn là không có bất luận cái gì ấn tượng. Sau một lát, hắn lắc đầu, âm thầm thở dài, thôi, chỉ là âm thầm tiết lộ một chút xíu khí tức, muốn thông qua cái này đến phỏng đoán thân phận của đối phương vậy cũng quá khó khăn. Việc cấp bách, vẫn là tìm một chỗ địa phương an toàn, mau chóng luyện hóa Sơn Hà thành khí. Nghĩ tới đây, Lương Nôn không do dự, quay người tiến vào một gian náo nhiệt quán rượu chờ hắn lại lúc đi ra, đã là một vị tướng mạo thật thả nam tử trung niên. Hắn cũng không nóng nảy đi đường, dọc theo thành Bắc đường đi thảnh thơi đi bộ, ven đường còn đi mấy chỗ phường thị, mua sắm một chút đan dược và phụ lục. Cuối cùng tại ngày thứ hai mặt trời xuống núi trước đó, rời đi Quảng Lăng thành. Ra Quảng Lăng thành về sau, Lương Nôn một đường hướng bắc phi đột, cuối cùng tìm được một đầu vắng vẻ hoang vu dãy núi. Nơi này không có linh mạch, linh khí mười phần mỏng manh, cho nên mà không có tu sĩ ở đây thành lập tông môn. Nhưng đối với Lương Nôn tới nói, nơi này lại là một chỗ cực giai tu luyện kiếm anh địa phương, hắn cần không phải linh khí nồng nặc, mà là một chỗ không người quấy rầy nơi trốn. Lương Nôn chọn lấy một tòa không cao không thấp đỉnh núi, tại sườn núi vị trí rơi xuống, dùng định quang kiếm mở ra một tòa lâm thời đạo phủ, lại tại bốn phía bố trí một cái cỡ lớn pháp trận phòng ngự. Làm xong đây hết thể về sau, Lương Nôn vẫn chưa yên tâm, lại một tay vô bên hông Thái Hư Hồ Lô, đem lão Kim tung ra ngoài. Bây giờ hắn tín nhiệm nhất chỉ có lão Kim cùng Lật Tiểu Tùng, dù sao cái này hai yêu đều đã cùng mình ký kết khế ước, tuyệt đối không thể có thể phản bội chính mình. Hai ca tiểu thuyết chỉ bất quá Lật Tiểu Tùng mình cũng đang bế quan, Lương Nôn cũng chỉ có thể đem lão Kim phóng xuất. "Lão Kim, ta muốn ở chỗ này bế quan xung kích kiếm anh cảnh, ngươi thay ta chấn giữ nơi đây, phàm là có sông trận người, không hỏi nguyên do, hết thể tru sát." "Rõ." Lão Kim không chút do dự nhẹ gật đầu. Ngay sau đó thân hình dần dần biến mất, đem mình giấu ở cửa hàng phụ cận. Có đầu này vạn năm đại yêu thay mình hộ pháp, Lương Nôn trong lòng an tâm không ít, lão Kim đã là thông huyền cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách hóa kiếp cảnh độ một khó khăn thực lực cũng không sai biệt nhiều, lại phối hợp phụ cận pháp trận phòng ngự, liền xem như thật sự có hóa kiếp cảnh tu sĩ tới, cũng có thể tạm thời ngăn cản một hai. Mà lại Quảng Lăng thành phụ cận hóa kiếp cảnh tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy, liền vừa vặn đi vào chính mình sở tại đỉnh núi. Bố trí tốt hết thảy về sau, Lương Nôn cất bước đi vào trong sân động. Hắn dùng pháp lực đem cửa hàng phong bế, sau đó ở bên trong ngồi xếp bằng, bỏ ra 3 ngày vận công điều thức, cuối cùng đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Hắt trong bóng tối, Lương Nôn chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đem ống tay áo vung lên, trước người lập tức xuất hiện một cái to lớn cái bình, một cái màu xanh kiếm hoàn, còn có một cái phỉ thúy bình nhỏ. Đột phá kiếm anh cảnh tứ đại điều kiện, kiếm hoàn chi linh, ngũ hành chi tinh, kiếm đạo tu vi cùng tiên tiên tạo hóa chi khí, bây giờ Lương Nôn đã toàn bộ thỏa mãn. Đầu tiên, hắn tu luyện Ngư Long Múa Cơ Pháp, cũng sớm đã đem tự thân kiếm đạo tu vi ngưng kết thành kiếm anh hình thức ban đầu. Tiếp theo, hắn phụ du kiếm hoàn rèn luyện nhiều năm, đã ra đời một tia linh trí, hoàn toàn phù hợp kiếm hoàn chi linh điều kiện. Về phần hắn trước mặt cái kia cái bình, bên trong đựng đúng là hắn lợi dụng Bích Hải cung cung chủ thân phận, tốn hao thời gian 50 năm chỗ đào được thiên địa ngũ hành chi tinh. Cuối cùng trôi nổi ở giữa không trung phỉ thúy bình nhỏ, tự nhiên chính là trước đó không lâu vừa mới tới tay Sơn Hà thành khí. Lương Nôn nhìn chằm chằm giữa không trung ba kiện bảo vật trầm ngâm một lát, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Sau một khắc, hai tay của hắn pháp quyết vừa bấm, theo thể nội Ngư Long Múa công pháp vận chuyển không ngừng, trước ngực dần dần sáng lên một đạo thanh quang. Tại cái này đạo thanh quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái lớn chừng quả đấm kén tằm, theo Lương Nôn một hít một thở, cái này màu xanh kén tằm cũng tại lấy tiết tấu giống nhau hơi phồng lên xẹp xuống. Kiếm anh hình thức ban đầu. Nếu có kiếm đạo cao thủ ở đây, nhất định có thể nhận ra, thanh quang bên trong kén tằm chính là Lương Nôn lấy suốt đời kiếm đạo tu vi chỗ ngưng kết ra kiếm anh hình thức ban đầu. Lương Nôn lúc này sắc mặt mười phần bình tĩnh, một tay hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, phiêu phủ ở giữa không trung cái bình lập tức mở ra, kim, thanh, lam, đỏ, hoàng năm màu khác nhau chùm sáng từ bên trong bay ra. Ngưng kết kiếm anh bước đầu tiên chính là dung hợp thiên địa năm hình chi tinh, khiến cho nguyên bản yếu ớt kiếm anh có thể thuận lợi thành hình. Lương Luân mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không có một tơ một hào chủ quan, năm đoàn nhan sắc khác nhau linh quang, tại hắn cẩn thận điều khiển phía dưới, theo thứ tự bám vào đến kén tầm bên trên. Màu xanh kén tầm hơi phồng lên xẹp xuống, phản phất một cái tham ăn hải tử, không ngừng hấp thu chúng quanh ngũ sắc linh quang. Thiên địa ngũ hành chi tinh, đại biểu cho cấu trúc vạn vật tinh hoa, Lương Luân bỏ ra thời gian 10 ngày, rốt cục đem những tinh hoa này toàn bộ hấp thu. Quanh người hắn hào quang càng ngày càng sáng, trước ngực kén tầm cũng đã bành trướng hơn 2 lần, xuyên thấu qua kén tầm óng ánh sáng long lanh ra, mơ hồ có thể trông thấy bên trong có một đoàn ngũ sắc linh quang đang lưu chuyển không ngừng. Phù du. Trong bóng tối Lương Luân bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, kia lơ lửng giữa không trung phù du kiếm hoàn cùng tâm ý của hắn tương thông, lời còn chưa dứt liền đã bay tới. Kiếm hoàn bên trên sáng lên một điểm óng ánh sáng long lanh quang hoa, một đường hướng về phía trước kéo dài, liền tựa như một tòa thủy tinh trong suốt cầu liên tiếp kén tầm cùng kiếm hoàn. Lương Luân biết, đây là phù du kiếm hoàn tại đem tự thân linh tính độ nhập kén tầm bên trong, bởi vì kiếm anh sơ thành, cần dùng kiếm hoàn chi linh giúp hắn mở ra mình linh tính. Nói cho cùng, kiếm anh chính là một cái khác Lương Luân, mà lại là cái một lòng cầu kiếm, tâm vô bảng vụ Lương Luân. Chỉ bất quá cái này kiếm anh trước mắt còn ở trong tã lót, cần kiếm hoàn chi linh vì hắn đến dẫn dắt đoạn đường thứ nhất, dẫn hắn từ kén tầm bên trong đi tới. Mà xem như dẫn đường kiếm linh, nhất định phải là tự mình tu luyện nhiều năm, cùng bản thân kiếm đạo tu vi đồng căn đồng nguyên kiếm hoàn mới được. Giờ này khắc này, một đạo cầu thủy tinh lương trao đổi kiếm anh hình thức ban đầu cùng phụ du kiếm hoàn. Khổng lồ kiếm linh từ mình bản mệnh kiếm hoàn bên trên truyền đến, kén tầm bên trong ngũ sắc quang đoàn càng chuyển càng nhanh, cuối cùng tại quang đoàn chỗ sâu, chậm rãi mở ra một đôi mắt. Kia là một đôi thanh tịnh đôi mắt, tinh khiết đến không có nửa điểm tạp chất. Mặc dù là lần đầu tiên mở mắt nhìn thế giới này, nhưng ánh mắt kia lại bình tĩnh như nước, không có một tia tò mò, chỉ là lặng lặng nhìn về phía trước. Phản phất hắn sinh ra liền biết mình sứ mệnh, biết mình là vì sao mà đản sinh tại thế giới này. Phù du kiếm hoàn tranh minh lên, tại nguyên chỗ nhảy cẫng hoan hô, phản phất gặp được thân nhất tình nhân, cái loại cảm giác này so với Lương Luân còn muốn hơn cát, bởi vì hiện tại kén tầm bên trong tức sẽ sinh ra hài nhi, chính là Lương Luân suốt đời kiếm đạo tu vi tinh hoa. Kén tầm bên trong, ngũ sát quang đoàn bên trong, dần dần ngưng tụ ra một cái đại thủ, bắt lấy cùng kiếm hoàn ở giữa trong suốt cầu nối. Một cỗ tinh túy mà lực lượng khổng lồ quét sạch mà ra, dọc theo trong suốt cầu nối về tới phù du kiếm hoàn phía trên, chậm rãi tu bổ kiếm hoàn tổn thất linh tính. Lương Luân trong thần thức chiếu, thấy cảnh này, trước là hơi sững sờ, lập tức sắc mặt đại hỉ. Hắn bị ngưng kết kiếm anh, đã tổn thất phù du kiếm hoàn đem gần một nửa linh tính, lúc đầu mười phần đau lòng, lại không nghĩ rằng lúc này phong hồi lộ chuyện, kiếm anh sơ thành về sau, thế mà tại trả lại mình bản mệnh kiếm hoàn. Thì ra là thế, kiếm anh cùng bản mệnh kiếm hoàn nhưng thật ra là một thể. Mặc dù kiếm hoàn vì thành tiểu kiếm anh sẽ tổn thất gần nửa linh tính, nhưng là kiếm anh một khi tu thành, lại sẽ trái lại tầm bổ kiếm hoàn, như thế sinh sôi không ngừng, giống như là một cái hành tẩu luyện kiếm lô. Lương Luân lúc này tràn đầy lòng tin, nhớ tới năm đó lệnh Hồ Bách đã nói, kiếm anh một khi tu thành, hái lá phi hoa đều có thể làm kiếm, lời ấy hoàn toàn chính xác không giả. Liên nhìn hiện tại kiếm anh bổ dưỡng kiếm hoàn thủ đoạn, một khi đại thành về sau, liền xem như một giọt nước đến trong tay mình, cũng có thể trong khoảnh khắc hóa thành lợi kiếm. Bất quá Lương Luân cũng không có lâm vào trong sự kích động, bởi vì hắn biết, mình còn có cuối cùng một cửa ải khó không có qua. Còn kém một sợi tiên tiên tạo hóa chi khí. Nghĩ tới đây, Lương Luân đưa tay thu phủ du kiếm hoàn, lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái phỉ thúy bình nhỏ. Sơn Hà Thanh khí là 7 loại tiên tiên tạo hóa chi khí một loại, thuộc về xuất hiện số lần nhiều nhất một loại, nhưng cũng có cái tệ nạn, đó chính là thường thường độ tinh khiết không cao. Tốt tại tu luyện kiếm anh quá trình cũng không cần quá nhiều tiên tiên tạo hóa chi khí, Lương Luân chỉ cần từ bình này Sơn Hà Thanh khí bên trong rút ra ra một tia là đủ. Hắn một tay bấm một cái pháp quyết, một đạo thanh quang trong nháy mắt bao phủ phỉ thúy bình nhỏ. Nắp bình bị tự động gỡ ra, xuyên thấu qua miệng bình có thể trông thấy bên trong có một đoàn màu vàng linh khí lưu chuyển không ngừng, mơ hồ còn có thể nghe thấy núi kêu biển gầm thanh âm, phảng phất kia nho nhỏ trong bình ẩn giấu một mảnh lớn như vậy sơn hà. Lương Luân hai mắt nhắm lại, hai tay pháp quyết không ngừng, theo công pháp của hắn vận chuyển, một tia tinh thuần đến cực điểm linh khí từ trong bình bị rút ra. Cái này tia linh khí ở giữa không trung hóa thành một đầu nhỏ bé hoàng long, dương nhanh múa đuốt, diều võ dương oai, tựa hồ đối với Lương Luân cũng không phục. Hừ, ngu xuẩn, coi là ra đời một tia mình linh thức, liền có thể cùng ta gọi tâm sao? Lương Luân hừ lạnh một tiếng, tay phải con ngón đung ra, vàng bạc kiếm khí lao nhanh mà ra, từ đầu kia hoàng long thể nội xuyên qua, trong nháy mắt liền đem bên trong vừa mới đản sinh một chút linh thức xóa bỏ đến sạch sẽ. Hoàng long đình chỉ gào thét, hai mắt cũng biến thành một nạp đối với Lương Luân điều khiển không còn có bất luận cái gì kháng cự, tại hắn pháp quyết dẫn đạo dưới, ngoan ngoãn hướng kén tầm bên trong chui vào. Dung hợp tiên tiên tạo hóa chi khí, đây là ngưng kết kiếm anh khó khăn nhất, đồng thời cũng là hung hiểm nhất một bước. Kỳ thật đang hấp thu thiên địa ngũ hành chi tinh, cùng bản mệnh kiếm hoàn một nửa linh tính về sau, kiếm anh đã triệt để thức tỉnh, chỉ là còn không có cấu trúc thân thể, không cách nào phá mở kén tầm trói buộc, đạt tới chân chính đại thành. Tiên tiên tạo hóa chi khí chính là làm kiếm anh cấu trúc thân thể chi dụng, đem hắn đại biểu kiếm đạo pháp tắc cụ hiện hóa. Một bước này cần người tu luyện đối kiếm đạo lĩnh ngộ cực cao, cô đọng lúc cực kỳ chuyên chú, nếu như hơi có sai lệch, liền sẽ phí công nhọc sức, để thật vất vả ngưng kết ra kiếm anh bảo thai kén bên trong, không được xuất thế. Liền ngay cả người tu luyện bản thân cũng phải bị cực lớn phản vệ, không chỉ có kiếm hoàn linh tính không cách nào khôi phục, liền ngay cả tự thân nguyên thần cùng nhục thân cũng phải bị trọng thương. Cho tới bây giờ, Lương Luân trên mặt mây trôi nước chảy đã sớm biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. Có thể hay không ngưng kết kiếm anh, tại kiếm đạo tu vi bên trên phóng ra mới một bước, liền nhìn có thể hay không nắm chặt trước mắt cơ hội này. Thời gian liên tiếp đi qua hơn 20 ngày. Tiên tĩnh vùng hoang vu dãy núi, an tĩnh có chút đáng sợ, bởi vì linh khí thiếu thốn, nơi này không chỉ có không có tu sĩ đặt chân, liền ngay cả yêu thú, linh trùng cũng cơ hồ tuyệt tích. Một ngày này buổi sáng, trên núi hoang đông nhiên nổi lên một trận cuồng phong, phá vỡ cái này an tĩnh bầu không khí. Hư giữa không trung, gợn sóng quyết tán, một con sau lưng mọc lên hai cánh kim sắc sư còn chậm rãi hiện thân. Kỳ quái, cái này núi hoang rõ ràng linh khí mỏng manh, từ đâu tới quái phong, thế mà ngay cả ta cũng có chút tìm được nhanh. Lao kim lầu bầu nhất thanh, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp kia quái gió thổi qua núi đồi, vẫn xoay tròn không ngừng, cuối cùng thế mà diễn biến thành một cây vòi rồng gió lốc, đứng lặng tại dãy núi ở giữa. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều quái phong trống rông xuất hiện, còn như dao cắt thổi qua dãy núi đỉnh núi, phàm là những nơi đi qua, cỏ cây đều nát, núi đá thành phấn, hết thảy tất cả đều đang quái phong bên trong lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Không đúng. Lao kim con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm giữa không trung càng ngày càng nhiều vòi rồng gió lốc, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đây không phải là cái gì quái phong, là kiếm khí. Ngay tại Lão Kim lên tiếng kinh hô đồng thời, trong sơn động, Lương Luân ngồi xếp bằng. Sơn Hà Thanh khí, ngũ hành chi tinh đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cái trống không, cái bình cùng bể nát bình ngọc. Bộ ngực hắn kén tầm hơi phồng lên xẹp xuống, mơ hồ có thể gặp đến bên trong ngồi một cái tiểu nhân cái bóng, đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay, lúc này chính đem hai tay chống lên đỉnh đầu. Sau một khắc, nhất thanh rất nhỏ sẽ rách âm thanh truyền ra, nguyên bản khép kín kén tầm phá một cái lỗ hổng. Chương 1201, khách không mời mà đến. Chương 1201, khách không mời mà đến. Kén tầm phá vỡ về sau, khe hở càng lúc càng lớn, rốt cục lộ ra người ở bên trong ảnh. Chỉ thấy là một cái lớn chừng quả đấm tiểu nhân, tứ chi đều đủ, ngũ quan rõ ràng, lúc này chính ngồi xếp bằng, ánh mắt sắc bén, nghiêm nhiên là một cái phiên bản thu nhỏ niên kỷ ấu Lương Nôn. Mặc dù tên tiểu nhân này chỉ là ngồi ngay ngắn bất động, nhưng chung quanh hắn lại có mênh mông kiếm ý không ngừng kích động, phù du, định quang hai kiếm đồng thời chiến minh, từ thái hư hồ lô bên trong tự động bay ra, tại cái này hài nhi trước mặt mũi kiếm hướng xuống, tựa hồ chính quỷ bái. Hắc Liên, tử lôi hai kiếm mặc dù ngay tại kinh lịch đặc thù luyện hóa, nhưng cũng đồng thời tại thái hư hồ lô bên trong phát ra dị động, chỉ là một cái bị giới hạn màu đen liên tâm, một cái bị giới hạn thụ linh lão giả, cho nên mới không hề lộ diện. Kiếm anh, nguyên lai đây chính là kiếm anh. Lương Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình còn nhỏ hài đồng, đứa bé kia cũng đồng dạng quay đầu nhìn lại hắn. Trong chốc ngắn này, hắn phảng phất thấy được quá khứ trăm năm, mình đã từng đi qua kiếm tu con đường. Từ năm đó tại dịch tinh các lần thứ nhất nhìn thấy chắc bất phàm phi kiếm bắt đầu, hắn liền kiên định mình nội tâm kiếm tu con đường. Về sau trải qua mưa gió, mấy chuyến long đong, mặc dù trên con đường này gian nan hiểm trở nhiều vô số kể, nhưng hắn cũng chưa từng có nghĩ tới từ bỏ. Kiếm lấy cực mà sống, tìm kiếm kiếm đạo con đường, chính là truy cầu cực hạn con đường. Mặc dù đạo ngăn lại dài, dần dần đi dần dần hẹp, ta từ thẳng tiến không lùi, tuyệt không quay đầu chi niệm. Giờ này khắc này, kiếm anh sinh ra, để Lương Luân tựa hồ có thể cảm nhận được thượng cổ kiếm tu một tia tâm cảnh, cũng làm cho đạo tâm của hắn càng thêm song tan hoàn mỹ. Kiếm tu thất cảnh, cho đến hôm nay, hắn rốt cục vượt qua hạ ba cảnh luyện khí giai đoạn, bắt đầu bước vào tu thân giai đoạn. Cảm nhận được Lương Luân biến hóa của tâm cảnh, kia nho nhỏ kiếm anh cũng mỉm cười gật đầu, ngay sau đó xoay người một cái, hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp chui vào Lương Luân lồng ngực. Núi hoang bên ngoài, Lão Kim đã nuốt ở một cái xa xôi nơi hẻo lánh, lúc này nô đầu ra, âm thầm đánh giá vờn quanh dãy núi kiếm khí gió lốc, thần sắc trên mặt kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới còn rất tốt, làm sao đột nhiên xuất hiện dị tượng như thế? Chẳng lẽ là trong sơn động tiểu tử tu luyện ra vấn đề? Lương Luân mặc dù cùng Lão Kim có tâm thần cảm ứng, nhưng hắn đi vào bế quan về sau, liền đem tầng này cảm ứng cho tạm thời cắt đứt, bởi vì tu luyện kiếm anh hung hiểm và phần, dung không được nửa điểm phân tâm. Lúc này Lão Kim cũng không biết bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là đối những cái kia đột nhiên xuất hiện kiếm khí gió lốc lại vô cùng kiếm kỵ, hắn là yêu thú thân thể, phát giác nguy hiểm bản năng 10 phần nhạy cảm, lúc này có một loại cảm giác, nếu như mình tùy tiện đến gần lời nói, chỉ sợ cũng phải bị những này kiếm khí trọng thương. Tiểu tử kia sẽ không tẩu hỏa nhập ma a? Muốn hay không đi trong sơn động nhìn xem? Lão Kim nói thầm trong lòng nhất thanh, đang do dự ở giữa, lông mày chợt nhíu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ gặp bốn đạo nhan sắc khác nhau đột quang, từ bốn cái phương hướng khác nhau chạy nhanh đến, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền đã đến trên núi hoang. Đột quang tán đi, lộ ra bốn nhân ảnh, theo thứ tự là một cái tóc hai bù xù, tay cầm nửa tháng tiền trượng đầu đà, một cái khuôn mặt đoan trang, người mặc làm bảo đạo cô, một cái thanh sam ống sáo, ôn nhuận nhị nhã công tử trẻ tuổi, còn có một cái tuổi qua bát tuần, hạc phát đồng nhan hiền lành lão giả. Bốn người này mặc dù là từ phương hướng khác nhau bay tới, nhưng đến đỉnh núi đều vô cùng có ăn ý chậm lại tốc độ, lúc này dừng lại đột quang, quan sát lẫn nhau một phen, đều là nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ đã sớm quen biết. Mặc Hàn cư sĩ, Thương Tùng thượng nhân, còn có Bạch Liên sư thái, ba vị đạo hữu lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Thanh sam ống sáo công tử trẻ tuổi cái thứ nhất mở miệng, hướng về ba người khác chắp tay cười nói: "Ha ha, Đan Hà chân quân khách khí, từ biệt hơn 10 năm, đạo hữu phong thái càng hơn trước kia, thật sự là thật đáng mừng." Người mặc làm bảo đạo cô tự nhiên chính là Bạch Liên sư thái, lúc này khẽ bước cằm, gật đầu cười nói: "Đúng vậy à, rõ ràng mười nhiều năm không gặp, không có nghĩ tới chỗ này thiên địa dị tượng vừa ra, liền đem các ngươi những lao bất tử này đều dẫn đi qua." Tóc hai bù xù đầu đà hai mắt nhìn trời, lặng lẽ cười lạnh nói đi, đợi lát nữa nếu là thật gặp gì bảo, chúng ta là trực tiếp đánh, vẫn là khách khí vài câu lại độc thủ. Hắn lời vừa nói ra, Đan Hà chân quân cùng Bạch Liên sư thái nụ cười trên mặt đều trở nên có chút cứng ngắc, nhìn qua hơi có chút xấu hổ. "Hừ, Thương Tùng, ngươi vẫn là trương này miệng túi, sớm muộn rước họa vào thân." Hừ lạnh một tiếng truyền đến, nói chuyện chính là vị kia Hạc Phát Đồng Nhan Mặc Hàn cư sĩ. Hắn cũng không để ý tới Thương Tùng thượng nhân, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa kiếm khí gió lốc nhìn hồi lâu, đột nhiên nhẹ khẽ thở dài, "Các vị đạo hữu, nơi này thiên địa dị tượng cũng không đơn giản, kia quái trong gió ẩn hàm sát khí, thậm chí ngay cả ta cũng muốn e ngại mấy phần." Mặc Hàn cư sĩ lời vừa nói ra, ba người khác lập tức đình chỉ nghị luận, trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ kinh nghi. Phải biết Mặc Hàn cư sĩ tại bốn người bọn họ bên trong tu vi cao nhất, đã đến thông huyền đỉnh phong, mà lại tu luyện chín lạnh tiên tâm quyết danh xưng linh lung tâm cảnh, cảm ứng nhập vi, so tu sĩ tầm thường càng cho dễ dàng phát giác được tồn tại nguy hiểm. Ngay cả hắn đều nói như vậy, có thể thấy được nơi đây đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Đan Hà chân quân cùng Bạch Liên sư quá liếc nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một tia cẩn thận chi ý, nhưng Thương Tùng thượng nhân lại tựa hồ như cũng không thèm để ý, miệng bên trong thì thầm nói, có cái gì tốt ngạc nhiên. Pháp bảo thần binh xuất thế, đương nhiên sẽ có sát khí tiết lộ, ba người các ngươi nếu như sợ, đại khái có thể dẹp đường hồi phủ, để cho ta Thương Tùng dưới một người đi tìm hiểu ngọn ngành. Thương Tùng đạo hữu, không thể lỗ mãng. Đan Hà chân quân mi đầu hơi nhíu, mở miệng khuyên đủ. Thử, như thế thiên địa dị tượng, trăm năm khó gặp, đuổi người tới chỗ này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, các ngươi sợ đầu sợ đuôi, lại lề mề xuống dưới đợi lát nữa liền sợ ngay cả khẩu thang đều uống không lên. Thương Tùng thượng nhân căn bản nghe không vô quyền, lúc này bắt bên cạnh nửa tháng tiền trượng, cả người hóa thành một đạo màu đen đột quang, liền hướng trên núi hoang bay đi. Còn lại ba người gặp hắn đột quang nhanh chóng như vậy, trong lòng cũng là quý lên, sợ trong núi thật có bảo vật gì, bị cái này điên đầu đà nhanh chân đến trước. Vừa rồi một tia lo lắng, lúc này đều bị bọn hắn ép xuống, nhao nhao bấm niệm pháp quyết khống chế đột quang, đi theo Thương Tùng thượng nhân sau lưng. Nhìn ba người này vô cùng lo lắng dáng vẻ, nếu quả như thật gặp được bảo vật gì, chỉ sợ đều sẽ không chút do dự xuất thủ cấp đoạn. Cứ như vậy, bốn đạo đột quang, một người phía trước, ba người ở phía sau, trong nháy mắt liền xâm nhập núi hoang trên không. Liên tại bốn người ra tốc phi độn thời điểm, hướng trên đỉnh đầu hư không đống nhiên tạo nên từng đợt gợn sóng, ngay sau đó một đạo thổ hoàng sắc hào quang đột nhiên bắn ra, thẳng đến Thương Tùng thượng nhân đánh tới. Lần này biến hóa không có dấu hiệu nào, phi độn bên trong bốn người đều là trong lòng giật mình. Kia Thương Tùng thượng nhân nhìn như lỗ mãng, nhưng kỳ thật tâm tư cũng có chút tinh tế tỉ mỉ, lúc này mặc dù đang phi độn, lại sớm đem thần thức tản ra, một bên hướng xuống thăm dò, một bên âm thầm đề phòng sau lưng ba người. Chỉ là hắn nhìn tính và tính, không có tính tới đỉnh đầu của mình sẽ có người bắn lén. Siêu. Kia thổ hoàng sắc hào quang vừa nhanh vừa độc, ở giữa không trung hóa thành một con xâm nhiên lợi trảo, trong nháy mắt đã đến Thương Tùng bên trên đỉnh đầu của người. Không được. Thương Tùng bên trên người sắc mặt biến hóa, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng đem trong tay nửa tháng tiền trượng đi lên giơ lên, hạo đãng linh lực lao nhanh mà ra, trong nháy mắt hóa thành to lớn màu đen dù đóng, đem con kia thổ hoàng sắc lợi trảo cản ở giữa không trung. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Thương Tùng thượng nhân tiền trượng mặc dù chặn đỉnh đầu đánh lén, nhưng bản thân hắn lại bị một cỗ cự lực chấn động đến lui lại không ngừng, cả người không bị khống chế hướng xuống cắm rơi. Cẩn thận, có mai phục. Truy ở phía sau Mặc Hàn cư sĩ con ngươi co rụt lại, dẫn đầu theo ngừng đột quang, còn lại hai người thấy thế, cũng đều ngừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn một phía. Thương Tùng thượng nhân lúc này đã bay trở về, hắn mặc dù bị lợi trảo đánh lui, nhưng trên thân nhưng không có nhận cái gì thương thế, ngược lại khơi dậy hung tính. Từ đâu tới thằng danh con, lén lén lút lút, lại dám đánh lén Phật gia. Có bản lĩnh ra, cùng Phật gia ta đại chiến 300 hiệp. Thương Tùng bên trên sắc mặt người âm tàn, một bên dùng thần thức liếc nhìn một phía, một bên hung tợn kêu lên. Rõ ràng là các ngươi tự tiện xông vào nơi đây trước đây, như thế nào còn trách ta xuất thủ đánh lén? Một thanh âm từ trong hư không truyền ra, ngay sau đó Lao Kim thân ảnh chậm rãi xuất hiện. A, ở đây bốn người đều là hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, cái này giấu tại âm thầm ra tay người đánh lén, thế mà lại là một con yêu thú. Nếu như là tại bình thường, bọn hắn khả năng cũng sẽ tiện tay hàng yêu trừ ma, thậm chí đem đối phương thu phục thành tọa kỵ, nhưng trước mắt cái này con yêu thú lại có thông huyền cảnh giới đỉnh cao, cái này để bốn người không thể không có kiêng kỵ. Hừ, nguyên lai là một con yêu thú. Ngươi mặc dù tu vi không yếu, nhưng đừng quên nơi này chính là nhân tộc địa giới, lại dám xuất thủ đánh lén tại ta, chẳng lẽ là chán sống sao? Thương Tùng thượng nhân nổi giận nói. Thương Tùng đạo hữu không nên kích động, theo ta nhìn, hẳn là nơi này thiên địa dị tượng đem này yêu dẫn đi qua. Đan Hà chân quân trên mặt lộ ra một tia vẻ cân nhắc, quay đầu nhìn về phía Lao Kim, mở miệng hỏi, ngươi ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, hẳn là cũng là động tâm tư, muốn nuốt một mình bảo vận, cho nên mới xuất thủ đánh lén Thương Tùng đạo hữu. Cũng không phải. Lao Kim lắc lắc to lớn đầu sư tử, nhàn nhạt mở miệng nói, nơi đây cũng không có cái gì thiên tài địa bảo, cũng không có thần binh lợi khí, nơi đây chính là chủ nhân nhà ta bế quan chỗ, các ngươi lại tiến lên một bước, liền xem như vượt biên giới. Cái gì? Bế quan chỗ? Nghe lão Kim trả lời, bốn người này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một mặt vẻ hoài nghi. Trong đó Thương Tùng thượng nhân càng là cười ha ha, quắc, yêu nghiệt, ngươi cho chúng ta là dễ bị lừa gạt. Cái này 800 dặm núi hoang chim không thèm bị, ngay cả một đầu linh mạch đều không có, liền xem như cấp thấp nhất tông môn cũng không nguyện ý ở chỗ này sáng lập cơ nghiệp, ai còn sẽ ở chỗ này bế quan tu luyện. Không tệ. Mặc Hàn cư sĩ cũng là khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén như lao, chậm rãi đảo qua lão Kim, mở miệng nói, các hạ mặc dù lấy yêu tộc thân thể thành tựu thông huyền, nhưng chúng ta cũng là trải qua gặp chắc trở mới có đồng dạng tu vi, mọi người đi thẳng vào vấn đề, nghĩ muốn bảo vật cứ việc nói thẳng, không đáng dùng bực này thấp kém thủ đoạn, hẳn là xem thường người sao? Lao Kim nghe bọn hắn, trong lòng đột nhiên cảm giác được phiền muộn vô cùng. Lương Nôn a Lương Nôn, ngươi vì không làm cho người chú mục, cho nên mới tuyển như thế một cái vắng vẻ địa phương, lại không nghĩ rằng người ta căn bản không tin. Chỉ trách ngươi lúc tu luyện động tĩnh quá lớn, bây giờ bốn người này liên thủ tìm tới cửa, lão Kim ta cũng chỉ có thể hết sức giúp ngươi kéo lại. Nghĩ tới đây, lão Kim cũng nghiêm túc, trực tiếp đem trừng mắt, hung hăng nói, các ngươi đừng muốn càng rỡ, chủ nhân nhà ta chính là nhìn chúng núi này thanh tĩnh, mới lựa chọn ở chỗ này bế quan tu luyện thần thông. Thừa dịp chủ nhân còn không có xuất quan trước đó, ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian rút đi, trễ chỉ sợ cũng đi không được. Cho cười. Thương Tùng thượng nhân cười lạnh một tiếng, hắn bảo trước là chủ, nhìn lão Kim dáng vẻ, càng phát giác yêu thú này là tại cố làm ra vẻ. Nghe đồn dị bảo xuất thế, một chút dị bẩm thiên phú yêu thú sẽ sớm đạt được cảm ứng, đầu này sư yêu đủ kiểu thuyết phục, đơn giản là muốn hướng gạt chúng ta rời đi nơi đây, xem ra trong sơn cốc này tất có bảo vật. Thương Tùng bên trên người trong lòng thầm nghĩ một phen, cho là mình tìm được mấu chốt của vấn đề, lúc này hai mắt nhíu lại, đột nhiên thôi động được quang, cũng không để ý tới lão Kim, trực tiếp hướng trong sơn cốc phóng đi. Mặc Hàn cư sĩ, Bạch Liên sư thái, Đan Hà chân quân ba người thấy thế, trong nháy mắt đều rối loạn tức lòng, một bên ở trong lòng thầm mắng điên đầu đà lỗ mãng, một bên lại theo sát phía sau, sợ bảo vật rơi vào tay đối phương. Bốn người này lần nữa thôi động đột quang, tốc độ so trước đó nhanh gần gấp đôi, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, liền đã đến phía trên dãy núi. Mấy người các ngươi, bắt ta lão Kim xem như không tồn tại sao? Lão Kim cảm giác mình đã bị vũ nhục, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn tiến lên đuổi theo, chợt hai mắt nhíu lại, dừng bước lại, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Bay ở phía trước bốn người lúc đầu đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy trở mặt độc thủ, lại không nghĩ rằng lão Kim mình ngừng lại, trong lòng cũng không khỏi đến hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, xem ra yêu thú kia mình sợ. Điên đầu đà âm thầm thì thầm một tiếng, tốc độ bay không giảm, vẫn như cũ hướng dãy núi bay đi. Ngay tại lúc hắn tới gần dãy núi trong nháy mắt, trong sơn cốc đột nhiên nổi lên một cơn gió nhẹ, cái này gió nhẹ lay động trên núi hoang hoa cỏ cây cối, đếm không hết lá cây, cánh hoa nhao nhao rơi xuống, ngay sau đó lại theo gió phiêu khởi, bay lên trên trời, muôn hồng nghìn đĩa, được không lộng lẫy. A, chuyện gì xảy ra? Điên đầu đà, Mặc Hàn cư sĩ bọn bốn người đồng thời ngừng đột vang, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Nhưng vào lúc này, trong cốc hướng gió đột nhiên biến đổi, giữa không trung tất cả là cây, cánh hoa tất cả đều cuốn ngược mà quay về, tựa như đầy trời đồng đóm, lưu loát, hướng bốn người đỉnh đầu rơi xuống. Bốn người này tu luyện ngàn năm, có thể nói kiến thức rộng rãi, trong đó lấy hoa cỏ cây tối vì cụ hiện thần thông, trước đó cũng đã gặp qua không ít, đại bộ phận đều là tu luyện đạo pháp hệ một tu sĩ. Hừ, giả thần giả quỷ, định là có người sớm chạy đến, mai phục tại nơi này, nghĩ muốn xuất thủ đánh lén chúng ta. Điên đầu đà lạnh hừ một tiếng, đối mặt đầy trời lá cây, cánh hoa, chẳng những không có nửa điểm e ngại, ngược lại nhấc lên nửa tháng thiền trượng chủ động nên đón tiếp lấy. Mặc Hàn cư sĩ, Thương Tùng thượng nhân, Bạch Liên sư thái cũng đều sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua cũng không thế nào lo lắng. Mỗi người bọn họ bấm một cái pháp quyết, có tế ra tùy thân pháp bảo, có thi triển thần thông, tựa hồ dự định đem những này cánh hoa cùng lá cây tiện tay phá bỡ. Xoát, xoát, xoát. Đi đầu vài miếng lá cây từ trên cao rơi xuống, điên đầu đã vung vẩy thiền trượng đánh tới. Sau một khắc, khiến cho mọi người đều kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện. Chỉ gặp kia ba cái phổ phổ thông thông lá cây, tại rơi xuống quá trình bên trong dễ bản không có bị bất kỳ trở ngại nào, phản phất cắt đầu hũ, dễ như trở bàn tay cắt ra điên đầu đà thiền trượng, trong nháy mắt đem món pháp bảo này thần binh chia ra làm bốn. Cái gì? Điên đầu đà còn không có kịp phản ứng, một viên lá cây đã từ bờ vai của hắn xẹt qua, toàn bộ cánh tay trái sóng vai mà đứt, máu tươi trong nháy mắt hướng không trùng phun ra ba thước đến cao. A! Nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn qua đi, điên đầu đà không thể tin thanh âm giữa không trùng vang lên, những này không phải cái gì lá cây, là phi kiếm.